Chương 133, dám đến phá tiệm, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Chương 133, dám đến phá tiệm, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Mạc Lao cầm lấy Tiếu Ngạo Giang Hồ chậm rãi lật ra, phát hiện bên trong chỉ có văn tự, lập tức nói, cái này không có vấn đề, bất quá chúng ta muốn trước tiến hành văn tự sắp chữ, quyển sách này nội dung rất nhiều, mong muốn bán ít nhất cũng cần một tháng thời gian. Mạc Lao, dạng này người đem trong sách nội dung chia 10 sách bỏ ra, dạng này cũng nhanh rất nhiều. Tô Cảnh nhíu môi, hiện tại ai ra sách là làm bản ra, đều là một quyển bỏ ra, sâu đủ độc giả nghiện, chia 10 sách. Mạc Lao ngây ngẩn cả người, đâu ra, dạng này có thể hay không gây nên độc giả bất mãn? Tô Cảnh lòng tin tràn đầy nói rằng, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không, ta đối quyển sách này vô cùng tin tưởng, độc giả chỉ có thể một mực khổ đợi chúng ta đổi mới. Mạc Lao nếu là không tin, đều có thể trước coi trọng một bộ phận. Mạc Lao bán tín bán nghi đọc. Kết quả, liên tiếp đọc chương 20 mới lưu luyến không rời ngừng lại. Đông ra, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi lời nói, sách này vừa ra, tất cả mọi người sẽ say mê trong đó mà không thể tự kiềm chế. Vậy thì giao cho ngươi. Đông ra yên tâm, ta chắc chắn làm thật xinh đẹp. Mạc Lao ôm thật chặt sách vở hưng phấn vô cùng bước nhanh rời đi. Vũ Hóa Điển, cho ta dán ra thông báo tuyển dụng quảng cáo, lại chiêu 300 người, ta muốn mở rộng công xưởng quy mô. Là. Vũ Hóa Điển hướng Mạc Lao đuổi theo. Chỉ có hắn mới biết được muốn chiêu người như thế nào. Tô Cảnh tiệm sách khua chiêng gõ trống chuẩn bị khai trương, mà đối diện bạn quyển thư trai Đông Gia trong nháy mắt không bình tĩnh. Đông Gia, đối diện dán ra chiêu bài bố cáo muốn chiêu hơn 300 người. Một cái gia bột đội vã chạy đến Hoàng Tĩnh Viễn trước mặt báo cáo. Hoàng Tĩnh Viễn trực tiếp nhảy dựng lên vẻ mặt kinh hãi, ngươi nói bọn hắn muốn chiêu hơn 300 người. Bọn hắn muốn làm gì? Chúng ta thư phòng công nhân cũng mới hơn 100. Lớn như thế động tác, rõ ràng là muốn hoàn toàn chiếm trước Thái Nguyên thành toàn bộ thư tịch thị trường a ghê tởm. Lúc đầu coi là tới quả hờ mềm, không nghĩ tới tới chỉ mánh hổ, vừa đến đã lộ ra răng nanh. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn thuận lợi gây dựng. Thái Nguyên thành chỉ có thể có một nhà tiệm sách, đó chính là bọn họ Vạn Quyền thư trai. Người tới, cầm 500 lượng bạc đi tìm Tăng Ưu, gọi hắn đập cho ta đối diện cửa hàng. Là, đã ngươi không an phận, vậy thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ban đêm trời tối người yên lúc, trên đường phố Tang Bưu mang theo 10 cái thủ hạ lén lén lút lút từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Hai người các ngươi đi đầu đường canh chừng, có nha dịch tới liền cho ta học chó sủa. Là lão đại. Hai người bước nhanh rời đi. Tang Bưu giơ lên bậy gỗ, đầu tiên là tùy ý nổ một ngụm nước bọt mới quát lạnh nói, đập cho ta, mạnh mẽ đệ. Là 10 cái thủ hạ cơ gậy gỗ hưng phấn hướng đại môn phóng đi. Nhưng mà còn không có tới gần đại môn liền ngạc nhiên phát hiện, đại môn vậy mà từ từ mở ra, tiếp lấy hai cái dáng người hùng tráng thân ảnh từ bên trong nhanh chân bước ra. Cùng lúc đó chung quanh bọn họ không biết rõ khi nào xuất hiện 10 cái cầm trong tay trường kiếm ánh mắt lạnh lùng thân ảnh. Tang Bưu cùng thủ hạ của hắn trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa. 10 cái thủ hạ nhao nhao quay đầu hỏi thăm bọn họ lao đại ý kiến, ý tứ rất rõ ràng, lao đại làm sao bây giờ? Tang Bưu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Những người này vừa nhìn liền biết là cao thủ, hơn nữa kinh khủng là người chung quanh là thế nào xuất hiện hắn hoàn toàn không nhìn thấy, đáng sợ như vậy thân pháp, ở đâu là bọn hắn những này tiểu lưu manh có thể chống nổi. Tang Bưu ầm đem trường côn nhét vào trên mặt đất, sau đó điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói rằng, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tin sao? 10 cái thủ hạ lập tức cúi đầu không lưng nói, đúng đúng, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua. Điển Vi hoạt động một chút cổ. Sau đó mắt hổ chừng một cái, nửa đêm tại cửa hàng đi ngang qua, có hay không trải qua đồng ý của ta? A. Tang Bưu ngậm bức cùng khiếp sợ nhìn về phía Điển Vi. Đi ngang qua còn muốn trải qua ngươi đồng ý? Ách, cái kia chúng ta Tang Bưu còn muốn giải thích, nhưng nhìn tới Hứa Chử rút ra đại đao sau lập tức ngậm miệng lại. Mẹ nó. Đồ chó hoang Hoàng Tĩnh Viễn. Nói là đối phó theo Dương Châu chạy nạn tới tiểu gia tộc. Ta đi con em người tiểu gia tộc. Hứa Chử nện bước bước chân nặng nề đi hướng Tang Bưu, mỗi đi một bước, Tang Bưu sắc mặt liền bạch hơn mấy phần, nói đi, ai bảo các ngươi tới? Tang Bưu tại Hứa Chử cường đại khí thế áp bách dưới không thể không quỳ ngã xuống đất, ta nói, là đối mặt Vạn Quyển thư trai Đông Gia Hoàng Tĩnh Viễn cho ta 500 lượng, muốn ta đến đập nhà sách của các ngươi, đại ca chúng ta sai, chúng ta lập tức đi. Đi. Hứa Chử đại đao khoác lên Tang Bưu trên bờ vai. Kinh khủng trọng lượng trực tiếp đem Tang Bưu đè sấp trên mặt đất, trong lòng càng là sợ muốn chết. Vũ khí đều nặng như vậy, nếu là chặt đi xuống còn phải. Lấy tiền ra. Tang Bưu nơi nào còn dám do dự, nhanh chóng đem tiền đem ra. Hứa Chử tiếp nhận ngân phiếu từ trong đó rút ra một trương thả lại Tang Bưu trong tay, ta cho ngươi 100 lượng, đem đối diện cửa hàng đập. Cái gì? Tang Bưu kinh ngạc ngẩng đầu. Dùng ta đưa cho ngươi tiền mời ta đi đập người khác cửa hàng. A, ngại nhiều. Hứa Chử đem ngân phiếu cầm lại, tiếp theo từ trong túi lấy ra một văn tiền thả lại Tang Bưu trong tay. Không thể nghi ngờ nói, hiện tại có thể đi. Tang Bưu bột một tiếng mạnh mẽ rút chính mình một bàn tay, con mẹ nó chứ, ta liền không nên do dự, 100 lượng trong nháy mắt biến thành một văn tiền. Còn không đi? Ngay lập tức đi. Chú tiểu nhân, bên này, đập cho ta. Tang Bưu nhặt lên trường côn bọt thẳng tới Vạn Quyền thư trai một cú đạp nặng nề đạp ra đại môn, sau đó xông đi vào điên cuồng đánh đập. Tiểu đệ của hắn tùy theo đuổi theo. Rất nhanh bên trong liền truyền tới một nam tử tiếng giống giận dữ, "Tang Bưu, ngươi đang làm cái gì?" "Ta làm cái gì? Ngươi mắt mù sao? Ngươi có phải hay không sai lầm? Ta là để ngươi nện đối diện cửa hàng, ngươi nện ta cửa hàng làm gì? Đối diện cho ta một cái tiền đồng, để cho ta tới nện tiệm của ngươi, bọn hắn cho quá nhiều, ta cự tuyệt không được. Một cái tiền đồng?" Ngươi có tin ta hay không bà quan? Ha ha ha, ngươi dám không? Ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng ta không có lưu lại thứ gì sao? Ta em gái ngươi a, nện, tiếp tục nện, cho ta mạnh mẽ nện. Mẹ nó, làm hại lao tử kém chút không có tính mệnh, ngươi thật không phải là một món đồ. Về sau không cần tìm ta làm việc. Đánh nện kéo dài đến nửa giờ. Cuối cùng Tang Bưu mang theo 10 cái tiểu đệ nhu thuận đứng tại Điển Vi Hứa Trừ trước mặt. Đại ca, chúng ta có thể đi rồi sao? Cút đi. Tạ ơn tạ ơn. Tang Bưu mang theo đám người chạy nhanh như làn khói. Lúc này Hoàng Tinh Viễn đi ra, nổi giận đùng đùng đối Điển Vi bọn hắn quát, ta cùng các ngươi không xong. Hứa Trừ lười nhác nói nhảm trực tiếp một đao bổ ra, to lớn đao quang rán Hoàng Tĩnh Viễn ra đầu rơi vào phía sau đại môn phía trên, thử một tiếng, toàn bộ đại môn sập thành hai nửa, mặt tiền cửa hàng bên trên còn để lại một đầu to lớn vết đao. Hoàng Tĩnh Viễn sủi lơ trên mặt đất sợ tè ra quần. Còn có lần sau ta một đao làm thì ngươi. Hứa Trừ lưu lại ngoan thoại liền dẫn đám người đi trở về trong tiệm nhẹ giọng đóng lại đại môn. Nơi xa nơi hẻo lánh bên trong Tang Bưu một trận hoảng sợ. Nhìn xem nghiêng sâu toàn bộ cửa hàng nhìn thấy mà giật mình vết đao, chú tiểu đệ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chúng ta kém chút liền không về được. Về sau nhìn thấy bọn hắn cho ta đường vòng đi, như vậy đại nhân vật không phải chúng ta có thể chống nổi. Hoàng Tĩnh Viễn cái này ngu đần, liền điểm này nhãn lực tình đều không có, sớm muộn xong đời. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 134, Long Đẳng Thương Hội không bán chúng ta giấy trắng, đông ra làm sao bây giờ? Chương 134, Long Đẳng Thương Hội không bán chúng ta giấy trắng, đông ra làm sao bây giờ? Ngày thứ hai, trung tâm đường cái có thể náo nhiệt. Đám người nhao nhao dừng ở vạn quyển thư trai phía trước, kinh hãi nhìn xem phía trên cái kia đạo khoa trương vết đao. Mà vạn quyển thư trai trước thì dán báo cáo, cửa hàng trang trí thăng cấp, kính tỉnh chờ mong. Tô Cảnh lúc này từ trên lầu đi xuống nhìn thoáng qua đối diện liền không tiếp tục để ý, nhưng Điển Vi lại không hiểu hỏi, công tử, vì sao không trực tiếp giết hắn? Ngươi không hiểu. Tô Cảnh rỗi ra một ngón tay lắc lắc, chúng ta tại Đông Châu còn muốn đợi một thời gian ngắn, không ai tại trước mặt nhảy nhót, vậy thì thật quá không thú vị. Tốt a. Điển Vi minh bạch. Thì ra bệ hạ là sợ nhàm chán. Trương Hàm xuất hiện tại Tô Cảnh bên người cung kính nói, công tử, sớm tới tìm không ít người, bọn hắn nói là ngài để cho bọn họ tới, ta đem bọn hắn an bài tại hậu viện bên trong. Tô Cảnh sắc mặt đại hỉ. Tới. Đi. Tô Cảnh vội vàng đi hướng hậu viện. Quả nhiên thấy hơn 400 người đứng ở đất trống bên trong. Trong đó phía trước 4 người càng dễ thấy, càng lấy tay nắm phương thiên họa kích lữ bố là nhất. Cái nhất không biết rõ lúc nào thời điểm đã xuất hiện tại Tô Cảnh bên người, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn xem lữ bố, người này cho hắn một loại bệ nghệ thiên hạ ma đạo khí tức. Người này không động thì thôi, khẽ động hẳn là lôi đình và quân. Mọi người thấy Tô Cảnh lập tức quỳ lại nói, chúng thần gặp qua bệ hạ. Đều đứng lên đi. Tô Cảnh kích động đỡ dậy đám người. Hàn Huyên quen thuộc sau, Tô Cảnh nhìn về phía lữ bố, lữ bố, chấm phong ngươi làm vô song ma tướng, lập tức tiến về Ba Quốc Chu Sát Bát Kỳ đại xà, hắn liền giấu ở Ba Quốc thần miếu phía dưới, ân, Bát Kỳ đại xà thi thể nhớ kỹ trở về kinh đô. Cái này dị thú toàn thân đều là bảo vật cũng không thể bỏ lỡ. Vô song ma tướng, đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt. Lữ bố ánh mắt rung động, quỳ xuống đất lĩnh mệnh, lữ bố tuân chỉ. Tiếp lấy trong tay phương tiên họa kích ma khí quấn quanh, trực tiếp đối với trước mặt không gian vạch một cái khe hở xuất hiện ở trong đó, lữ bố không chút do dự đi vào. Cái này, ngoại trừ cái nhiếp tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái này là sẽ rách bầu trời trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm sao. Tô Cảnh thanh âm đều xuất hiện cả lăm, lữ bố đã tại hòa quốc đi. Đây chỉ là cự ly ngắn không gian Nazi, lữ bố bây giờ tại hậu viện cửa sau, cưới lên thần câu ngựa xích thú đi. Tô Cảnh, hóa ra là trang bức phạm. Bất quá thật đúng là bị hắn được. Quách gia, Tô Cảnh nhất thời còn không có nghĩ đến nhường Quách gia làm cái gì. Bất quá Quách gia lại tiến lên chủ động nâng lên, bệ hạ, thần muốn đi Bắc Cảnh. Giả Hủ cùng Quách gia liếc nhau một cái, Giả Hủ nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Người muốn đi Bắc Cảnh? Quách gia trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, hiện tại Bắc Cảnh ở vào không ai quản lý trạng thái, thần có lòng tin là bệ hạ cầm xuống nó. Ngươi nói ngươi muốn bắt lại Bắc Cảnh? Tô Cảnh hơi kinh hãi. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, Bắc Cảnh còn tại đằng sau, bất quá Quách gia nếu là có thể sớm cầm xuống, đây đối với kế hoạch của bọn hắn có lợi mà vô hại. Bất quá hắn vẫn là chần chờ nói, hiện tại Bắc Cảnh chúng ta không có chút nào căn cơ, không biết ngươi. Bệ hạ không cần lo lắng, thần có diệu kế. Tô Cảnh trầm ngâm một lát, Quách gia thật là đỉnh cấp nhu sĩ, hắn nói có diệu kế hẳn không phải là lời nói suông. Hơn nữa nhìn hắn một bộ đã tinh trước dáng vẻ, vậy liền để hắn đi thôi, tất cả lấy tự thân an nguy làm chủ, thực sự không thể làm liền từ bỏ, chờ chấm dọn sạch trung nguyên lại đổ Bắc Cảnh cũng không mượn. Tô Cảnh nghĩ xuất ra một cái lệnh bài, đây là chấm lệnh bài, Bắc Cảnh cầm ý liễu vệ ngươi có thể tùy ý điều động. Quách gia trong lòng cảm động, cẩn thận tiếp nhận lệnh bài, thần tạ bệ hạ. Quách Tĩnh, ngươi mang lên 200 hảo thủ cho ta bảo vệ tốt Quách quân sư, không thể để cho hắn có nửa phần sơ suất. Thần định hộ quân sư chu toàn. Quách Tĩnh ánh mắt kiên định thanh âm ầm vang. Chúng thần cáo tử. Quách gia mang theo Quách Tĩnh bọn người lập tức hướng về sau cửa đi đến. Giả Hủ lặng lẽ đuổi theo Quách gia, hai người tại trong lương đình lưu đồ bí mật hồi lâu mới tách ra. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía Hoàng Dung, Hoàng Dung ngươi ngay tại trong tiệm làm trưởng quỹ a, bọn hắn liền xung làm cửa hàng hòa kế, cửa hàng lập tức liền phải làm, bọn hắn vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Là. Hoàng Dung cùng còn lại 200 võ lâm hiệp khách cùng nhau đáp. Bên cạnh Vũ Hóa Điền thẳng lắc đầu. Cụ cũng chỉ có bệ hạ có dạng này dứt khoát, nhường thất phẩm hiệp khách làm hòa kế, việc này nếu là chuyển đi ha không toàn thành chấn động. Tiếp lấy Tô Cảnh mang theo 200 hiệp khách đem cửa hàng cách cục một lần nữa làm điều chỉnh, đem một vài đồ vô dụng toàn bộ vứt bỏ, thẳng đến cuối cùng, diện tích đạt 300 phương cửa hàng trong nháy mắt biến rộng rãi mà thoải mái dễ chịu. Cùng lúc đó, Tô Cảnh còn cùng Hoàng Dung nói rõ chi tiết tiệm sách quy hoạch, còn đem Tây Du ký đồ sách hồ lô ba cho nàng nhìn. Hoàng Dung cực kỳ chấn động xem hết bức họa. Trong đầu chỉ có bốn chữ lớn, kinh động như gặp thiên nhân. Nàng đã dự liệu được cái này hai quyển bức họa một khi bán tuyệt đối sẽ gây nên phong thượng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bán chạy toàn bộ đại lục. Cửa hàng sửa soạn xong hết, chỉ cần Mạc lão vật liệu mua sắm trở về, sách này cửa hàng không bao lâu nữa liền có thể khai trương. Nhưng mà lúc này Mạc lão lại gấp vội vã chạy tới, vẻ mặt sốt ruột, đông ra không xong, hôm nay ta đi Long Đẳng Thương hội Thái Nguyên thành chi nhánh ngân hàng mua bạch chỉ, đối phương quản sự nói đại tần vừa mới chiến sự kết thúc, bạch chỉ vận chuyển gặp phải khó khăn, tạm thời không có bạch chỉ cung ứng cho chúng ta. Nhưng là ta biết đây là đối phương lấy cớ, hôm qua ta mới nhìn đến đối diện thư phòng tiến mua sắm đại lượng bạch chỉ, hôm nay làm sao có thể không có. Nhất định lại là đối diện thư phòng cho chúng ta chơi ngắn chân, chuyện như vậy trước đó liền không làm thiếu. Nghe được Mạc lão khóc lóc kể lể, làm việc bên trong ảnh mật vệ đều đồng loạt nhìn lại. Ngay cả Tô Cảnh đều xuất hiện một lát thất thần, Long Đẳng Thương hội ước hiếp tới trên đầu ta tới. Thật sự là năm nay lớn nhất điểm ai. Bạch Hổ. Bạch Hổ lấy lại tinh thần, công tử, Long Đẳng Thương hội Thái Nguyên chi nhánh ngân hàng hàng trưởng là Tư Bạch, hắn là thẩm hội trưởng thân tín, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy, khẳng định là người phía dưới lựa trên gạt dưới làm sằng làm bậy. Tô Cảnh nhìn về phía Hoàng Dung, cửa hàng giao cho ngươi. Công tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn chiếu khán tốt cửa hàng. Hoàng Dung cung kính đáp lại. Mạc lão dẫn đường, chúng ta chi nhánh ngân hàng nhìn xem. Tô Cảnh ngữ khí ấm giận. Cái này Long Đẳng Thương hội thật là đại tần hoàng thương, đại biểu cho đại tần mặt mũi, cái loại này cấu kết người ngoài ước hiếp lương thương chuyện nếu là truyền đi, cái này Long Đẳng Thương hội tín dự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảm nhận được Tô Cảnh nộ khí, Mạc lão không hiểu lương phát lạnh. Không dám chần chờ, đông ra đi theo ta. Long Đẳng Thương hội Thái Nguyên chi nhánh ngân hàng tại Thái Nguyên thành thanh danh hiển hách, ổn thỏa giới mậu dịch vị trí lão đại, trong đó mua bán tinh phẩm muối ăn, các thức giá rẻ trang giấy, tinh xảo tơ lụa, cấp cao lá trà sớm đã trở thành đại lục hàng bán chạy. Cái này cũng tạo thành Long Đẳng Thương hội trở thành các thế lực lớn định bợ đối tượng. Trong đó có Tô Lương Thế Tử những phản quân này thế lực. Chẳng lẽ nói Từ Bạch là bị quyền lực hun váng đầu não biến chất? Tô Cảnh sát ý tóe hiện. Mạc lão ngồi ở bên cạnh toàn bộ hành trình không dám lên tiếng, rõ ràng rất nóng lại như rất vào hầm băng. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 135, Từ Bạch trong nháy mắt dọa quỷ, Mạc lão trấn kinh. Chương 135, Từ Bạch trong nháy mắt dọa quỷ, Mạc lão trấn kinh. Long Đẳng Thương hội Thái Nguyên chi nhánh ngân hàng cũng ở trung tâm thành khu. Không bao lâu bọn hắn đã đến. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, điêu long hỏa phượng cổng chào tiền nhân đầu tuân ra, cổng chào trên có khắc Long Đẳng Thương hội bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn phía dưới thì là mấy cái chữ nhỏ, Thái Nguyên chi nhánh ngân hàng. Long Đẳng Thương hội chi nhánh ngân hàng đều có nhất định trang trí phong cách. Cổng chào đại môn, đi vào bên trong chính là tường gian các loại đồ vật cửa hàng, nói thật ra chính là thuê một con đường làm thành cỡ nhỏ cửa hàng. Tô Cảnh đi vào, bên trong không gian lớn đến lạ kỳ. Từng cái cửa hàng người đều rất nhiều, nhất là bán muối ăn, bạch chỉ cùng trung hoa tiểu cửa hàng, cái này ba món đồ còn có bán buôn phục vụ, cho nên trước cửa xe ngựa cũng rất nhiều. Hứa Chử nhìn thấy một bao bao bạch chỉ bị mang lên xe ngựa, lạnh lùng nói, đây không phải có hàng sao? Tô Cảnh mặt không thay đổi đi qua. Lúc này lập tức có cái mặc đồng phục nữ hài đi tới, mỉm cười hỏi, vị công tử này, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Ta muốn mua 100 vạn trương tinh phẩm bạch chỉ có sao? 100 vạn trương? Nữ hài hai mắt sáng lên, càng là cao hứng lộ ra 6 viên răng cửa, có, công tử mời vào bên trong. Tiến vào bên trong, nữ hài lập tức đi hướng cửa hàng chủ quản, tới một cái khách hàng lớn, muốn 100 vạn trương tinh phẩm bạch chỉ. Thật, mau dẫn ta đã qua. Chủ quản tinh thần phấn chấn hướng đi Tô Cảnh, vừa muốn nói chuyện lại kinh ngạc nhìn thấy Tô Cảnh bên cạnh Mạc lão. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, không vui nhìn về phía Mạc lão, ta không phải nói cho ngươi, không có bạch chỉ bán cho ngươi sao? Đi đi đi, Tô Cảnh đi lên trước, là ta muốn mua. Chủ quản khinh thường nhìn xem Tô Cảnh, ngươi chính là hắn mới đông ra à, nơi này bạch chỉ không bán cho ngươi, thức thời liền lập tức đi, không phải ta liền phải để cho người đem các ngươi đuổi đi ra. Ngươi dám? Điển Vi gầm thét. Điển Vi lớn tiếng nói lập tức đem người chung quanh ánh mắt hấp dẫn tới. Đây là thế nào? Là tiêu chủ quản, nổi lên xung đột. Lại có thể có người dám ở Long Đẳng Thương hội náo sự, thật sự là không muốn sống nữa. Long Đẳng Thương hội thật là từ châu thương nghiệp long đầu, dậm chân một cái liền có thể dẫm chết bọn hắn. Người chung quanh một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Tiếu Bằng nhìn về phía Tô Cảnh vẻ mặt cao ngạo, ngươi nghe được người chung quanh nói cái gì sao? Dám gây chuyện ở chỗ này, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Tô Cảnh lườm Tiếu Bằng một cái ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lời nói ra lại làm cho người chấn kinh, phế đi hắn. Cái gì? Phế đi ta? Tiếu Bằng giống như nghe được chuyện cười lớn, ha ha ha, đến à, ta nhìn ngươi có hay không lá gan này. người chung quanh nhao nhao ồn ào. Chính là, thổi như bức ai không biết, thật sự là độc thủ, cam đoan nơi này đại môn cũng không ra được. Nhưng mà tiếp xuống phát triển trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người, chỉ thấy Điển Vi trong nháy mắt xuất hiện tại Tiếu Bằng trước mặt, không chút do dự một cước đá vào Tiếu Bằng trên bụng, phanh, Tiếu Bằng trực tiếp tới ngược hẳn, mất hết mặt mũi trước. A, đánh người, đánh người. Cửa hàng nữ phục vụ viên dọa đến hét dầm lên. Trước đó nữ hải kia hốt hoảng đi vào Tiếu Bằng trước mặt, chật vật đem hắn lật lên, chỉ thấy Tiếu Bằng cái chán máu chạy vẻ mặt thống khổ, thân thể càng là có quắp không ngừng. Hắn chịu đựng bụng kịch liệt đau nhức dùng ánh mắt toán độc nhìn về phía Điển Vi, ta muốn các ngươi đều chết. Lúc này người chung quanh rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao lui đến xa xa, từng cái vẻ mặt chấn kinh cùng e ngại. Mẹ nó, chân tâm điên rồi. Hắn thế mà thực có can đảm độc thủ. Kết thúc, bọn hắn liền chuẩn bị tiếp nhận Long Đằng Thương Hội lửa giận ngập trời. A Tô Cảnh uy nghiêm mà bá đạo ánh mắt quét về phía nữ hải, nhường Từ Bạch một khắc đồng hồ bên trong tới gặp ta, không phải hắn cũng đừng làm. Từ Bạch, nữ hải sững sờ, đây không phải hàng trưởng danh tự sao? Hắn nói cái gì? Nhường hàng trưởng một khắc đồng hồ bên trong tới gặp hắn, không phải cũng đừng làm. Ta không phải nghe lầm a? Điện Vi quát, còn không mau đi. Đúng đúng. Nữ hải thất kinh chạy ra ngoài. Lúc này thương hội tay chân rốt cục chạy đến, trọn vẹn tới hơn 20 người. Tiếu Bằng ôm bụng thất tha thất thể đứng lên, lộ ra tứ ngược ý cười, bọn hắn đến thương hội của chúng ta nháo sự, cho ta đánh cho đến chết. Tô Cảnh khoát khoát tay. Điện Vi hứa trừ một thân hỏa khí trực tiếp bộc phát, thân ảnh như bạo thú đồng dạng tại chúng tay chân trước mặt mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt hơn 20 người tất cả đều nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Người người Tiếu Bằng tay chỉ Tô Cảnh, ánh mắt hoảng sợ. Tay của người này hạ không khỏi cũng quá lợi hại. Thương hội của bọn họ tay chân đều là tứ phẩm võ giả, bình thường đối phó lục phẩm võ giả đều không đáng kể, hiện tại thế mà trong nháy mắt ngã xuống, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rung động cảnh tượng, nhất thời hoảng hồn. Nơi xa người quan sát đáy lòng kinh hãi. Đây là đem Long Đằng Thương Hội đắc tội đến xít sao? A Tô Cảnh giơ lên ngón trỏ một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Tiếu Bằng cánh tay phải, lãnh lược xương lạnh thanh âm vang lên, ta chán ghét người khác dùng tay chỉ ta. A a a, khoan tim đau đớn nhường Tiếu Bằng nhịn không được gào thét, nhìn Tô Cảnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bán động. Chờ hàng trưởng tới là tử kỳ của ngươi. Rất nhanh, bên ngoài một hồi tiếng ồn ào vang lên. Có người kinh hô, hứa hàng trưởng tới. Đám người nhao nhao tránh ra, hơn 30 tuổi mặc cẩm phục Từ Bạch đội vã đi tới tới. Tiếu Bằng nhìn thấy Từ Bạch trong nháy mắt sống lại như thế, hướng về phía Tô Cảnh cười lạnh nói, chúng ta hàng trưởng tới, ngươi chết chắc. Tô Cảnh lông mi trầm xuống, vậy sao? Từ Bạch nhìn thấy nằm trên mặt đất rên thống khổ tay chân, đầu tiên là sững sờ tiếp lấy chính là giận dữ, ai dám ở chỗ này náo sự? Là ta. Tô Cảnh chậm rãi quay người. Từ Bạch toàn thân run lên. Thanh âm này, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ Tô Cảnh dung mạo sau, Từ Bạch hai chân trong nháy mắt mềm nhũn, tại tất cả mọi người kinh hãi vô cùng trong ánh mắt bịch quỷ trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi âm thanh run rẩy hô, vậy Tô Cảnh trực tiếp cắt ngang hắn, Từ Bạch, ngươi làm thật tốt, ngươi chính là dạng này quản lý thương hội sao? Ta Từ Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mặc dù theo nữ hài nơi đó hiểu một chút tình huống căn bản, nhưng là cụ thể là thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa bệ hạ tức giận ở trong đó nhất định có nội tình. Chơi phạt Tiếu Bằng ngươi chờ đó cho ta. Người chung quanh hoàn toàn ngộp, khó có thể tin nhìn xem vì trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi Từ Bạch cùng một bộ thượng cấp răn dạy hạ cấp bá đạo vô cùng Tô Cảnh. Đây là có chuyện gì? Đem hắn mang vào. Tô Cảnh trực tiếp đi hướng nội đường. Điển Vi nghe vậy đi hướng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vẻ mặt vô phương ứng đối cùng mở mịt Tiếu Bằng, không để ý hắn dây rủa một cái tay đem hắn dắt. Hàng trưởng hắn là ai? Tiểu nữ hài đại não hoàn toàn loạn thành một đoàn, hàng trưởng thế mà lại như thế sợ công tử này. Không nên hỏi đừng hỏi, để tránh nhóm lửa thân trên. Ngươi lập tức tìm đại phu cho bọn họ trị liệu, còn có chiêu đại hiếu khách hộ. Từ Bạch nói xong đội vàng đi theo. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn Từ Bạch vội vã theo sau bóng lưng, không nên hỏi đừng hỏi để tránh dẫn lửa tiêu thân. Thân phận của hắn là cao bao nhiêu? Vậy mà có thể khiến cho hàng trưởng nói ra lời như vậy. Người chung quanh ánh mắt thất thần. Chẳng lẽ đem Từ Bạch hàng trưởng sợ đến như vậy, người này sẽ không phải là Long Đằng Thương Hội người của tổng bộ a? Lúc này muốn nói chấn động nhất không phải Mạc Lao, hắn toàn bộ hành trình nhìn trận mắt hốt mồm, Tô Cảnh bá đạo nhường tâm hắn kinh run sợ, nói động thủ liền động thủ hoàn toàn không để ý hậu quả. Vốn cho rằng hôm nay liền phải biết gì chúc ở đây rồi, không nghĩ tới đường đường Long Đằng Thương Hội Từ Bạch hàng trưởng, nhìn thấy Đông Gia thật giống như chuột thấy mèo sợ muốn chết. Mạc Lao ánh mắt phức tạp, cái này mới Đông Gia hẳn là còn có cái gì kinh thiên thân phận. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 136, Trần Bảo Hoa, toàn bộ đại lục chạm tay có thể bỏng nghệ thuật đại sư. Chương 136, Trần Bảo Hoa, toàn bộ đại lục chạm tay có thể bỏng nghệ thuật đại sư. Đi vào nội đường, Tô Cảnh trực tiếp ngồi thủ tọa bên trên. Điện Vi thô bạo đem Tiếu Bằng vứt trên mặt đất, Tiếu Bằng trong nháy mắt đau nhè răng trợn mắt. Từ Bạch hốt hoảng đi đến Tô Cảnh trước mặt lần nữa quỳ xuống, vẻ mặt thấp thỏm hô, Từ Bạch tham kiến bệ hạ. Bệ hạ? Tiếu Bằng chấn kinh ngẩng đầu như bị sét đánh. Hàng trưởng gọi hắn bệ hạ. Trời ạ, có thể làm cho hàng trưởng gọi bệ hạ chỉ có một người, cái kia chính là đại tần chi chủ tần hoàng Tô Cảnh. hắn là tần hoàng tô cảnh, có lầm hay không? Tiếu Bằng ánh mắt thất thần hoàn toàn tuyệt vọng. Còn bên cạnh Mạc lão càng là thân thể mềm nhũn kem chút ngã sắp xuống, cũng may bên cạnh Hứa Trừ tay mắt lanh lẹ biện hắn. Lúc này Mạc lão trong lòng lật lên ngàn tầng sóng lớn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình mới đông ra lại là đại tần chi chủ, mà đại tần vừa mới còn đoạt lấy Tam Châu chi địa. Thật sự là quá hoang đường. Chính mình đông ra là tần hoàng, nói ra người khác đều cảm thấy ta là điên rồi. Tô Cảnh rét lạnh ánh mắt quét về phía Tư Bạch, thương hội mong muốn lâu dài phát triển, nhất định phải lấy thành lập sẽ, lấy tin hành hương, Long Đẳng thương hội tôn chỉ ngươi cũng quên rồi sao? Tư Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng nằm rạp trên mặt đất, thuộc hạ đáng chết, mời điện hạ trách phạt. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, tại rời đi Đông Châu trước đó, đem trong thương hội mặt con sâu làm dầu nổi canh tìm ra, không phải ngươi liền cùng ta về Lâm Hải từ đầu làm lên. Tô Cảnh ngữ khí băng lãnh. Tư Bạch tại Long Đẳng thương hội lên xây mới bắt đầu cũng đã bắt đầu đi theo Thẩm và Tam, xem như Long Đẳng thương hội nguyên lão một trong. Trung thành là không có vấn đề, nhưng là nên gõ liền phải gõ. Tạ bệ hạ khai ân. Từ Bạch cuống quýt dập đầu khấu tạ. Tô Cảnh nhìn về phía Tiếu Bằng, về phần ngươi. Tiếu Bằng vội vàng kêu khóc cầu xin tha thứ, tần hoàng tha mạng, là có người nói cho ta, ngươi đắc tội tần hoàng, theo Dương Châu chạy nạn tới, chúng ta Long Đẳng thương hội là tần hoàng ngài sản nghiệp, là ngài xuất khí cũng là nên à, tiểu nhân dự tính ban đầu là tốt ta. Tô Cảnh nhịn không được cười lạnh, ngươi thật là vì ta sao? Ngươi chẳng lẽ không có thu hối lộ? Ngươi Tiếu Bằng lạm dụng chức quyền kiếm trác tư lợi, coi như không nói những này, ngươi hôm nay tại cửa hàng khẩu xuất cuồng ngôn bại hoại thương hội thanh danh, há có thể dung ngươi? Tiếu Bằng hoàn toàn luống cuống, không phải như vậy, bệ hạ, là ta sai rồi, ta không nên thu hối lộ chèn ép người khác, cầu bệ hạ cho ta một cơ hội tội không cho tha thứ, tìm một chỗ chôn. Không không cần, tần hoàng bệ hạ ta ba. Điển Vi một trưởng đem Tiếu Bằng bổ choáng sau đó khiêng liền đi. Từ Bạch run lẩy bẩy không dám nhiều lời. Đây là Mạc lão, nhận thức một chút, ta tại phụ cận đường cái mở một nhà hoa hạ thư điếm, hắn hiện tại là ta tiệm sách mua sắm. Tiệm sách? Bệ hạ mở tiệm sách? Từ Bạch đầu tiên là sững sờ lập tức đáp, là. Từ Bạch đối Mạc lão nhẹ gật đầu, đồng thời đem Mạc lão thật sâu khắc ở trong đầu. Người này tại bên cạnh bệ hạ làm việc, tuyệt đối không thể đắc tội à? Ngươi có cái gì muốn nói với ta? Không có việc gì ta liền đi. Từ Bạch trong nháy mắt nhớ tới một sự kiện đội bằng nói, bệ hạ, hai ngày trước Thái tử Tô Thần để cho người ta âm thầm tới tìm ta, hắn muốn ta đầu nhập vào hắn. Sau khi chuyện thành công hứa ta hộ bộ thượng thư trước, việc này ta đã hướng hội trưởng báo cáo. Tô Cảnh nghe xong suy nghĩ lên, Thái tử hiện tại thế lực tại Đông Châu phía Nam Nam Thành, mà Thái Nguyên Thành thì tại Tô Lương Thế tử phạm vi thế lực bên trong. Theo đạo lý nói Tô Thần không nên nhanh như vậy đối thương hội động thủ, trừ phi. Hắn cảm thấy Đông Châu lập tức liền rơi vào trong tay hắn, cho nên hắn mới như thế không kịp chờ đợi. Xem ra Khánh Võ Đế đối Đông Châu phản quân thế lực đã không thể nhịn được nữa, mà mong muốn một lần hành động tiêu diệt cỗ thế lực này, một là nhường Từ Châu đại quân tới vây quét, nhưng là hiện tại Từ Châu đại quân phải đề phòng Dương Châu tập kích, cho nên không thể động, cái kia chính là lựa chọn thứ hai, nhường U Châu đại quân tới. Xem ra Đông Châu lại lập tức phải bình qua nổi lên một phía. Nếu là lần nữa phái người đến, ngươi liền tùy ý lấp liếm cho qua, hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Là, Từ Bạch thân thể rung động. Tô Thần thái tử nhảy nhót không được bao lâu. Hứa Trừ các ngươi cùng Mạc lão cùng một chỗ đem Bạch Chỉ kéo về cửa hàng. Là cùng tiến bệ hạ. Đám người không người đưa mắt nhìn Tô Cảnh rời đi. Tô Cảnh tại Bạch Hổ dẫn đầu xuống tới thành đông một chỗ trong rừng trúc. Công tử, Trần Bảo Hoa chuyên tâm nghiên cứu con rối cơ quan kỹ thuật, nhưng là tại Trần gia xem ra chính là cả ngày không làm việc đàng hoàng, nhiều lần khuyên can không có kết quả sau, Trần Bảo Hoa bị trục xuất Trần gia thành con rơi, tiếp lấy hắn ở chỗ này mua đỉnh biệt nhỏ, tiếp tục hắn con rối chế tác. Trần gia con rơi. Tô Cảnh lông mi vậy một cái. Đây là một cái khác thiên đạo chi tử. Tô Cảnh bọn hắn theo đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, tiếp lấy liền nhìn thấy một gian đình viện nhỏ, đình viện chung quanh chất đầy to to nhỏ nhỏ gỗ. Còn chưa đi vào liền đã nghe được cắt chém gỗ thanh âm. Bên ngoài cột cửa không khóa, Tô Cảnh bọn hắn đi thẳng vào, tiếp lấy tất cả đều ngây dại. Chỉ thấy trong đình viện cất đặt lấy vô số con rối, từng cái vẻ mặt khác nhau nhưng lại sinh động như thật, thậm chí liền mạch máu lông tóc đều có thể thấy rõ ràng. Quỷ phủ thần công. Tô Cảnh sợ hãi thán phục, đây là điêu khắc lĩnh vực đại sư. Người này hắn chắc chắn phải có được. Trần Bảo Hoa như cũng ngược lộng lấy trên tay cây gỗ, cũng không quay đầu lại nói rằng: gần đây ta không có thời gian chế tác cơ quan hạp, các vị mời về à? Tô Cảnh đi qua, ta không phải tìm ngươi chế tác cơ quan hạp. Trần Bảo Hoa hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, khi thấy khí chất bất phàm Tô Cảnh bọn người sau, không hiểu hỏi, vậy ngươi tới làm cái gì? Nơi này ngoại trừ con rối có thể không có cái gì. Tô Cảnh vẻ mặt thành thật nói rằng, nơi này còn có ngươi. Ta. Trần Bảo Hoa cười lạnh, ta trong mắt thế nhân chỉ là một cái mê muội mất cả ý chí phế vật mà thôi. Không, ngươi không phải. Tô Cảnh ngữ khí kiên định mà mang theo không thể nghi ngờ. Trần Bảo Hoa trong nháy mắt định trụ. Hắn kinh dị nhìn xem Tô Cảnh, hắn có thể theo Tô Cảnh trong mắt nhìn thấy tôn trọng cùng khẳng định. Tô Cảnh nhẹ nhàng đuốt ve một cái lão nhân con rối, những này gỗ lúc đầu không có sinh mệnh không có giá cả, nhưng là trải qua ngươi xuất thần nhập hóa điêu khắc, giao phó bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn, giao phó bọn hắn nghệ thuật giá trị. Tỷ như lão nhân này, ta có thể cảm nhận được trên người nàng tuế nguyệt vết tích, dường như thấy được nàng phí thời gian một đời. Trần Bảo Hoa thân thể cứng đờ, lẩm bẩm nói, giao phó bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn, giao phó bọn hắn nghệ thuật giá trị. Hai mắt không khỏi sáng lên vô cùng kích động nói, ngươi là người thứ nhất nói cho ta những này người. Cảm giác ngươi cùng người khác không giống, bởi vì ta hiểu nghệ thuật. Ở trong mắt rất nhiều người ngươi có lẽ là mê muội mất cả ý chí, nhưng là trong mắt ta, ngươi là nghệ thuật người sáng tạo, người thừa kế, nếu như không có các ngươi những này là nghệ thuật mà bằng lòng tính dâng cả đời người, một quốc gia một cái dân tộc văn hóa nội tình sẽ biến giấy mỏng giống như yêu ớt cùng cỏ hoang giống như thê lương. Trần Bảo Hoa ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Cảnh, trong mắt mơ hồ hiện ra lệ quang. Hắn hiểu ta, hắn hiểu nghệ thuật. Tô Cảnh rèn sắt khi còn nóng, ta có một ý tưởng, hắn có thể để ngươi con rối nghệ thuật bị tất cả mọi người ưa thích, bị tất cả mọi người tán thành, ngươi không còn là trong mắt người khác dị loại cùng phế vật, bọn hắn sẽ sùng bái ngươi, nội điên như thế thích ngươi con rối, tôn trọng cũng cất giữ ngươi nghệ thuật kết tinh. Thật. Trần Bảo Hoa cơ hồ là thốt ra. Mặc dù hắn mặt ngoài không thèm để ý, nhưng là sâu trong đáy lòng vẫn là vô cùng hy vọng có thể đạt được đại gia tán thành. Thiên chân vạn sát. Tô Cảnh chân khẩn mà chân thành tha thiết vươn tay phải. Trần Bảo Hoa mặc dù không rõ có ý tứ gì, nhưng vẫn là không tự chủ duỗi ra một cái tay cùng Tô Cảnh thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Ta gọi Tô Cảnh. Tin tưởng ta, ngươi Trần Bảo Hoa chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ đại lục chạm tay có thể bỏng nghệ thuật đại sư, ngươi chế tác con rối đem vang dội toàn bộ đại lục, mỗi người đều lấy nắm giữ ngươi nghệ thuật tác phẩm làm binh. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 137, ngươi xem qua Tây Du ký sao? Vạn quyển sách trai chủ tính chương 137, ngươi xem qua Tây Du ký sao? Vạn quyển sách trai chủ tính ta có thể chứ? Lần này ngược lại biến thành Trần Bảo Hoa không tự tin. Không cần hoài nghi, ngươi chính là có thể đem con rối nghệ thuật quang vẩy hướng đại lục mỗi một góc người kia. Tô Cảnh ngữ khí khẳng khái mà sục sôi. Nhưng là Trần Bảo Hoa lại cảm kích cười một tiếng, thật là nói, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là đang an ủi ta mà thôi, đem con rối nghệ thuật quang vẩy hướng đại lục mỗi một góc, nghe liền không khả năng, ta cũng làm không được. Tô Cảnh tẩy não quá mức. Không. Tô Cảnh trực tiếp xuất ra đòn sát thủ, Trần Bảo Hoa, ngươi xem qua Tây Du ký sao? Tô Cảnh đem Tây Du ký đồ sách đưa tới. Tây Du ký? Trần Bảo Hoa sững sờ tiếp nhận đồ sách. Thế nào đống nhiên nói cái này? Chuyển hướng có vẻ lớn, hắn còn không có kịp phản ứng. Hắn không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh nhắc nhở hắn mở ra sách nhìn xem. Trần Bảo Hoa do dự một chút vẫn là mở ra đồ sách, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên cả người đều ngây dại, ánh mắt gắt gao bị bên trong hình ảnh hút vào, cũng không rời đi nữa mảy may. Thật là tinh xảo bức tranh. Trần Bảo Hoa tay run rẩy từng tờ lật qua lại. Thiên đỉnh, các lộ chư thần, hầu tử, thủy liêm động, học nghệ, Đông Hải Long cung, Như Ý Kim cô đồng, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Đại Náo Thiên cung, Thầy Thiên Như Lai Phật Tổ, trấn áp 500 năm, Thầy Thiên Thủ Kinh. Trần Bảo Hoa cực kỳ chấn động nhìn xem càng kinh hãi, quyển sách này quả thực là bị người làm pháp, để cho người ta không thể tự kiểm chế trầm mê trong đó. Không biết qua bao lâu, Trần Bảo Hoa mới lưu luyến không rời khép lại đồ sách. Lúc này trong lòng của hắn khuấy động ruột hồi thật lâu không thể bình tĩnh, hiện tại hắn mới phát hiện ngoại trừ con rối, thì ra còn có những vật khác có thể gây nên hứng thú của hắn. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Tô Cảnh. Người này cho cái này chính mình nhìn, đến cùng muốn làm cái gì? Tô Cảnh cười nói, ngươi cảm thấy quyển sách này như thế nào, có thể hay không bán chạy? Trần Bảo Hoa cơ hồ là thốt ra, nhất định bán chạy đặc biệt bán, chính là ta cũng biết mua sắm. Bán được đại lục các nơi có vấn đề hay không? Tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù không biết rõ đối phương vì sao hỏi như vậy, nhưng là quyển sách này đã làm cho hắn từ đáy lòng trả lời cùng khẳng định. Vậy ngươi cảm thấy nhân vật ở bên trong lại như thế nào? Trần Bảo Hoa càng là thần sắc kích động, khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phân sôi nổi trên giấy. Tô Cảnh nết miệng lên khởi sướng một kích cuối cùng, vậy nếu là nhân vật ở bên trong lấy con rối hình thức xuất hiện trên đại lục đâu? Ngươi đoán làm gì? Đại gia sẽ yêu sao? Ầm ầm. Trần Bảo Hoa như bị sét đánh cả kinh trong cháy ngoài mềm. Nhân vật ở bên trong lấy con rối hình thức xuất hiện trên đại lục. Hắn vì cái gì không nghĩ tới? Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Đường Tam Tạng, Nhị Lang Thần, Na Tra, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát đại gia ai không thích? Trần Bảo Hoa sắc mặt hưng phấn mà ửng hồng, không sai, ta sao không đem bọn hắn chế tác thành con rối, không phải người khác, ngay cả chính ta đều muốn có bọn hắn. Tây Du ký bên trong tất cả nhân vật đều muốn có, ta muốn làm nguyên bộ. Trần Bảo Hoa nói xong vậy mà bắt đầu tìm kiếm gỗ. Tô Cảnh dòng dã một bộ. Nếu là thật để ngươi hiện tại độc thủ, lần này ta không phải đi không? Tô Cảnh liền vội vàng kéo hắn, ngươi bây giờ muốn làm chính là trước hết để cho Tây Du ký lưu hành lên. Trần Bảo Hoa trong nháy mắt bị bừng tỉnh, nắm lấy Tô Cảnh tay vội vàng hỏi, Tô Minh, ta nên làm như thế nào? Ngươi nói, ta nhất định tất cả nghe theo ngươi. Không sai, quyển sách này không nên bị mai một, không nên bừa bãi vô danh. Tô Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến chính là ngươi câu nói này. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn ngươi là Tây Du ký tuyên khắc ý ấn mua bản, không biết ngươi là ta Trần Bảo Hoa vinh hạnh lớn lao. Tạ Tô Minh, ngươi đem cơ hội ngàn năm một thở này cho ta, ta Trần Bảo Hoa vô cùng cảm kích, sau này ngươi có bất kỳ phân công, ta Trần Bảo Hoa đều tuyệt không hai lời. Tây Du ký trong lòng hắn chính là thần vật, có thể vì hắn triển khắc khuôn mẫu đúng là tam sinh hữu hạnh. Vậy còn chờ gì, lập tức theo ta trở về khởi công. Quả nhiên, Tô Cảnh sợ hãi thán phục. Nghệ thuật gia não mạch kín chính là cùng thường nhân không giống. Ngoài hắn trở về làm châu ngựa, người ta không chỉ có vui vẻ chịu đựng còn đối ngươi mang ơn. Tốt. Trần Bảo Hoa lại bắt đầu thu thập công cụ. Bảo Hoa không đổi, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Những thứ kia ta sẽ cho người toàn bộ đem đến ta nơi đó. nhưng là ta muốn lập tức liền khởi công, ta không chờ được nữa. Tô Cảnh khỏe miệng có quắc động, lặng lẽ xuất ra hồ lô hoa đi trước ăn cơm, ta cho ngươi xem cái này. Trần Bảo Hoa hai mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, miệng bên trong không chút do dự nói, tốt, nghe ngươi. Bạch Hổ lập tức tìm người đem nơi này tất cả mọi thứ đều đem đến tiệm sách hậu viện, ân, bạch ra một chỗ không gian xem như Bảo Hoa đại sư độc lập phòng làm việc. Là Vạn Quyền thư trai hậu đường. Hạ nhân đứng tại Hoàng Tĩnh Viễn trước mặt thao thao bất tuyệt hồi báo. Hoàng Tĩnh Viễn nghe xong vẻ mặt kinh dị cùng không hiểu, ngươi nói bọn hắn tới Long Đẳng Thương hội chi nhánh ngân hàng náo sự, đánh điếu bằng chủ quản không chỉ có không có việc gì, từ Bạch hội trưởng trả lại quỳ xuống. Cuối cùng đối diện còn mua đến mặt chỉ. Mẹ nó. Hoàng Tĩnh Viễn phẫn nộ cầm trên tay chén trà đập xuống đất. Quả nhiên là gạt ta. Nói cái gì đắc tội tần hoàng chạy nạn lại tới đây? Ta nhổ vào. Thật không phải thứ gì. Lúc này bên cạnh Hoàng Bá thì chen lời nói, "Đông gia, nhìn như vậy đến, thân phận của bọn hắn chỉ sợ không đơn giản. Có phải hay không là Long Đẳng Thương hội người của tổng bộ?" Hoàng Tĩnh Viễn nhíu mày, nếu là Long Đẳng Thương hội người của tổng bộ vì sao muốn khắc khai lò lò mở tiệm sách đâu? Nghĩ mãi mà không rõ. Đông gia, xem ra kẹp lại tài liệu của bọn hắn một chiêu này không thể thực hiện được, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Hoàng Bá một hồi đau đầu. Hoàng Tĩnh Viễn quát lạnh một tiếng, "Ngươi đi tìm Trương đại gia, hắn mới viết một bản tiểu thuyết giang hồ a giang hồ, bất luận hắn muốn bao nhiêu tiền, đều mua cho ta tới quyển tiểu thuyết này độc nhất vô nhị đem bán quyền, ngoài ra để cho công nhân tăng tốc cửa hàng sửa chữa, ta muốn cùng đối diện cùng một ngày khai trương, lại tìm người trắng trợn tuyên truyền chúng ta yếu xuất thụ Trương đại sư tất tác, ta muốn để đối diện mở tiệm cùng ngày liền đóng cửa tiệm." Hoàng Bá hai mắt đống nhiên sáng lên. Cao một chiêu này thật cao. Trương đại gia thật là nổi danh bên ngoài danh nhân, sách của hắn tịch mỗi một lần một khi đem bán đều sẽ gây nên phong thưởng. Lần này cần là có thể cầm tới độc nhất vô nhị đem bán quyền, chẳng lẽ có thể hoàn toàn nghiền ép đối diện, còn cùng một ngày khai trương, đây là đem đối diện vào chỗ chết bức à? Hoàng Bá đã dự liệu được khai trương ngày đó, đối diện trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mà bọn hắn bên này thì là đông như chảy hội. Rượu quá thay, rượu quá thay. Đông gia cao minh. Hoàng Bá đưa lên mông ngựa. Việc này giao cho ngươi đi làm, cũng không nên làm hư hại. Đông gia yên tâm, ta ổn thỏa làm thỏa đáng, không gian nửa phần sai lầm. Đi thôi. Nhìn xem Hoàng Bá rời đi thân ảnh, Hoàng Tĩnh Viễn trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta Hoàng Tĩnh Viễn tay trắng làm nên sự nghiệp, tung hành giới mậu dịch 30 năm chưa từng thua trận, cùng ta đấu, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể chịu được nổi. Làm Tô Cảnh trở lại tiệm sách lúc đã là trạm vào tối. Nhưng Tô Cảnh cảm khái là, Trần Bảo Hoa đại não không biết là cái gì cấu tạo, đi vào hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ thế mà còn có thể lập tức quên mình đầu nhập công tác, thật sự là thiên tuyển làm công người. Mạc Lao đi tới vẻ mặt cực kỳ câu nệ cùng cung kính, công tử, giữa trưa bạch chỉ vừa đến, công xưởng cũng đã bắt đầu in ấn Tiếu Ngạo Giang Hồ sách thứ nhất, nếu như toàn lực in ấn một ngày có thể hoàn thành 50 sách. Nhiều ít. Một ngày 50 sách. Tô Cảnh ngây dại. Không phải ta nói một ngày mới 50 sách đỉnh cái dám dùng a. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 138, bệ hạ. Thần cảm thấy quận chúa bước kế tiếp sẽ tìm đến ngươi. Chương 138, bệ hạ, thần cảm thấy quận chúa bước kế tiếp sẽ tìm đến ngươi. Mạc Lao giật nảy mình, thân thể nhịn không được run lên mấy run, kém chút liền cho Tô Cảnh quỳ xuống. Sợ hãi nói, Đông gia, một ngày này 100 sách đã là công xưởng từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Mới chiêu người đâu? Đúng chỗ không có. Tới, đã đang cố gắng huấn luyện, bất quá một cái học đồ mong muốn hoàn toàn quen thuộc nắm giữ từng cái trình tự ít nhất cũng phải nửa tháng. Huấn luyện muốn nửa tháng. Tô Cảnh sững sờ. Cái này món ăn cũng đã lạnh, hơn nữa coi như đào tạo ra đến, một ngày cũng không ra được nhiều ít sách sách ra, công việc này hiệu suất là thế nào sinh tồn. Mang ta đi công xưởng nhìn xem. Là. Đi tới công xưởng. Tô Cảnh nhìn một cái, học đồ toàn bộ đang thắt chồng học tập, mà lão công tượng thì tại các làm cát, in ấn, hong khô, đóng sách, cắt xén chờ một chút, lộ ra lộn xộn. Tô Cảnh minh bạch. Đây là phân công không minh sư đồ cộng sự quá trình hỗn loạn bố trí. Lão công tượng mang theo đồ đệ của mình cùng làm việc, lão sư phụ còn phải bên cạnh giáo vừa làm, mà đồ đệ thì ngốc đứng một bên, kỳ thực làm việc liền lão công tượng một người. Mạc Lao ngươi qua đây, ta nói với ngươi một loại vô cùng hiệu suất cao sản xuất hình thức. Hiệu suất cao sản xuất hình thức. Đối. Ta gọi nó là sản xuất dây chuyền. Sản xuất dây chuyền. Mạc Lao càng ngày mơ hồ, đông ra danh từ mới nhường hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Ngươi đem một quyển sách theo sắp chữ tới đóng sách thành sách nguyên một đám chỉnh tự chia nhỏ ra, bố trí thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, nhường quen tay phụ trách dây chuyền sản xuất bên trên sắp chữ, cắt xén chờ độ khó cao chỉnh tự làm việc, còn lại ngọn gió nào làm, hợp sách, đóng sách, vận chuyển, đóng gói chờ có tay là được chỉnh tự liền để tân thủ tới làm. Dạng này mỗi người chỉ cần quen thuộc một bước liền tốt, căn bản cũng không cần quen thuộc toàn quá trình. Mạc Lao hoàn toàn ngây dại, ánh mắt rung động không thôi. Đem trình tự chia nhỏ, quen tay phụ trách chủ yếu trình tự làm việc, người mới chỉ cần quen thuộc một cái trình tự làm việc, không cần quen thuộc toàn quá trình. Mạc Lao vô đuổi, vô cùng kích động hô, Đông gia, cái này dây chuyển sản xuất rượu a. Kể từ đó, tại trên đường cái tùy tiện chiêu người thêm chút chỉ điểm liền có thể gia nhập sản xuất, hiệu suất này đem tăng mạnh a. Mạc Lao đối Tô Cảnh quả thực phục sát đất, chỉ là tiến đến nhìn thoáng qua, liền nghĩ đến thần kỳ như thế sản xuất hình thức. bây giờ lập tức đi bố trí dây chuyền sản xuất, một ngày ít ra cho ta in ấn 1000 sách đi ra, người không đủ liền cho ta đại lượng nhận người. Là Đông gia. Mạc lão như thằng bé con như thế cao hứng bừng bừng đi. Một canh giờ sau Tô Cảnh đi xem một chút Trần Bảo Hoa, mới điêu khắc hai trang mô bản. Tô Cảnh cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này Trần Bảo Hoa là loại truy cầu hoàn mỹ người, thậm chí tới bệnh trạng tình trạng, dung không được một chút tí vết, liền xem như nhân vật một đầu cọng tóc ngắn một chút chút, hắn đều muốn một lần nữa chia khác. Dù cho Tô Cảnh cảm thấy đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng là tại Trần Bảo Hoa trong mắt chính là thiên đại sai lầm. Hắn sẽ tự trách sẽ thống mạ chính mình. Tô Cảnh yên lặng thối lui ra khỏi phòng làm việc của hắn. Người này thật thúc không được. Làm Tô Cảnh đi ra cửa hàng, Hoàng Dung lập tức đi tới. "Công tử, hai người bọn họ một cái sẽ thổi tiêu một cái biết đánh đàn, hẳn là có thể hài lòng yêu cầu của ngươi." Tô Cảnh tinh tế đánh giá hai người. Bọn hắn đều là hiệp khách bên trong người, tuổi tác đều tại 25 tuổi khoảng chừng, ánh mắt tang thương gánh vác trường kiếm mang theo nhàn nhạt hơi thở giang hồ. "Tên gọi là gì?" "Ta gọi Mã Bình." "Ta gọi Giang Bình Sơn." Hai người vẻ mặt kích động, có thể làm cho bệ hạ biết mình danh tự là cỡ nào khó được chuyện. "Các ngươi lại sẽ soạn?" "Sẽ." Hai người đồng thời nói rằng, đây chính là kiến thức cơ bản. "Tốt, các ngươi đi theo ta." Tô Cảnh đem hai người dẫn tới một chỗ mật thất, đem biển cả một tiếng cười thanh sướng mấy lần sau, liền giữ lại bọn hắn ở bên trong sáng tác, hắn thì rời đi. Chuyện đến một bước này, cửa hàng các loại chuẩn bị cơ bản hoàn thành, chuyện còn lại giao cho Hoàng Dung liền có thể. Hai ngày sau lầu ba đại đường, Tô Cảnh cùng Giả Hủ nghe Bạch Hồ báo cáo. "Bệ hạ, một ngày trước Ký Châu mục Trần Hàn Giang bị ám sát, tiếp lấy Khánh Võ Đế liền phát ra đặc xá chiếu thư chiêu hàng, Ký Châu lại về tới Đại Thịnh trong tay." Tô Cảnh gật đầu. Trần Hàn Giang chính là một cái công tử bột nhanh như vậy hạ tuyến cũng bình thường. Tây thủy bên kia Huyền Võ gửi thư, đại tướng quân Dương Tuấn xuất lĩnh 5 vạn cửu lũ kỵ binh hạng nặng cùng 15 vạn hắc giáp quân đoàn vẹn vẹn một ngày liền công phá Tây thủy môn hộ Á Mút Văn. Lương Vương lập tức tập kết 30 vạn đại quân phòng tại An Võ Thành, tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ lần nữa đánh nhau. Tô Cảnh nhìn về phía Giả Hủ, "Văn cùng ngươi thấy thế nào?" Giả Hủ trầm ngâm một lát, "Lương Vương chỉ có hùng tài đại lượng, thủ hạ lại không có đem ra được mưu thần cùng đại tướng, binh bại chỉ là vấn đề thời gian, theo thần nhìn, không tới nửa tháng, Lương Vương liền sẽ thua chạy Tây phương chư quốc. Ngươi nói là Lương Vương sẽ chạy đến Tây Đại Lục đi?" "Lương Vương không phải cam nguyện chịu chết người, hắn thấy tình thế không ổn nhất định sẽ trốn, mà hắn có thể trốn địa phương chỉ có Tây Đại Lục." Giả Hủ khẽ miệng mỉm cười, tiếp tục nói, "Tây Đại Lục vương quốc vô số, nhường Lương Vương đi dò thám đường cũng không tệ." "Tây Đại Lục?" "Hệ thống, nơi này Tây Đại Lục cùng Lam Tinh giống nhau sao?" "Trước mắt không cách nào biết được, bất quá, chờ Túc Chủ nhất thống Trung Nguyên sau, hệ thống địa đồ liền sẽ bao trùm toàn cầu, đến lúc đó có lẽ có thể trả lời Túc Chủ vấn đề này, mời Túc Chủ mau chóng thống nhất Trung Nguyên." Tô Cảnh nhíu mày. "Thế giới này đến cùng còn có cái gì bí ẩn? Vũ lực trị siêu cao, còn có gì thú?" Tô Cảnh thu liễm nỗi lòng nhìn về phía Bạch Hổ, Bạch Hổ tiếp tục nói, "Vũ Châu Cẩm Y Liễu vệ gửi thư, Vũ Châu Đường Thủy hai quân dị động, lục quân đang lặng lẽ hướng Nam Vũ quan tập kết, thủy quân thì tăng cường huấn luyện cường độ." Cái này Tô Cảnh sớm có đoán trước, lập tức nói rằng, "Nhường Vũ Châu Cẩm Y Liễu vệ tăng cường giám thị." "Là, còn có chuyện sao?" "Có, là liên quan tới Tô Khinh Nhu quận chúa." "Nàng, nói nghe một chút." Tô Khinh Nhu quận chúa trở lại Đông Châu sau liền âm thầm liên lạc Dự Vương bộ hạ cũ, những người này nghe theo quận chúa đề nghị thoát ly Tô Lương Thế Tử trận doanh, điều này khiến cho Tô Lương Thế Tử mạnh mẽ bất mãn. Hai người tại Túy Long Sơn trang hội đàm, cuối cùng tan rã trong không vui. Hiện tại Đông Châu Bắc Bộ thế lực chia làm hai bộ, một bộ là Tô Khinh Nhu quận chúa xuất lĩnh Dự Vương cự bộ, nhân số 7 vạn tả hữu, chủ yếu phân bố tại Đông Bộ phía Bắc, một bộ phận thì là Tô Lương Thế Tử tụ họp lại nghĩa quân, nhân số so quận chúa nhiều gấp đôi, 14 vạn, chiếm cứ Đông Bộ phía Tây, Thái Nguyên Thành cũng là hắn phạm vi thế lực. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cháu gái này giống như làm không ít đại sự, a đây chính là nàng trở về Đông Châu mục đích a, nhường Dự Vương bộ hạ cũ thoát ly Tô Lương Thế Tử. Bất quá, nàng có phải hay không quên, tại Tô Thần Thái Tử trong mắt, vẫn muốn diệt trừ đều là Dự Vương bộ hạ cũ, Tô Lương Thế Tử bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Hơn nữa dạng này sáng loáng đào Tô Lương Thế Tử góc tường, hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Bước kế tiếp ngươi sẽ làm thế nào đâu? Ta tốt chất nữ. Giả Hủ dường như nhìn ra Tô Cảnh suy nghĩ trong lòng, cười nói, "Vậy hạ, thần cảm thấy quận chúa bước kế tiếp sẽ tìm đến ngươi." "Cái gì?" Tô Cảnh đột nhiên từ trên ghế nhảy lên. "Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá?" Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. "Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn." Chương 139, cái nhiếp tiến về cứu người, Tô Nhu Hòa hỏi, "Ta cựu thúc đâu?" Chương 139, cái nhiếp tiến về cứu người, Tô Nhu Hòa hỏi, "Ta cựu thúc đâu? Nàng vì sao tới tìm ta?" Tô Cảnh ngạc nhiên. Giả Hủ nhịn không được cười lên. "Bệ hạ, quận chúa có thể tin đây?" Trong nội tâm nàng so với ai khác đều muốn tin tưởng đại lục này cuối cùng sẽ hiệu chết vào tay ai. Tô Cảnh nhớ tới Tô Khinh Nhu trên thuyền việc đã làm. Nha đầu này, hoàn toàn chính xác ý đồ xấu nhiều hơn. Tính toán, theo nàng A ngược lại chính mình cùng với nàng cùng Dự Vương ở giữa đều chưa từng có tiết, cũng coi là cho tiền thân giữ lại thân đích. Giả Hủ nói tiếp, "Vậy hạ, quân chúa 7 vạn đại quân, đều là Dự Vương đại quân tinh nhuệ, thực lực thậm chí siêu việt thái tử Tô Thần Vũ Lâm quân, nếu là có thể gia nhập chúng ta, đối với chúng ta tại Đông Châu bố cục có thể nói là trăm lợi mà không có một hại." Tô Cảnh hai mắt sáng lên. Hoàn toàn chính xác. cái này 7 vạn người thật là tại 200.000 người bên trong sống sót tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Giả Hủ ngữ khí trầm xuống, Tô Lương Thế Tử hiện tại mặc dù còn có 14 vạn đại quân, nhưng đều là một chút đám ô hợp, thực lực không đủ Tô Thần Vũ Lâm quân 11, hắn nhất định cũng biết rõ vô cùng, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ dự vương 7 vạn đại quân. Ý của ngươi là, hắn sẽ đối quận chúa độc thủ? Chỉ có quận chúa chết, hắn khả năng lần nữa trưởng khống chi quân đội này. Có chi quân đội này hắn mới có lực lượng cùng thái tử đối kháng. Tô Cảnh hai con ngươi nheo lại. Cái này Tô Lương đã có đường đến chỗ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Dung đội vã đi tới, "Bệ hạ, có cái nam tử đến đây tìm ngài, hắn nói quận chúa tại tới tìm ngươi trên đường tao ngộ phục kích, tại ngoài cửa đông 10 dặm sơn núi." Tô Cảnh lông mi vậy một cái. Thật sự là ban ngày đừng bảo là người, ban đêm đừng bảo là quỷ. Cái nhiếp. Tại. Cái nhiếp xuất hiện tại Tô Cảnh bên người, tiến đến cứu người. Là. Cái nhiếp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xảy ra chuyện như vậy, mật hội cũng không mở được, Tô Cảnh đứng dậy đi xuống lầu. "Công tử, người an bài tại nội đường." "Tốt." Tô Cảnh đi vào nội đường, nhìn thấy một cái đứng thẳng không an thần sắc nóng nảy nam tử, hắn nhìn thấy Tô Cảnh sau ánh mắt chần chờ. Hoàng Dung lập tức nói, "Hắn chính là người ngươi muốn tìm." Nam tử trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, "Tham kiến tần hoàng, ta là Tô Khinh Nhu quận chúa hộ vệ Trung Viễn, cầu tần hoàng cứu ta nhà quận chúa. Ta đã để cho người ta đi cứu, yên tâm, quận chúa không có việc gì. Để cho người ta đi cứu." Trung Viễn nhẹ nhàng thở ra, kích động dập đầu, "Tạ tần hoàng. Ngươi cũng đã biết là ai phục kích quận chúa." Trung Viễn mày nhăn lại, "Bọn hắn tự xưng là thái tử Tô thần người, nhưng ta xem bọn hắn sử dụng càng giống là Linh Sơn phái công pháp, mà Linh Sơn phái đã đầu nhập vào Tô Lương Thế Tử, đây nhất định là Tô Lương Thế Tử giá họa độc kế." Tô Cảnh ngoại ý muốn nhìn xem Trung Viễn, tiểu tử này cũng là nhân tài, bất quá cũng là Tô Khinh Nhu cũng sẽ không để một cái phế vật theo bên người. "Quận chúa tới tìm ta làm cái gì?" Trung Viễn không chút do dự ngữ khí chân thành tha thiết mà thành khẩn nói rằng, "Quận chúa nói chúng ta đi theo tần hoàng ngươi mới có được ra, lần này tới là quy hàng." Quận chúa mưu trí song toàn ánh mắt độc đáo, "Chúng ta đều tin tưởng quận chúa. Nha đầu này trong quân đội uy vọng cao như vậy, mang đến cho ta 7 vạn tinh nhuệ, cũng coi như phúc tinh của mình." Thái Nguyên thành ngoài cửa đông 10 dặm sườn núi, hơn 50 người đem Tô Khinh Nhu ba người đoàn đoàn bao vây, mà chung quanh mặt đất thì nằm luồn ngang từng cỗ thi thể, có Tô Khinh Nhu người cũng có người của đối phương. An Hữu gắt gao bảo hộ ở Tô Khinh Nhu trước người. Nếu như không phải trên thuyền tu vi của hắn đột phá tới võ tôn tứ cảnh cùng đối diện thủ lĩnh đánh ngang tay, không phải hắn cùng quận chúa đã sớm chết. Cái này trong lúc vô hình còn muốn đa tạ tần hoàng. Tô Khinh Nhu xoay chuyển ánh mắt ngữ khí mang theo niềm ai, đường đường Linh Sơn phái vậy mà làm ra như thế bọn chuột nhắt sự tình, thật là làm cho bản quận chúa mở rộng tầm mắt. Hứa Thanh Nũ đi ra tháo xuống khăn trùm đầu. Hung ác nham hiểm ánh mắt quét về phía Tô Khinh Nhu, nghe đồn Tô Khinh Nhu quận chúa túc trí đa mưu mắt sáng như đuốc, quả thật không giả. "Bất quá, coi như ngươi nhận ra chúng ta lại như thế nào, hôm nay các ngươi ngược lại cũng khó khăn thoát khỏi cái chết." Tô Khinh Nhu cười nhạo một tiếng, "Tô Lương Thế Tử hữu dung vô mưu, ngươi làm gì đi theo phế vật như vậy đem môn phái đặt tử lộ? Ngươi không phải ta sao?" Biết ta Hứa Thanh Nũ trong nháy mắt ngừng lại con người co rụt lại. "Ngươi đang chỉ hoãn thời gian." Hắn cố ý thả đi một người chính là muốn người này đem thái tử phục sát quận chúa tin tức truyền đi, theo đạo lý mà nói, người này không có khả năng tại Tô Lương Thế Tử khu vực bên trong tìm đến cứu binh, cho dù có cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá cẩn thận lý do, vẫn là nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng, Hứa Thanh Đũ lập tức khoát tay, giết. Người trung binh lập tức hướng về ba người đánh tới. An Hữu giơ kiếm tại trước, trên thân khí tức phun trào, muốn chết. Huyết kiếm bạo lưu. An Hữu trên tay kiếm động, một kiếm lại một kiếm bổ ra kiếm quang trên không trung không gãy bờ biến, hóa thành trùng thiên bạo hướng chạy lấy trung quanh phóng đi. Hứa Thanh Đũ cười lạnh. Trường kiếm chỉ xéo kinh khủng chân khí tuôn ra tại An Hữu ba người trên không, ngưng tụ thành một tòa ngọn núi to lớn. Hám Sơn ấn, rơi. An Hữu kinh hãi, vội vàng chỉ dẫn huyết kiếm bạo lưu phóng tới không trung Hám Sơn ấn. Oanh! Hám Sơn ấn đánh vào huyết kiếm bạo lưu bên trên, cả hai trong nháy mắt căng thẳng cùng một chỗ. Chỉ là võ tôn tứ cảnh có thể cùng ta cái này võ tôn ngũ cảnh đánh thành dạng này, An Hữu ngươi đủ để tự ngạo, bất quá cũng nên kết thúc. Hứa Thanh Du một tay kết ấn. Không trung Hám Sơn ấn đột nhiên rung động, tiếp theo tại An Hữu ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong lần nữa phồng lớn lên gấp đôi. Kinh khủng trọng lượng đè xuống. An Hữu sắc mặt đỏ lên phun ra ngụm lớn máu tươi. An Hữu trong lòng quyết tâm, lão tử liều mạng với ngươi. An Thúc, ngươi không thể Tô Khinh Nhu biết An Thúc muốn làm cái gì cho nên rất là sốt ruột. Quân chúa, đợi lát nữa ta sẽ phá vỡ bọn hắn vây quanh, ngươi thừa cơ chạy đi, chỉ cần tần hoàng đi bảo, ngươi liền không sao. Tô Khinh Nhu hai con ngươi huyết hồng, ta không đi. Quân chúa không nên vọng động, 7 vạn đại quân tuyệt đối không thể lại rơi vào Tô Lương Thế Tử trong tay. Tô Khinh Nhu nắm đấm nắm chặt không còn lên tiếng. An Hữu trong lòng còn có tử trí đang muốn liều chết đánh cược một lần, nhưng mà đúng vào lúc này hết thảy xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Lặng yên không tiếng động thay đổi, tất cả nhan sắc đang nhanh chóng rút đi, chỉ một lát sau thiên địa chỉ còn lại 2 màu trắng đen. Đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thiên địa thất sắc, có tuyệt thế cao thủ tới. Hứa Thanh Du kinh hãi vô cùng nhìn về phía trung quanh, lập tức hét lớn, "Ai? Ta tới." Cái nhiếp lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tô Khinh Nhu ba người trước mặt. Kiếm Thánh. Nhìn thấy cái nhiếp đến, Tô Khinh Nhu cùng An Hữu kém chút liền phải khóc lên, có hắn tại, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác an toàn tràn đầy. Kiếm Thánh cái tên này, bọn hắn là cùng điện bị tê, về phần thực lực Tinh Thần Tông tông chủ từng cùng bọn hắn nói thẳng, hắn không phải cái nhiếp đối thủ, vậy liền có thể nhìn ra Kiếm Thánh là khủng bố đến mức nào, phải biết Tinh Thần Tông tông chủ Dương Thánh Chi thật là võ tôn bát cảnh tồn tại đáng sợ, liền hắn cũng không là đối thủ. Kia cái nhiếp thực lực có thể nghĩ, Tô Khinh Nhu lấy lại tinh thần nhìn về phía xung quanh, không hiểu hỏi, ta cửu thúc đâu? Công tử không đến. Tô Khinh Nhu hơi có vẻ thất lạc, tốt a. An Hiểu nhỏ giọng thầm nói, quân chúa, tần hoàng để cho thủ hạ người mạnh nhất tới cứu ngươi, vậy nói rõ hắn vẫn là rất khẩn trương ngươi. Tô Khinh Nhu trên mặt trong nháy mắt chuyển âm là tinh, cũng là, nàng phụ vương không có, gia tộc cũng mất. Trên thuyền mấy ngày ở chung, nàng đã yên lặng đem Tô Cảnh coi như nàng thân nhân duy nhất. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 140, một kiếm phá phòng ngự tuyệt đối, cái nhiếp mạnh đến làm cho người giận sôi chương 140, một kiếm phá phòng ngự tuyệt đối, cái nhiếp mạnh đến làm cho người giận sôi ngươi là người phương nào? Hứa Thanh Du cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem cái nhiếp. Hắn không chỉ có nhìn không ra đối phương là thế nào xuất hiện, càng không phát hiện được trên người đối phương một tia chân khí chấn động. Xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương hơn xa mình. Mẹ nó, đây là nơi nào xuất hiện quái vật? Như thế nào cho phải? Rút lui, nhưng là còn kịp sao? Cân nhắc liên tục sau, Hứa Thanh Du triệt hồi trên không hám sơn ấn, ra vẻ thong dong tùy ý nói rằng, hôm nay liền tha các ngươi một mạng, chúng ta đi. Nói xong xoay người rời đi động tác gọn gàng mà linh hoạt, biến mất trong nháy mắt tại trong rừng cây. An Hữu nhất thời ngơ ngẩn. Cái này hù chạy. Đáng tiếc, cái nhiếp cũng không có thả bọn họ rời đi ý tứ. Nhẹ nhàng nâng tay năm ngón tay khẽ nết. Trung quanh hắc bạch sen lẫn thiên địa khẽ run lên, không gian như mặt nước đẩy ra gợn sóng bạn bèo biến hình, rời đi Hứa Thanh Du bọn người tất cả đều không hiểu thấu về tới nguyên địa, giống như là chưa từng rời đi đồng dạng. Cái gì? Hắn chỉ là nhẹ nhàng quát tay, liền có thể nhường trốn xa người trở lại nguyên địa. Đây là như thế nào thủ đoạn? Ba người con ngươi đột nhiên co lại trong lòng hãi nhiên. Mà Hứa Thanh Du thì sắc mặt đại biến, mờ mịt tứ phương, chính mình rõ ràng đã thoát ra trăm trượng xa, làm sao lại đảo mắt trở lại nguyên địa? Hắn mờ mịt nhìn về phía cái nhiếp, đáy mắt là lạnh thấu xương ý người này. Quá quỷ dị thật là đáng sợ. Chật vật gạt ra một tia cứng ngắc cười, thanh âm phát khô, chúng ta cũng là nghe theo Tô Lương Thế Tử mệnh lệnh làm việc mà thôi, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, mời các hạ dơ cao đánh khẽ tha mạng cho ta. Cái nhiếp ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí nhạt như thu thủy, tiếp ta một chiêu bất tử, có thể tự đi. Một chiêu. Hứa Thanh Đú trong lòng hơi động. Lập tức đáp, tốt, nhìn các hạ nói lời giữ lời. Nói xong. Trực tiếp hai tay kết ấn. Mãnh liệt chân khí theo trong cơ thể hắn tràn ra, tại trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa đen như mực quỷ khí âm trầm đại ấn. Đại ấn phía trên là một cái diện mục giữ tận độc nhãn ác quỷ, ôm ấp sơn nhạc tà uy lắm không sai. Quỷ vương báo sơn ấn. Thoáng chốc trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, âm phong gào thét. Cố khí tức này, An Hữu chấn động toàn thân, gầm thét lên tiếng, là ngươi, năm đó săn giết 25 tòa thôn trang, tàn sát 3000 người cái kia ác đồ. Năm đó Đông Châu huyết án, vương gia mệnh hắn truy tra, nhưng thủy chung chưa thể bắt được hung phạm. Hứa Thanh Du nhếch môi, nụ cười giữ tận mà điên cuồng, không sai, chính là ta, có thể trở thành ta cái này Mai Quỷ Vương báo sơn ấn chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của bọn hắn. Kiếm Thánh đại nhân. An Hữu nhanh quay ngược trở lại hướng cái nhiếp, như thế tội ác chồng chất chi đồ tuyệt không thể thả hổ về rừng. Mà Hứa Thanh Du thì biến sắc, không chờ cái nhiếp nói chuyện liền đoạt trước nói, ngươi nói ta chỉ cần ngăn lại ngươi một chiêu liền để cho ta rời đi, còn chắc chắn. Cái nhiếp dương mắt ánh mắt không hề bận tâm, tự nhiên. Nghe được hai chữ Hứa Thanh Du trong lòng đại định. Cái này Quỷ Vương báo sơn ấn thật là tại Đông Châu các lần chiến sự bên trong, lại lần lượt hấp thu hơn 2 vạn người tinh hồn, đơn thuần phòng ngự đủ để ngăn chặn võ tôn cựu cảnh toàn lực một kích, là hắn lớn nhất cũng là ẩn giấu sâu nhất thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không tin, có người có thể một kích phá chi. Trên tay ấn quyết lại biến. Hắn phía trước Quỷ Vương báo sơn ấn ầm vang rung động, bắn ra một đạo âm trầm quỷ khí, thẳng quán địa mặt. Tam trọng chấn hồn bi. Phía trước đại địa băng liệt, ba tòa đen nhánh bia đá phá đất mà lên, như ba tòa sơn phong sừng sững trước người, cùng Quỷ Vương báo sơn ấn khí tức tương liên liền thành một khối. Quỷ Vương báo sơn ấn lại thêm tam trọng chấn hồn bi, như thế cực hạn phòng ngự, coi như Long Tôn đích thân tới đều lắc đầu than nhẹ a. An Hữu hít vào một ngụm khí lạnh, người khác là đem công kích luyện đến cực hạn, mà cái này Hứa Thanh Đú lại đem phòng ngự đắp lên tới như thế mức nghe nói kinh người. Chẳng lẽ như thế ác đồ mệnh không có đến tuyệt lộ? Các hạ, ra tay đi. Hứa Thanh Đú ẩn vào trùng điệp phòng ngự về sau, phách lối mà cuồng vọng thanh âm truyền đến. Hôm nay ngươi giết không được ta. Vậy sao? Cái nhiếp chậm rãi rút kiếm, động tác rất nhẹ, rất chậm, lại làm cho tất cả mọi người hô hấp vì đó cứng lại. Uyên Hồng xuất kiếm ba tấc, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng đưa tới. Bách bộ phi kiếm. Trong chốc lát, tại cái này hai màu đèn trắng chúa tể giữa thiên địa, tất cả ánh sáng tuyến đều hướng về mũi kiếm ngưng tụ. Sau một khắc, tại An Hữu ba người kinh dị trong ánh mắt, một đầu từ thủy mặc phát hỏa mà thành màu trắng cự long từ kiếm nhọn nhảy lên xung ra, mang theo khiến linh hồn chấn lật uy nghiêm cùng sát ý xông về phía trước. Những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, không gian bặm mẹo, dường như phương này không gian đều muốn bị nó xé rách. Hứa Thanh Đũ vẫn lấy làm kiêu ngạo tam trọng chấn hồn bi dường như giấy lộn đồng dạng, y mắng vỡ vụn. Màu trắng cự long thậm chí liền một tia dừng lại đều chưa từng xuất hiện. Hứa Thanh Du sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, tích chứa trong đó phong mang lại đáng sợ tới viễn siêu tưởng tượng. Hừ lạnh một tiếng, Hứa Thanh Du hai tay đột nhiên ép xuống. Quỷ Vương báo sơn ấn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Quỷ Vương hư ảnh hiện hiện ôm đống nhiên phồng lớn như vạn trọng núi cao ấn tỉ mạnh mẽ đánh tới hướng cự long. Quỷ Vương báo sơn ấn cho ta chấn sát. Vâng. Báo sơn ấn như sao băng hạ xuống, trực tiếp đem cự long đánh vào mặt đất, thiên địa cộng minh, hai màu đen trắng kịch liệt bốc lên. Ha 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 thành, ta đỡ được. Hứa Thanh Du nhịn không được cất tiếng cười to. Kết thúc. An Hữu nhắm mắt than nhẹ. Như thế biến thái phòng ngự, xem ra cho dù là hắn cũng cái nhiếp ánh mắt khẽ nhúc đích, nhàn nhạt mở miệng, ngươi thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Tất cả mọi người nghe tiếng rung động, nhao nhao nhìn về phía chấn áp màu trắng cự long bao sơn ấn, đám người bỗng nhiên rung động nhìn thấy, bao sơn ấn bên trên xuất hiện một tia vết rách, mà những này vết rách đang không ngừng tăng nhiều. Không có khả năng. Hứa Thanh Du con ngươi co lại thành cây kim, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hán Quỷ Vương Bão Sơn ấn thật là hấp thu mấy vạn tinh hồn, không thể phá bỡ, làm sao lại xuất hiện vết rách? Hảo giác, đều là hảo giác. Tạch 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 cách khe hở mở rộng thanh âm không ngừng vang lên. Tại Hứa Thanh Du kinh hãi gần chết trong ánh mắt, âm vang nổ tung hóa thành đầy trời khói đen biến mất, mà thủy mặc bạch long thì phóng lên tận trời, chớp mắt theo Hứa Thanh Du thân thể xuyên qua, thế đi không ngừng, như gió lốc đảo qua, đem hắn sau lưng một đám thủ hạ tất cả đều thôn phệ. Ngươi ngươi đến cùng là ai? Hứa Thanh Du chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái nhiếp, vẹn vẹn tiện tay một kiếm. Hắn hao hết tâm huyết vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tuyệt đối tựa như bụi bặm giống như tán loạn. Cái này khiến hắn cam tâm như thế. Cái nhiếp trường kiếm trở vào bao, thanh âm bình tĩnh không lay động, giết người của ngươi. Vừa dứt tiếng, không gian chung quanh hai màu đen trắng bắt đầu giống như thủy triều rút đi. Không, không phải rút đi, mà là hướng không trung đảo lưu, bốc lên. Tại An Hữu bọn người rung động trong ánh mắt, tràn ngập thiên địa hai màu đen trắng vậy mà tại không trung ngưng tụ, xen lẫn, hóa thành một bức rộng lớn to lớn bức tranh. Trong bức họa, núi xa như lông mày, nước chảy róc rách. Trước núi cầu nhỏ người ta tĩnh mịch bình yên, một vị lão giả ngồi một mình trong viện đánh cờ thanh phong, mà sơn khác đầu thì là thây ngang khắp đồng huyết sắc xâm nhiễm chiến trường. Làm người khác chú ý nhất là, quần sơn chi đỉnh còn đứng lấy một người, hắn cầm kiếm mà đứng như thiên thần lâm trần quan sát chúng sinh. Kia đỉnh cao nhất thân ảnh ánh mắt dường như có thể xuyên thấu bức tranh quét tới, An Hữu chỉ cảm thấy thần hồn run lên, có loại quỳ xuống cúng bái xúc động. Theo màu trắng cự long bay vào, bức tranh chậm rãi thu hồi biến mất trên không trung. Cái này chẳng lẽ chính là hắn tôn linh pháp tướng? Thật là đáng sợ. Lại có cải thiên hoán địa chi năng, hơn nữa bên trong cái thân ảnh kia dựa vào một ánh mắt liền có thể nhường một chút chiến ý toàn bộ tiêu tán, như thấy thần minh. Quả thực cường đại đến làm cho người giận sôi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 141, Dự Vương Dư Bộ nhập Đại Tần, đến từ đối thủ cạnh tranh khiêu khích. Chương 141, Dự Vương Dư Bộ nhập Đại Tần, đến từ đối thủ cạnh tranh khiêu khích. Tô Khinh Nu toàn bộ hành trình nhìn trận mắt hốt mồm. Đây chính là kiếm thánh, quả thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Theo ta đi thôi. Cái nhiếp nói xong dẫn đầu hướng Thái Nguyên thành phương hướng đi đến. Bốn người rất mau trở lại tới tiệm sách. Tô Khinh Nu vừa nhìn thấy Tô Cảnh liền nhảy cấm chạy tới. Nu thuật đều, cửu thúc, cửu thúc. Hoàng Dung ghé mắt nhìn lại, nàng chính là quận chúa a, quả thật là một cái được người cô gái nhỏ. Biết Tô Cảnh thân phận Mạc lão thì trong lòng giật mình, có thể gọi bệ hạ cựu thúc người, kia nàng chẳng phải là của chúa? Mà Đông Châu quận chúa chỉ có một cái kia chính là Dự Vương chi nữ Tô Khinh Nu. Mạc lão đáy lòng run lên, lại gặp được một đại nhân vật. "Tiểu thư." Trung Viễn vội vàng hướng Tô Khinh Nu hành lễ. Tô Khinh Nu đưa tay đem hắn đỡ dậy, "Không cần đa lễ, tiểu viễn lần này may mắn mà có ngươi." Tiến nội đường nói chuyện. Tiến vào nội đường sau Tô Cảnh ngồi thượng vị, ngựa khí mang theo vài phần không vui, "Nói đi, ngươi lần này lại dự định làm cái gì?" Tô Khinh Nu trên mặt tinh linh cổ quái một mặt biến mất, thay vào đó là nghiêm túc cùng kiên định, bịch quy trên mặt đất, "Cửu Hoàng thúc, xin ngươi nhận lấy phụ vương ta dưới trướng còn lại quân đội, chúng ta nguyện quy thuận đại thần." An Hữu cùng hai cái hộ vệ cũng đồng thời quỳ xuống, cầu tần hoàng thu lưu. Tô Cảnh đảo qua bốn người, uy nghiêm mà lãnh đạm thanh âm vang lên, "Hiện tại các ngươi là không muốn lại chết người, cho nên mới tìm ta tìm kiếm che chở, có phải hay không cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi miễn ở chinh chiến miễn ở thương vong?" Bốn người thân thể run lên. Tô Khinh Nu ngẩng đầu không tránh né chút nào nên tiếp Tô Cảnh ánh mắt, "Cửu Hoàng thúc, chúng ta đã tìm tới thành, tự nhiên toàn tâm toàn ý, ngài nếu để chúng ta ra trận giết địch, chúng ta tuyệt không do dự nửa phần, chúng ta cũng không phải là e ngại chiến đấu e ngại hy sinh, mà là Tô Khinh Nu trong mắt phun ra đốt người qua màng, mang theo tuyệt quyết, mà là không muốn làm vô vị chém giết, không muốn nỗ lực không nhìn thấy hy vọng hy sinh, Tô Lương Thế Tử mua danh chuột tiếng hạng. Người, không thông quân lực hữu dụng bom mưu, đi theo hắn chỉ có thể không công chịu chết, nguyên nhân chính là như thế, ta mới mang theo bọn hắn thoát ly Tô Lương Thế Tử dưới trướng. Nhưng là đi theo Cửu Hoàng thúc ngài, cho dù chiến tới cuối cùng một binh một tốt chúng ta cũng bằng lòng, bởi vì mỗi một lần xuất chinh cũng là vì kết thúc cái này loạn thế, dạng này hy sinh mới có ý nghĩa. Những lời này xuống tới, nội đường thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Dự Vương cũng là sinh nữ nhi tốt, Liên Giả Hủ cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Tô Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra nàng còn có như thế độc đáo kiến giải. Hắn thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, bị cười, kết thúc loạn thế, ngươi liền không sợ là đại thịnh tiêu diệt phản địch, chúng ta đều cặp chết đi. Tô Khinh Nu trong lòng vui mừng, Cửu Hoàng thúc đây là tiếp nhận bọn hắn. Mặt giãn ra điểm điểm cười một tiếng, ta tin tưởng Cửu Hoàng thúc. Giả Hủ, ngươi tiến đến tiếp thu quân đội à? Điện Vi hứa trừ hai người các ngươi cần phải bảo vệ tốt quân sư. Là. Giả Hủ ba người tiến lên đáp. Tô Khinh Nu nhìn về phía An Hữu, An thúc ngươi dẫn bọn hắn tiến đến liền có thể. An Hữu theo bản năng nói rằng, quận chúa ngươi đây. Tô Kinh Nu đi vào Tô Cảnh bên người ôm cánh tay của hắn, đương nhiên nói, ta tự nhiên là lưu tại Cửu Hoàng Thúc bên người nha. Tô Cảnh sững sờ, ngươi lưu tại ta chỗ này? Tô Kinh Nu lập tức bày ra bất ức biểu lộ, đúng vậy a, ta một cái nữ hài tử ra, chẳng lẽ Cửu Hoàng Thúc ngươi còn muốn ta đi đánh trận không thành? Ngươi bỏ được sao? Nói xong chấp lấy lệ bông bông mắt to, khẽ đung đưa Tô Cảnh cánh tay. Tô Cảnh thái dương hơi nhảy, liền biết cho ta giả bộ đáng thương, buông tay, không đi liền không đi, ngươi cũng biết ngươi là nữ hài tử, cả ngày lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Ta Cửu Hoàng Thúc. Cửu Hoàng Thúc ngươi miệng vàng lời ngọc cũng không thể đổi ý a. Tô Khinh Nu mục đích đã tới, lập tức vui vẻ buông tay ra. Ngươi Tô Cảnh trong nháy mắt nghẹn lời. Được, lại lấy nha đầu này hợp lý. Điển Vi vụng trộm hướng Tô Khinh Nu dựng lên một cái, có thể khiến cho bệ hạ kinh ngạc, ngươi là đầu một cái. Trung viễn ngươi ở chỗ này chiếu khán của chúa. Là. An Hữu lập tức dẫn giả hủ bọn người rời đi. Mà cửa hàng từ đây nhiều một cái vui vẻ quả, Tô Khinh Nu cổ linh tinh quái bộ dáng, luôn có thể chọc cho cửa hàng người thoải mái cười to. Tô Cảnh đột nhiên cảm thấy, dạng này dường như cũng không tệ. Hôm sau, hôm nay là Hoa Hạ thư điếm cùng Vạn Quyền thư trai thăng cấp sau đồng thời mở tiệm thời gian. Vạn Quyền thư trai trải qua mấy ngày nữa điên cuồng tuyên truyền. Buổi sáng còn không có mở cửa, bên ngoài liền đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Trong đám người nghị luận ầm ĩ xếp tại hai người trước mặt thấp giọng trò chuyện. Thế nào còn không mở cửa? Chính là, ta buổi sáng trời còn chưa sáng lại tới. Ngươi đây, đại ca, ta sắp xếp phía sau ngươi, ngươi làm một mực không nhìn thấy ta sao? Ta liền chấm ngươi một cái bước chân mà thôi. Ha ha, sau đó một chút vị trí, Trần sư muội, ngươi nhìn gầy gò đi không ít. Vì tích lũy tiền mua Trương đại gia giang hồ a giang hồ ta uống liền mấy ngày cháo hoa. Trần sư muội ngươi thật đúng là đủ điều. Lại sau này mấy người, Trương đại gia bên trên một bộ tiểu thuyết đạp ngựa nhập giang hồ bên trong tình yêu viết thật sự là tuyệt mất, ta xem không dưới 10 lần. Sách này quá bán chạy, ta vẫn luôn không có mua tới, ngươi có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Ta không có quyển sách này. Nghe nói đối diện tiệm này cũng là hôm nay khai trường, cũng không thấy bọn hắn có cái gì tuyên truyền, nhìn là biết không sánh bằng, dứt khoát nhận thua đi. Vạn quyển thư trai đẩy ra Trương đại gia tân tác, ai có thể tranh đến qua. Đối diện cổng vắng vẻ, nhìn xem vẫn rất đáng thương. Nhà hắn lại không có cái gì hấp dẫn người thư tịch, ai đi xếp hàng à, huống chi chúng ta muốn mua sách, vạn quyển thư trai đều có, làm gì qua bên kia mua. Đổi lại là ta, hôm nay tuyệt đối không mở cửa, để tránh mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, cũng là. Vạn quyển thư trai lầu 2 trước cửa sổ. Đông ra, chúng ta tuyên truyền vô cùng thành công. Còn không có mở cửa liền đã sắp xếp lên hàng dài, đợi lát nữa khai trường, người tới chỉ có thể càng nhiều. Hoàng Tĩnh Viễn nóng nhìn đối diện có chút nhíu mày, đối diện vì sao an tĩnh như thế? Cái này không đúng. Sao không đối? Hoàng Bá không hiểu. Ngay sau đó trêu chọc nói, chúng ta có Trương đại sư tân tác chống đỡ chẳng tử, bọn hắn không có cái gì, đoán chừng là nhìn thấy chúng ta trước cửa rầm rộ, doa đến không dám mở cửa a. Người khác có lẽ sẽ dạng này, nhưng là những người này tuyệt sẽ không. Hai lần giao thủ, bọn hắn đều thất bại. Đối thủ như vậy như thế nào tùy tiện nhận thua? Nhưng là đối diện thật sự là tính đáng sợ, ngược lại có điểm giống bao tố đến trước kiến tĩnh. Hy vọng là chính mình quá lo lắng. Hoàng Bá nhìn một chút giờ, đông ra, giờ lành tới. Không lâu, tại mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, Vạn Quyển thư trai đại môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Hoàng Tĩnh Viễn mang theo mấy người đi ra, hướng đám người chắp tay, các vị, hôm nay chúng ta Vạn Quyển thư trai thăng cấp gây dựng, trừ Trương đại sư tân tác giang hồ a giang hồ bên ngoài, cái khác thư tịch hết thảy giảm còn 80 lấy phản hồi các vị khách hàng cũ. Tốt, tốt. Đám người lập tức vang lên kích động tiếng vỗ tay. Các vị yên tâm, Trương đại gia tân tác giang hồ a giang hồ lần này đổ phụ tùng 5000 bản, tuyệt sẽ không thiếu hàng, đại gia không cần phải lo lắng mua không được sách. Quá tốt rồi, ta còn sợ lần này lại không giành được, lần này có thể an tâm. Hoàng Tĩnh Viễn đưa tay quanh mình dần dần yên tĩnh. Ta tuyên bố, Vạn Quyển thư trai chính thức gây dựng. Bây giờ nhiều người còn cần theo tự đi vào. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 142, Hoa Hạ tiệm sách khai trường, mở ra mặt khác viết bài nghi thức. Chương 142, Hoa Hạ tiệm sách khai trường, mở ra mặt khác viết bài nghi thức. Theo Vạn Quyển thư trai mở ra trường. Đối diện tiệm sách rất nhanh tiện nhân âm thanh huyên náo sinh ý thịnh vượng. Lầu 3 cửa sổ. Tô Khinh Nu tức giận nói rằng, "Tiểu thúc, đối diện đây là cố ý nhằm vào chúng ta, nếu không ta nhường Thái Nguyên thành chi phủ đem bọn hắn cửa hàng phong." Tô Cảnh khẽ miệng giật một cái. Đợi một chút lại phong người ta cửa hàng. Ngươi lễ phép sao? Ho nhẹ một tiếng nói rằng, tại thương nói thương, ngươi vận dụng quan phủ lực lượng đã vượt qua. Tô Khinh Nu vẻ mặt không hiểu, ta nghe nói bọn hắn trước đó còn xử không ít ngắn chân, dạng này việc các bất tận gian thương không nên phong sao. Vũ Hóa Điền nhịn không được mở miệng nói, quân chúa, vậy hạ nếu là muốn lập tức đem đối phương đập chết, bọn hắn đã sớm không tồn tại, vậy hạ là quá nhàm chán muốn chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn. Tô Khinh Nu đôi mắt đẹp sáng lên. Hóa ra là dạng này, ta liền nói dạng này tiểu nhân vật, sao có thể ở cựu thúc trước mặt trên nhảy dưới tránh. Tô Cảnh nét miệng lên, chúng ta phải dùng thương nghiệp thủ đoạn hoàn toàn đánh đối phương. Nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Tô Khinh Nu cái chán, tới ngươi biểu diễn, xuống dưới gầy dựng a. Thân mật như vậy động tác nhường Tô Khinh Nu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá rất nhanh bị hưng phấn thay thế, vỗ ngực nói rằng, giao cho bản của chúa, cam đoan nhường đối diện một khách quen đều không có. Nói xong cũng đội vàng đi xuống lầu. Không lâu, Hoa Hạ thư điếm đại môn lặng yên mở ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, 10 cái hỏa kế nhanh chóng ở trước cửa dựng lên một cái dài hơn 10 mét hơn 5 mét rộng đại cao. Một bộ áo trắng tóc dài phất phới Mã Bình cầm ống sáo, cùng một bộ đồ đen ánh mắt u buồn Giang Quỳnh Sơn ôm cổ cầm, sóng vai đi lên đài cao, hai người đặc hữu khí chất lập tức hấp dẫn không ít người ngừng chân. Tiếp lấy, cầm trong tay quạt lông dính lên tiểu hồ tử Trung Viễn đi lên đài cao bàn bông trước, thong dong ngồi xuống, yêu nhã uống nước trà. Không ít người hiếu kỳ ngừng lại. Đối diện, Hoàng Tĩnh Viễn cùng Hoàng Bá đi ra, kinh dị nhìn xem đối diện. Đâu ra, bọn hắn làm cái gì vậy? Hoàng Tĩnh Viễn dường như một cái xem đấu, cười lạnh nói, đơn giản là đọc sách tịch không sánh bằng chúng ta, liền nghĩ làm chút biểu diễn hấp dẫn ánh mắt mà thôi. Đáng tiếc, bọn hắn không có khả năng hấp dẫn độc giả sách hay, làm lại nhiều những này cũng là phí công mà thôi. Đông gia nói có lý. Lúc này, Hoàng Dung mang theo Tô Khinh Nhu cùng một đám nhân viên cửa hàng đi ra. Hoàng Dung hướng Tô Khinh Nhu gật đầu ra hiệu. Tô Khinh Nhu cầm trong tay chiêng đồng đi lên trước, trung điệp vừa gõ. Leng keng. Thanh thúy chiêng đồng đem ánh mắt chung quanh toàn bộ hấp dẫn tới. Tô Khinh Nhu lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười, cao giọng nói rằng, các vị đi qua đường thúc bá a gì, soái ca mỹ nữ, hôm nay bản điểm long trọng gây dựng, không chỉ có miễn phí phái phát trái cây trà bánh, trả lại đoàn người chuẩn bị đặc sắc thuyết thư cùng đàn tiêu biểu diễn, thành ý tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ nhiều hơn các vị cũng không nên bỏ lỡ a. Quả nhiên nghe được những này người chung quanh nhao nhao vây quanh, ngay cả đang muốn đi vào vạn quyển thư trai khách nhân cũng dừng bước. Nghe nói lần này giang hồ a giang hồ đổ phụ tùng sung túc, căn bản không cần đoạn. Vậy đợi lát nữa lại đến, chúng ta mau qua tới, trước chiếm vị trí tốt. Đi một chút, một cái hai cái đi, thật giống như đưa tới phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người đi hướng đối diện. Hoàng Tĩnh Viễn thấy cảnh này tức giận đến muốn chết, oán hận nói, chờ các ngươi biểu diễn kết thúc, nhìn các ngươi thế nào lưu lại bọn hắn. Leng keng. Tô Khinh Nhu lại gõ cửa một cái chiêng, dắt thanh lương tiếng nói hô, các vị chớ có chen chúc, biểu diễn lập tức bắt đầu, hiện tại trước hết để cho đại gia chứng kiến chúng ta tiệm sách cực kỳ long trọng, tiết bài nghi thức. Long trọng tiết bài nghi thức. Đám người vẻ mặt hiếu kỳ, có thể có nhiều long trọng. Phía dưới cho mời chúng ta trưởng quỹ Hoàng Dung cô nương. Hoàng Dung cầm trong tay trường kiếm chậm rãi tiến lên, hướng đám người ôm quyền thi lễ, mới mở miệng nói rằng, nhận được các vị cổ động, bản cô nương chính là nhà này tiệm sách trưởng quỹ, hôm nay để ta tới cho đại gia mang đến một trận mở ra mặt khác tiết bài nghi thức. Lập tức tại vạn chúng chú mục phía dưới, Hoàng Dung dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, dáng người như yến, một cái ưu nhã lăng không xoay người, nhanh nhẹn rơi vào lầu một cột đá phía trên. Rất nhiều võ giả ánh mắt lấp liếc, vẹn vẹn ngón khinh công này liền biết là cao thủ. Tô Khinh Nhu lại chọn gõ một cái chiêng, hô lớn, các vị xem trọng rồi, chúng ta trưởng quỹ muốn tiết bài. Tất cả mọi người lập tức hiếu kỳ ngửa đầu nhìn lại. Hoàng Dung quay người nhìn về phía lầu bốn cạnh ngoài bút lông ngoại hình cột đá, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, biến văn tính thanh nhã, nhưng lại mang theo một tia không cách nào ẩn giấu sắc bén. Hoàng Dung nâng lên trường kiếm lăng không đối với cột đá câu họa. Không ít người nhìn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết Hoàng Dung đang làm cái gì. Hoàng Tĩnh Viễn càng là cười nhạo, loại người. Hoàng Dung vận kiếm như gió khoảnh khắc thu thế, quay người cầm kiếm mà đứng. Đám người đối với không có chút nào biến hóa cột đá nhìn đến nhìn đi, mắt đều nhìn chua, cũng không nhìn ra cái gì đến. Đang muốn nổi giận, đã thấy Hoàng Dung giỗi lên tay phải năm ngón tay chậm rãi thu nạp, nhẹ nhàng một nắm. Oeng! Một tiếng vang trầm. Tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, cột đá mặt ngoài bột đá gì rào nổ tung, lộ ra bốn cái đoan trang đại khí khắc sâu tiểu chữ, Hoa Hạ thư điếm. Chữ tốt. Không ít người bật thốt lên sợ hãi thán phục. Cái này liệt bài nghi thức coi là thật trước đây chưa từng gặp. Rất là rung động. Đây chỉ là người bình thường ý nghĩ, mà tại võ giả trong mắt thì là kinh hãi không thôi. Kiếm khí vô ảnh vô hình thu phóng tự nhiên. Người này thực lực sâu không lường được, đoạn không thể trêu chọc. Lấy lại tinh thần quần chúng lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là Hoàng Dung cuối cùng kia lạnh lùng một nắm, tiểu chữ hiển lộ sát na, thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Trốn ở phía ngoài đoàn người Tô Cảnh hài lòng gật đầu. Hoàng Dung đề nghị cái này hết bài nghi thức coi là thật không tệ, so xé vải đỏ cái chủng loại kia có ý mới nhiều. Đáng hận. Hoàng Tĩnh Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Dung. Nói thật, cái này hết bài nghi thức ăn chua. Vì sao chính mình cũng chưa hề nghĩ tới như vậy phương thức? Coi như hôm nay đối diện cái gì sách đều không có bán, chỉ bằng vào chiêu này, Hoa Hạ thư điếm chi danh liền có thể truyền khắp toàn thành. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Hoàng Dung kinh thân trở về mặt đất, Tô Khinh Nhu không có khe hở kết nối, người tủm tỉm nói, các vị, bài đã bóc, cũng nên nói một chút chúng ta tiệm sách bán sách. Lúc này lập tức có người hô lớn nói cái gì sách đâu, đối diện đẩy ra trương đại gia giang hồ a giang hồ các ngươi nếu là không có so đầy càng tốt thư tịch, còn không bằng nhanh lên phái lụt quả trà bánh hoặc là bắt đầu biểu diễn a. A. Tô Khinh Nhu ra vẻ kinh ngạc. Vị công tử này, làm sao ngươi biết chúng ta có so giang hồ a giang hồ tốt hơn sách? Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi. Thật có a. Nhưng mà Tô Khinh Nhu lời kế tiếp trong nháy mắt điểm bạo toàn trường. Tô Khinh Nhu đi đến bên cạnh đài cao, gõ vang chiêng đồng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Âm thanh trong trẻo xa xa truyền ra, bất quá đi xin thứ cho tiểu nữ tử nói thẳng, trương đại gia cái gọi là giang hồ a giang hồ tại chúng ta cửa hàng đẩy ra sáng tác trước mặt, quả thực chính là cất chó, tại trong nhà cũng chỉ phối dùng để đệm bàn chân mà thôi. Lời vừa nói ra, cả con đường đều trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía trên đài cao nói lời kinh người thiếu nữ. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá. Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 143, Tô Cảnh marketing phương thức, một mực bị nắm mũi dẫn đi quần chúng. Chương 143, Tô Cảnh marketing phương thức, một mực bị nắm mũi dẫn đi quần chúng. Hoàng Tĩnh Viễn ngồi không yên. Mẹ nó, như thế chửi bới hắn tiêu thụ thư tịch, đây không phải quất hắn mặt sao? Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Bước đi lên trước tức giận quát, xú nha đầu, ngươi có biết Trương đại gia là ai? Tác phẩm của hắn đều là đạt được đại gia công nhận, há lại cho ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hoàng Tĩnh Viễn câu nói này trực tiếp điểm đốt người chung quanh lửa giận, nhao nhao lên tiếng trách móc, không sai, chúng ta tuyệt không cho phép ngươi dạng này chửi bới Trương đại gia tác phẩm. Xin lỗi, nhất định phải lập tức xin lỗi. Coi như các ngươi tiệm sách sách mới so Trương đại gia tốt, chúng ta cũng sẽ không mua. Cùng một chỗ chống lại bọn hắn, chống lại Hoa Hạ thư điếm. Xin lỗi, mau xin lỗi, không phải ngươi sách này cửa hàng cũng đừng nghĩ mở. Nhìn thấy phẫn nộ đám người, Hoàng Tĩnh Viễn trong lòng trong bụng nở hoa, cũng dám như thế hạ thấp Trương đại gia tác phẩm, quả thực không biết sống chết. Mắt thấy quần tình mãnh liệt, Tô Khinh Nu đông nhiên vẻ mặt đầy nãy không có chút nào áp lực tâm lý thoát ra, ta xin lỗi, ta đại biểu Hoa Hạ thư điếm cho Trương đại gia trịnh trọng nói xin lỗi, ta sai rồi. Hừ, ta liền biết nàng sẽ không nhận lầm, chúng ta cái gì? Nàng nói cái gì? Nàng thế mà nói xin lỗi? Làm sao có thể, nàng mới vừa rồi còn như vậy vênh váo hung hăng, nói thế nào biến liền biến, cái này không nên a. Nàng không phải muốn kiên cường đến cùng sao? Đám người hoàn toàn động. Hoàng Tĩnh Viễn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Mẹ nhà hắn, ngươi vừa rồi kia xem thường giang hồ a, giang hồ kia cấu ngạo khí đâu, tha chết chứ không chịu khuất phục tư thế đâu. Đi nơi nào? Nhận sợ nhận ra nhanh như vậy dứt khoát, quả thực để cho người trở tay không kịp. Đối phương đã nhận lầm, hắn cũng không tốt tiếp tục nổi lên. Vô sỉ, quá vô sỉ. Hoàng Tĩnh Viễn tim chỉ trệ, có cố mong muốn thổ huyết xúc động. Xa xa Tô Cảnh kém chút cười ra tiếng, nha đầu này thật sự là một cái miệng là có thể đem người sống tức chết. Cái này còn tạm được, đã ngươi thành khẩn nói xin lỗi, lần này liền tha thứ ngươi. Một cái công tử ca bưng giá đỡ khoát qua tay. Ta ơn vị này tuấn tiếu công tử. Tô Khinh Nu mặt mày ném đi, cái này công tử ca trong nháy mắt lâng lâng lên. Tiểu muội tử, ngươi đừng làm những ngày có không, đã nửa ngày, các ngươi Tân Hoa tiệm sách đến cùng bán sách gì à, vừa rồi ngươi nói các ngươi sách so giang hồ a giang hồ thân thiết, thật hay giả? Hoàng Tĩnh Viễn nắm đấm nắm chặt. Không phải đâu các ngươi. Các nàng Hoa Hạ thư điếm chính là muốn giẫm giang hồ a giang hồ một cước, các ngươi thật đúng là tin bọn họ có tốt hơn sách. Tuyệt không thể dạng này buông tha bọn hắn, lập tức cất giọng hô to, không có khả năng, giang hồ a giang hồ đem giang hồ tình yêu viết phát huy vô cùng tinh tế, không có người tác phẩm có thể siêu biệt nó. Đám người nhao nhao hưởng. Ta dù chưa đọc giang hồ a giang hồ, nhưng là ta đọc qua Trương đại gia đạp ngựa nhập giang hồ bên trong Trương thôn cùng Lý Trung Tú thê mỹ tình yêu để cho ta khóc 3 ngày 3 đêm, ta không tin còn có so Trương đại gia càng hiểu tình yêu người. Ta cũng không tin. Các ngươi Hoa Hạ thư điếm 1-2 lần chửi bới Trương đại gia tác phẩm, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không sai, không phải chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Tĩnh Viễn cười lạnh. Trương đại gia có vô số độc giả cơ sở, chỉ cần ta nhẹ nhàng vẩy một cái bát, bọn hắn liền sẽ đứng tại các ngươi mặt đối lập. Tô Khinh Nu lại cười một tiếng, thanh âm thanh thúy, các vị, Trương đại gia viết tình yêu giang hồ, ta cũng rất thích xem, nhưng Tô Khinh Nu lời nói chuyển hướng, ánh mắt thanh tịnh đảo qua đám người, nhưng là ta hỏi chư vị, giang hồ bèn bèn chỉ có tình yêu sao? Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Khinh Nu không cho bọn hắn suy nghĩ, có chút đưa tay, em hai miêu tả ra một bức hoàn toàn khác biệt giang hồ bức tranh. Giang hồ là dưới ánh trăng độc uống cô tịch, là đao quang kiếm ảnh bên trong gắn bó đi theo, là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cởi mở, là lời hứa đáng ngàn vàng vạn lý độc hành hiệp nghĩa khí phách, mà chúng ta Hoa Hạ thư điếm đẩy ra sách mới, muốn biết chính là giang hồ tranh tranh thiết cốt, là hiệp khách người nghiêm nghị chính khí, là tận tình hồng trần vạn trượng như cũ không phụ bình sinh ý chí kia phần hiệp cốt lưu tình. Lời vừa nói ra, toàn trường vắng lặng, mà đi ngang qua võ giả trong nháy mắt dừng lại bước chân. Dưới ánh trăng độc uống, đây không phải đang nói ta sao? Một nam một nữ bèn nhìn nhau cười, bọn hắn chính là tại đao quang kiếm ảnh bên trong gắn bó đi theo. Hai nam tử nắm đấm đụng một cái, người ta chính là hoạn nạn bên trong huynh đệ. Nghĩ không ra cô gái nhỏ này lại có như thế kiến giải. Nàng nói sách, ta bỗng nhiên thấy hứng thú. Trung quanh xuất hiện một màn quỷ dị, dần dần tụ họp rất nhiều võ giả. Tô Cảnh trong mắt mang theo từng tia chấn kinh. Nha đầu này chỉ nhìn một buổi tối tiếu ngạo giang hồ là có thể đem giang hồ thuyết minh đến như thế thông suốt. Thật sự là có thể. Tô Khinh Nu nhìn hiệu quả đã đạt tới, chọc gõ một cái chiếc đồng, cười tủm tỉm nói nhiều như vậy, đoán chừng tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn biết, chúng ta Hoa Hạ thư điếm muốn đẩy ra cái gì tác phẩm đi. Trong lòng nhao nhao nhà rãnh, rốt cục bỏ được công bố sao? Thật là có thể bán cái nút. Hoàng Dung ở bên nhẹ nhàng vỗ tay. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, một bản cao cỡ một người thư tịch mô hình bị người chậm rãi chuyển ra, bị đặt bên trên đài cao. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị xinh đẹp tinh xảo trang bìa hấp dẫn. Chỉ thấy vừa để xuống đãng không bị trói buộc tuấn tú nam tử một tay cầm kiếm một tay cầm bầu rượu, nhanh nhẹn võ tại dưới cây, ngồi bên cạnh một vị nữ tử, trong mắt đánh đàn, thanh nhã như tiên, đang vẽ mặt chính giữa vị trí viết 4 cái cảnh đẹp ý vui chữ lớn, tiếu ngạo giang hồ. Đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao sợ hãi thán phục trang bìa tinh mỹ, liền xông cái này trang địa, sách này cũng đáng được mua sắm. Tô Khinh Nu thanh nhuận tiếng nói vang lên theo, chư vị, đây cũng là chúng ta Hoa Hạ thư điếm đẩy ra sáng tác tiếu ngạo giang hồ. Tiếu ngạo giang hồ, tiếu ngạo. Rất nhiều võ giả vẻ mặt hốt hoảng. Ta xông sáo giang hồ 10 mấy năm, chưa từng làm được tiếu ngạo 2 chữ. Lão phu chính là một môn phái chi chủ, cũng không dám dùng cái này tiếu ngạo 2 chữ. Cái này tiểu thuyết lại lấy này mệnh danh, đây là như thế nào khí phách. Lão phu tốt xấu đều muốn mua lấy một bản đánh giá một phen. Một cái lao giả đối tiểu thuyết sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc này sắc mặt âm trầm Hoàng Tĩnh Viễn, nhìn thấy bịa tác giả danh tự trong nháy mắt có chú ý, cao giọng chất vấn, người sách này tịch tên tác giả gọi Kim Dung, danh tự này nghe đều chưa từng nghe qua, sợ sẽ không tùy tiện tìm người đến, lừa gạt chúng ta à. Đám người bỗng nhiên khẽ giật mình. Đúng a, một cái hạng người vô danh, có thể viết ra cái gì tiểu thuyết? Các ngươi tiệm sách sợ không phải lừa gạt tiền a? Mặc dù các ngươi trang bịa làm được thật là không tệ, nhưng là nội dung không chịu nổi, chúng ta cũng sẽ không mua chướng. Tô Khinh Nu khinh bỉ nhìn lướt qua Hoàng Tĩnh Viễn, tiếp lấy đối đại gia nở nụ cười xinh đẹp, các vị yên tâm, chúng ta Hoa Hạ thư điếm già trẻ không gạt, cũng sẽ không ép mua ép bán, hơn nữa vì để cho đại gia không hối hận mua sắm, chúng ta còn cố ý mời người viết tiểu thuyết, cho đại gia diễn thuyết trước ba chương, nếu như các ngươi cảm thấy hài lòng lại mua cũng không muộn. Trước hết nghe trước ba chương. Đám người cùng nhau giật mình, thế mà còn có dạng này bán sách phương thức, cũng là mới lạ. Hoàng Tĩnh Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Đây là đối tác phẩm lớn bao nhiêu lòng tin? Chỉ dựa vào trước ba chương liền có thể làm cho lòng người cam tình nguyện bỏ tiền? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chính là Trương đại sư tác phẩm cũng làm không được. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 144, Tiếu Ngạo Giang Hồ bán thảm, Hoàng Tĩnh Sa muốn mời chi phủ. Chương 144, Tiếu Ngạo Giang Hồ bán thảm, Hoàng Tĩnh Sa muốn mời chi phủ. Tô Khinh Nu lui đến Hoàng Dung bên cạnh. Ngồi bàn vuông trước người viết tiểu thuyết Trung Viễn lập tức đứng lên, đầu tiên là cho tất cả mọi người bái. Các vị tốt, ta là Hoa Hạ thư điếm kim bài người viết tiểu thuyết, hôm nay liền cho đoàn người diễn thuyết cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ trước ba chương, nói thật dễ nghe chống trưởng, nói không dễ nghe cũng chống trưởng, trước hết tạ ơn các vị. Đám người chợt cảm thấy mới lạ. Tiểu tử này một miệng lanh lợi là biết ăn nói người. Hoàng Dung đầy mắt tán thưởng. Nghe được Hoàng Dung tán mình người, Tô Khinh Nu nụ cười trên mặt càng là sán lạ. 3. Trung Viễn ngồi xuống vô kinh đường mục, tiếp lấy quạt lông một trường, trong suốt thanh âm trầm ổn lập tức vang lên, phía dưới thuyết thư mở ra, Tiếu Ngạo Giang Hồ chương thứ nhất, diện môn. Diện môn. Tất cả mọi người giật mình, ngay từ đầu cứ như vậy kình bạo sao? Gió nhẹ vẫn liễu, hương hoa say lòng người, chính là Nam Quốc xuân quang khắp nát mùa, Phúc Kiến tỉnh Phúc Châu phủ Tây Môn đại nhai, bàn đá xanh đường thẳng tắp mở rộng ra ngoài, nối thẳng Tây Môn. Một tòa xây cấu to lớn dinh thự trước đó, tả hữu hai tòa thạch trong vỏ các dựng thẳng một cây cao đến 2 trượng cờ, cán đỉnh tung bay thanh trung biến thanh âm theo kịch bản phát triển trầm bổng du dương căng chặt có độ. Người chung quanh bất chi bất giác đắm chìm trong đó, theo Phúc Uy tiêu cục diệt môn thảm kịch mở ra bắt đầu, tất cả mọi người căng cứng lên thần kinh. Nói tiếp đi chương 3, cứu nạn, sách nối liền một trường, Lao Đức nặc lại nói, lúc ấy ta hỏi sư phụ, Lâm gia cái này tịch tà kiếm pháp uy lực rất lớn a. Thanh thành phái tại sao lại dạng này dụng tâm tu tập? Tiếp lấy chính là lệnh hồ xung cứu nghi Lâm phân khích tình tiết. Tất cả mọi người nghe được rất là đã nghiền. Nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Định giật giận dữ, phản qua bàn tay, vỗ một tiếng, Thanh Thanh Thúy Thúy đánh Lao Đức Nặc một cái bàn tay. Nàng ra tay lại nhanh lại trọng, Lao Đức Nặc không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu não một hồi choáng váng, suýt nữa liền muốn ngã sắp xuống. Trung Viễn nói đến đây liền ngừng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Tiếp lấy đâu? Ngươi mau nói a, tại sao không nói? Chính là, ngươi đừng ngừng a. Lúc này Tô Khinh Nhu lại lên sân khấu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng, các vị, nói xong đi, sách này chỉ nói trước ba chương. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Lão tử ta vừa mới nghe tới nghiện ngươi nói với ta không nói, nào có đạo lý như vậy. Chính là, tiếp tục giảng, hôm nay nếu là không giảng, ta liền không đi. Ta cũng là. Người chung quanh cảm xúc càng phát ra tăng gọn, đều la hét muốn tiếp tục nghe. Lên keng. Tô Khinh Nu gõ một cái chiếc đồng. Các vị, muốn biết Tiếu Ngạo Giang Hồ tiếp xuống kịch bản sao? Muốn theo theo nhân vật chính lệnh hồ sung sông sáo giang hồ sao? Muốn có một bản ngoại hình xinh đẹp tinh xảo để cho người ta hâm mộ tiểu thuyết sao? Chúng ta Hoa Hạ thư điếm toàn diện có thể hài lòng ngươi. Hiện tại, ta tuyên bố, Tiếu Ngạo Giang Hồ chính thức bắt đầu bán. Đại gia có thể vào cửa hàng mua. Hoàng Dung vung tay lên, 10 cái hỏa kế lập tức đứng thành hai hàng tránh ra nhập khẩu. Đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Hoàng Dung nhuẩn miệng cười, làm một cái thủ hiệu mời, các vị vào xem không mua cũng không quan hệ. Nghe được câu này đám người không chần chờ nữa, nhao nhao tuân đi vào bên trong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, trung quanh một mảnh rộng rãi, không thấy từng dây giá đỡ, chỉ có một ít dường như nghệ thuật giống như mô hình, hoàn toàn không có tiến vào tiệm sách loại kia chật hẹp cảm giác bị đè nén. Đây là lệnh hồ sung sao? Có người bỗng nhiên kinh hô lên. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy không xa trên đài cao lộ ra được một cái rất sống động con rối. Thật à? Hắn cái này múa kiếm tư thế cũng quá xoáy đi. Rất muốn nắm giữ cái này con rối. Không biết rõ tiệm sách bán hay không đâu. Các ngươi nhìn, nơi đó còn có, đây là ai? Thật xinh đẹp, là còn không có ra sân nữ chính sao? Bên cạnh đây là Nico, hẳn là Nghi Lâm, nàng xinh rất đáng yêu. Đủ loại tiếng thán phục không ngừng vang lên. Đám người giống như tiến vào một chỗ chỗ thần kỳ, sách còn không có nhìn thấy, nhưng là trong sách nhân vật bọn hắn liền đã thích. Sách này không mua không thể. Trong lòng của tất cả mọi người bất chi bất giác bị ý nghĩ như vậy chiếm cứ, nhưng là làm cho tất cả mọi người nghi ngờ là vì sao toàn bộ đại sảnh đều xem hết lại không có nhìn thấy sách. Lúc này Hoàng Dung đi tới, lông mi mang cười nói rằng, các vị, nơi này chỉ là triển thính mà thôi, khu mua sách ở phía sau. Hoàng Dung phủi tay, bên cạnh đại môn ầm vang mở ra, lộ ra bên trong nguyên một đám thanh nhã giá sách, những giá sách này mỗi người đều mang đặc điểm, nhìn xem rất là dễ chịu, đám người kìm lòng không được đi vào. Chỉ thấy trên giá sách bày biện từng quyển xinh đẹp tinh xảo thư tịch, chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Các vị, chúng ta tiệm sách trước mắt cũng chỉ bán quyển sách này, các vị nhất định phải mua sau, cầm sách vỡ tiến về phía sau quầy hàng tính tiền liền có thể. Không mua người cũng không quan hệ, có thể khắp nơi dạo chơi. À, chúng ta còn cung cấp an tĩnh đọc sách nơi trốn, ngay tại phía sau quầy, mua sách người có thể đi vào trực tiếp bắt đầu đọc. Thật tốt. Thật nhiều người đã đợi không kịp, cầm sách lên tịch liền đội vàng chạy tới tính tiền. Theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, không chỉ có sách lửa, Hoa Hạ thư điếm cũng hỏa, có ít người dù cho không mua sách, cũng tiến vào thưởng thức một chút xinh đẹp tinh xảo con rối. Đối diện, Hoàng Tĩnh Viễn ánh mắt càng phát ra âm trầm. Trơ mắt nhìn khách hàng của mình chạy tới đối diện, mà hắn cản đều không ngăn cản không được. Ghê tởm. Đông ra làm sao bây giờ? Hoàng Bá nhìn xem trống rỗng cửa hàng, ánh mắt vô phương ứng đối. Hoàng Tĩnh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, đi tìm chi phủ đại nhân, liền nói hắn ưa thích Trương đại gia bị người dùng ti tiện thủ đoạn chèn ép, nhường hắn tới chủ trì công đạo. Chi phủ. Hoàng Bá hai mắt sáng lên. Nhớ kỹ mang lên 1 vạn lượng bạch ngân. Thuộc hạ minh bạch. Hoàng Bá vội vàng rời đi. Hoàng Tĩnh Viễn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, đây là các ngươi muốn chết, không oán ta được. Sau nửa canh giờ, Thái Nguyên thành chi phủ Lý Đại An mang theo một đám nha dịch sắc mặt khó coi xuất hiện tại vạn quyển thư trai trước, Hoàng Tĩnh Viễn lập tức túi đầu không lưng nên đón. Đại nhân ngài đã tới. Lý Đại An không có nhìn Hoàng Tĩnh Viễn mà là lặng lẽ nhìn về phía đối diện Hoa Hạ thư điếm. Lại dám đánh ép ta thần tượng sách, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Mà chi phủ đến cũng đưa tới không ít náo động, nhìn thấy phía sau hắn mười mấy cái khí thế hung hăng nha dịch, không ai dám tới gần, đồng thời đám người nhao nhao suy đoán, sự tình gì lại nhường chi phủ lao sư động chúng như thế. Người tới chi phủ đang muốn để cho người ta tiến về đối diện đối khách. Ánh mắt đống nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy nàng cầm chiêng đồng đi lên đài cao. Thân thể kịch liệt run lên. Bờ môi run rẩy hô, quận quận của chủ. Lý Đại An quay đầu một tay đem Hoàng Tĩnh Viễn kéo đến trước người, đưa tay chỉ Tô Khinh Lưu, ngựa khí vội vàng nói, ngươi mau nói cho ta biết, cái này Tân Hoa tiệm sách có phải hay không nàng mở. Hoàng Tĩnh Viễn nhất thời không biết rõ xảy ra chuyện gì, hốt hoảng nói rằng, tiểu nhân cũng không rõ ràng, chỉ biết là nàng một mực tại trước cửa gào to. Con chúa một mực tại trước cửa gào to. Lý Đại An ngộ. Đại nhân, nếu không để cho ta đi trước đem nàng bắt. Lúc này bộ đầu đi lên trước lấy lòng nói. Lý Đại An sắc mặt đại biến, đầu tiên là đem Hoàng Tĩnh Viễn bước qua một bên, tiếp lấy chính là một cước đem bộ đầu gạt ngã trên mặt đất. Hoàng hốt một thớt. Bắt giữ em gái ngươi a, ngươi dám động nàng thử một chút, cam đoan cả nhà ngươi chôn cùng không, là tất cả chúng ta cùng một chỗ cho nàng chôn cùng. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 145, biển cả một tiếng cười kim khúc nổ đường phố, Hoàng Tĩnh xa sau cùng điên cuồng. Chương 145, biển cả một tiếng cười kim khúc nổ đường phố, Hoàng Tĩnh xa sau cùng điên cuồng. Ngươi cũng đã biết nàng là ai. Lý Đại An lúc này may mắn và phần, cũng may còn không có độc thủ. Không phải, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Lý Đại An lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Hoàng Tĩnh Viễn, nàng là dự vương chi nữ Đông Châu của chúa. Ngươi Hoàng Tĩnh Viễn chính mình muốn chết cũng không nên kéo lên ta. Mặc dù dự vương chết, hiện tại Đông Châu hỗn loạn vô cùng, nhưng là dự vương bộ hạ cũ còn ở đây. Nếu để cho bọn hắn biết mình nhức hiếp của chúa, thì còn đến đâu? Lý Đại An càng nghĩ càng giận, trực tiếp một bàn tay đem Hoàng Tĩnh Viễn đổ nhào trên mặt đất. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hoàng Tĩnh Viễn bị đánh một bàn tay lại không phản ứng chút nào, trong đầu hoàn toàn là câu kia dự vương chi nữ Đông Châu của chúa. Làm sao có thể? Mơ mịt nhìn về phía cùng dưới đài quần chúng kết thành một khối hi hi ha ha thiếu nữ. Con mẹ nó ngươi nói cho ta, nàng là của chúa. Nếu không phải lời này xuất từ chi phủ miệng, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Đồng thời thấy lạnh cả người theo đáy lòng của hắn sinh sôi trong nháy mắt cuốn thẳng toàn thân. Ta vậy mà chèn ép quận chúa cửa hàng. Xong đời, hoàn toàn xong đời. Lý Đại An nhìn về phía thất thần chán nản Hoàng Tĩnh Viễn, rơi xuống một câu lời khuyên, ngươi tốt nhất lấy được quận chúa tha thứ, không phải ngươi hoàng gia liền xong rồi. Người chung quanh thấy không hiểu ra sao, cái này chi phủ điên rồi. Vậy mà phố lớn ngõ nhỏ đánh người. Lý Đại An ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khinh Nhu, Tô Khinh Nhu đáp lại một cái ánh mắt lạnh như băng, hắn toàn thân run lên, cảm giác thân thể có một nửa tiến thổ. Cô nãi nãi của ta ngươi cũng đừng sinh khí a, hốt hoảng chạy tới. Người chung quanh trong nháy mắt lẫn mất xa xa, nhưng mà chi phủ lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đại gia không cần sợ, bản quan cũng là đến mua sách. Tiếp lấy còn cố ý đối với trên đài la lớn, ta muốn mua 1000 bản Tiếu Ngạo Giang Hồ chính mình nhìn một bản, còn lại đưa cho bằng hữu thân thích. Mua 1000 bản. Bộ đầu há to miệng, đại nhân đây là dốc hết 4 liếng a. Còn sự ở chỗ này làm gì, lập tức đi vào mua cho ta sách, nhớ kỹ là 1000 bản. Lý Đại An đối với bộ đầu gầm thét. Là đại nhân. Bộ đầu lập tức dẫn nha dịch xông vào tiệm sách, lại trong nháy mắt đưa tới bên trong rối loạn tương mừng. Lúc này một cái hỏa kế dơ khay đi tới, đại nhân, đây là chúng ta Hoa Hạ thư điếm cung cấp miễn phí nước trà. Tạ ơn. Lý Đại An liếc qua trên đài của chúa, sau đó bất an tiếp nhận. Tô Kinh Nhu thu hồi ánh mắt, sau đó quét về phía nhiệt tình nhảy cân quần chúng. Các vị, thuyết thư cùng hô động trước hết tới đây, kế tiếp cũng là chúng ta hôm nay gầy dựng một cái trọng đầu hí. Từ Mã Bình cùng Giang Quỳnh Sơn cho đại gia mang đến ca khúc biển cả một tiếng cười, đây là chúng ta mời người chuyên môn là Tiếu Ngạo Giang Hồ đo thân mà làm khúc chủ đề, mời mọi người thật tốt thưởng thức. Tô Khinh Nu đem đài cao lưu cho Mã Bình cùng Giang Quỳnh Sơn. Lúc đầu mua sách đi ra muốn đi người nhau nhau ngừng lại, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc chủ đề. Nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Rất nhanh. Đinh 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 tuân lệnh đinh đinh hoạt bát réo rắt đàn tiêu thanh âm vang lên, đột nhiên vạch phá phố dài nói to làm ồn ào. Như suối nước khẽ bọt, như gió Phật trúc sao, cả con đường người đều nhao nhao nhìn lại. Tiếp lấy hùng hậu phong khoáng nhưng lại lộ ra mấy phần mênh mông từ tính tiếng ca ào ào vang lên. Biển cả cười quần quận hai bên bờ chiều chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương thiên cười nhao nhao trên đời chiều ai thua ai thắng được trời biết hiểu giang sơn cười mưa bụi xa sóng lớn đai tận hồng trần thế tục biết nhiều ít tất cả mọi người ngây dại. Rất nhiều người bước chân trong nháy mắt dừng ở trên không, rốt cuộc bước không ra bước chân. Sóng lớn đai tận hồng trần thế tục biết nhiều ít thanh phong cười càng như tịch liêu hào hùng còn dư một vạt áo muộn chiếu thương sinh cười không còn tịch liêu hào hùng còn tại si ngốc cười cười rồi một cái cầm trong tay đại đao trung niên nhân trong lòng kinh hãi. Bài hát này khúc chuyện gì xảy ra? Vậy mà nhường hắn nghe được cảm xúc bành trướng, rất muốn cùng theo hát vang hợp sướng. Có người thì bị bên trong ca từ hấp dẫn. Thương thiên cười nhao nhao trên đời chiều, ai thua ai thắng được trời biết hiểu, thanh phong cười càng như tịch liêu, hào hùng còn dư một vạt áo muộn chiếu, thương sinh cười không còn tịch liêu. Ha ha ha, bài hát này lại nói tận hào tình vạn trượng, thắng thua cần gì phải để ý. Sư tôn, ta Mạc Thập Điện trở về. Gánh vác đao gãy Mạc Thập Điện bỗng nhiên cao giọng cười to. Hướng trên đài cao ném ra ngoài một cái hắc ngọc lệnh sau, ở chung quanh người rung động trong ánh mắt, lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Thập Điện. Đám người nhao nhao kinh hãi. Cái kia bại bởi Thiên Kiếm Thẩm Quân Lai cuồng đao Mạc Thập Điện. Lần kia sau khi chiến bại Mạc Thập Điện liền mai danh nhận tích, nghĩ không ra vậy mà giấu kín tại Thái Nguyên thành, còn bị bài hát này điểm tỉnh. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Tô Khinh Nhu nhặt lên hắc ngọc lệnh thấy ánh mắt thất thần. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhường cuồng đao Mạc Thập Điện thiếu chúng ta một cái ân tình. Cái này Mạc Thập Điện cũng không phải người bình thường. Hắn nhưng là võ tôn cựu cảnh kinh khủng tồn tại, hắn người tình liền phụ vương hắn đi cầu đều cầu không đến, thế mà. Khi hỉ. Thu hồi. Tô Khinh Nu đem hắc ngọc lệnh cất giấu trong người. Một khúc thôi. Đám người vẫn chưa thỏa mãn. Nhao nhao hô, một lần nữa, một lần nữa. Tô Khinh Nu tự nhiên vô cùng vui lòng hài lòng đại gia yêu cầu. Mà lần này, người chung quanh vậy mà kìm lòng không được cùng theo hợp xứng lên, từng cái trách móc đến mặt đỏ tới mang hai, nhưng lại thể xác tinh thần tư sướng, cảm giác những năm này trong lòng hậm hực cùng khổ sở đều theo tiếng ca đạt được phong thích. Dung động lòng người tiếng ca hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới. Cả con đường trước nay chưa từng có này. Biển cả một tiếng cười kim khúc bạo lửa, lại gây nên Tiếu Ngạo Giang Hồ mới một đợt mua sắm nhiệt tình. Hoàng Tĩnh Viễn sớm đã tránh về lầu 2. Hiện tại hắn nơi nào còn dám tại quận chúa trước mặt nhảy nhót, trong lòng hận không thể quận chúa đem chính mình quên. Đông gia hiện tại làm sao chúng ta xử lý? Hoàng Ba sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn lại cùng quận chúa cửa hàng đối nghịch. Thật sự là thọ tinh công treo ngược chằn sống. Hiện tại còn không biết quận chúa lúc nào thời điểm tới tìm hắn nhóm tính sổ sách đâu. Ngươi nói sợ hay không? Hoàng Tĩnh Viễn vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Hoàng Bá, ngươi nói quận chúa sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hoàng Bá nghĩ nghĩ, cái này khó mà nói. Hai lần trước nàng đều không có tìm chúng ta phiền toái, lần này chúng ta chỉ là bình thường cạnh tranh đánh cờ mà thôi. Chúng ta tìm chi phụ phong bọn hắn cửa hàng sự tình đâu? Nàng vừa rồi ngay tại trên này, ngươi cảm thấy nàng không thấy được. Hoàng Bá hít vào ngụm khí lạnh, lại đem cái này quên. Hai người trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, Hoàng Tĩnh Viễn đột nhiên dùng sức vỗ đùi kinh hỉ nói, có. Quận chúa cùng Tô Lương chi tử nào tách ra chuyện mọi người đều biết, ta muốn Tô Lương thế tử khẳng định cũng không muốn quận chúa xuất hiện tại địa bàn của mình. Hoàng Bá nghe vậy hai mắt sáng lên. Đông gia ý của ngươi là? Hoàng Tĩnh Viễn ánh mắt meo lại lộ ra sau cùng điên cuồng, đã đắc tội đến thấu thấu, vậy thì không có gì cố kỵ, chúng ta đi tìm Tô Lương thế tử cho hắn đại quân quyên tặng 200 vạn bạc, ngươi nói hắn có thể hay không thuận nước đẩy thuyền giúp chúng ta đối phó quận chúa. Chiêu này diệu a. Chỉ cần Tô Lương thế tử ra tay, quận chúa không đi cũng phải đi, nàng vừa đi, Thái Nguyên thành lại là chúng ta vạn quyền thư trai một nhà độc đại. Hoàng Bá vẻ mặt hưng phấn. Mấy ngày nay thư phòng bế cửa hàng, ta hiện tại liền đi huyện thành tìm Tô Lương thế tử. Hoàng Tĩnh Viễn quyết định lập tức xuất phát. Đề cử chuyến hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 146, Quách Gia Chim Ưu, bắt rùa trong hũ làm thịt chi chương 146, Quách Gia Chim Ưu. Bắt rùa trong hũ làm thịt chi Tô Cảnh bên này Tiếu Ngạo Giang Hồ bán chạy đặc biệt bán vang dội toàn thành. Mà lúc này Bắc Cảnh Bắc Nguyên thành, Bắc Nhai phủ tướng quân, Tiếu Nguyên tại nội đường công chính cùng các đem nghị sự. Không lâu, Chu Tước mang theo Quách Gia bọn người đi đến. Tiếu Nguyên liền vội vàng đứng lên đón lấy, ánh mắt không khỏi rơi vào ở trong vị kia thanh sam văn sĩ trên thân, người này mặt mày sơ nhạt, khí độ nhàn tản, bên hông treo lấy một hồ lô rượu. Tiến vào nội đường sau, Chu Tước lập tức cho Tiếu Nguyên giới thiệu nói, vị này là Quách Gia quân sư, phụ bệ hạ chi mệnh, tổng lĩnh Bắc Cảnh tất cả sự vụ. Tổng quản Bắc Cảnh. Đường bên trong mọi người đều là run lên, tân hoàng là muốn đối Bắc Cảnh động thủ sao? Tiêu Nguyên đè xuống trong lòng gợn sóng, dẫn Quách Gia vào chỗ, quý khách mời ngồi, người tới dâng trà. Quách Gia cười nhạt một tiếng, không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống. Chu Tước cùng Quách Tĩnh bọn người thì đứng tại phía sau hắn. Tiêu Nguyên về tòa sau thử thăm dò, Quách quân sư, không biết rõ ngươi đến đây cần làm chuyện gì. Quách Gia lại không lên tiếng, tự lo cầm lấy chén trà thần sắc tự nhiên uống. Tiểu Nguyên cùng bộ hạ của hắn không rõ ràng cho lắm đều nhìn, chỉ nghe được Quách Gia uống trà thanh âm. Cho đến một trà uống cạn, Quách Gia mới gác lại chén trà, dương mắt nhìn về phía bọn hắn chậm rãi mở miệng. Nhưng mà mới mở miệng liền chấn kinh đám người, ta lần này đến đây là vì cứu Trư Quân tính mệnh, cứu chúng ta tính mệnh. Đám người thốt nhiên đứng lên vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Nguyên nhíu mày, không hiểu hỏi thăm, Quách quân sư cớ gì nói ra lời ấy? Quách Gia cởi xuống bên hông bầu rượu, cho cái chén trống không đổ đầy rượu, tiếp theo tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong khẽ liếm một chút hồ nước. Đám người tính tình nóng nảy Tống Huy nhịn không được. Mẹ nhà hắn, nói câu nào ngươi dạy vò nửa ngày, là muốn gấp chết người sao? Vừa muốn phát tác liền cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách quân sư phía sau nam tử đang lạnh lùng nhìn xem chính mình. Lộc cộc, thật là đáng sợ ánh mắt, hắn cảm giác có loại bị hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm cảm giác, hoàn toàn không dám động đậy. Mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Quách Tĩnh, khi thế giống như này đáng sợ, đến cùng là tu vi gì? Quách Gia cất kỹ hồ lô rượu mới thản nhiên nói, đại thịnh người đã âm thầm đi tìm các ngươi, có phải thế không? Tiểu Nguyên con ngươi đột nhiên co lại. Việc này tuyệt mật, hắn làm sao mà biết được? Quách Gia cười khẽ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, việc này không khó để ra, Tiên Vương đã chết, Bắc Cảnh các thành làm theo ý mình, đại thịnh như muốn không cần tốn nhiều sức thu phục Bắc Cảnh, tự nhiên trước theo nắm giữ quân quyền các ngươi bắt đầu, hơn nữa ta còn biết các ngươi không có lập tức đáp ứng bọn hắn, mà là nói cân nhắc ba ngày, thật là như thế. Đám người cả kinh liên tiếp lui về phía sau, nghiêm nhiên là một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Người này liền bọn hắn cần cân nhắc 3 ngày thời gian đều biết, thật giống như lúc ấy hắn ở đây như thế. Thật hay giả? Quách Gia quét về phía đám người tiếp tục nói lời kinh người, mà cái này cân nhắc chính là các ngươi dẫn tới họa sát thân nguyên nhân chính. Đám người mộng, cân nhắc 3 ngày thế nào? Hơn nữa lúc ấy đối phương cũng không cái gì. Tiểu Nguyên trong lòng căng lên. Đối với Quách Gia chắp tay nói, mời Quách quân sư nói rõ. Bởi vì các ngươi do dự, theo bọn hắn nghĩ chính là lưỡng lự treo giá. Quách Gia đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, chỉ là 3 vạn binh mã, đối đại thịnh mà nói bất quá tiện giới chi tật, cần phải cũng không nên, huống hồ ngươi cho rằng bọn hắn chỉ tìm các ngươi sao? Tiểu Nguyên thân thể rung động, kinh ngạc nói, ngươi nói là bọn hắn sẽ còn đi tìm Cú Minh. Quách Gia dường như xem thấu tất cả lại giống tại trình bày sự thật, Cú Minh người này rất là khôn khéo, nhất thiện xem xét thời thế, đừng bảo là đại thịnh đi mời chào, chính là không người hỏi thăm, hắn cũng biết chủ động quy hàng. Đám người trầm mặc, người này nói một chút cũng không sai, Cú Minh chính là người như vậy. Cú Minh gia nhập đại thịnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà hắn gia nhập đại thịnh sau làm chuyện thứ nhất nhất định là đến hợp nhất các ngươi chi này vốn là thuộc về hắn quân đội. Các ngươi bằng lòng còn tốt, không đáp ứng tất nhiên sẽ bị trảm thảo trừ căn. Hắn tuyệt sẽ không nhường Bắc Cảnh có mặt khác một cố độc lập bên ngoài lực lượng tồn tại, Bắc Cảnh chỉ có thể có hắn một cái đại thịnh người phát ngôn. Đại thịnh sứ thần không chỉ có vui thấy kỳ thành sẽ còn cho trợ giúp. Dù sao một đầu chủ động đầu nhập vào trung quyền, dù sao cũng so một đám tâm tư khó dò lang, càng khiến người ta an tâm. Hắn ý theo mỗi người lưng luồn lên. Bọn hắn chỉ có 3 vạn binh mã như thế nào là Cụ Minh 8 vạn đại quân đối thủ? Bằng lòng? Là không thể nào bằng lòng. Một cái tại bọn hắn được ôn dịch liền bỏ xuống bọn hắn người, như thế lang tâm cẩu phế sao phối bọn hắn hiệu chung? Tiểu Nguyên càng là sắc mặt trắng bệnh. Cú Minh thật là gần với đại tướng quân Hạ tướng lĩnh, hành quân bố cục chính mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Nội đường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Đột nhiên, Tiểu Nguyên bén áo một chân quỳ xuống, ôm quyền quá mức, cầu Quách quân sư cứu ta này tính mạng. Nếu có thể bảo toàn, ba chúng ta vạn binh sĩ nguyện vì đại tần quên mình phục vụ. Những người khác thấy thế, ánh mắt đối mặt về sau, nhao nhao quỳ xuống, nguyện vì đại tần quên mình phục vụ. Quách Gia lúc này mới đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lại nhìn đám người lúc, nhàn tản chi khí lui sạch, ánh mắt duệ như hàn tinh, từ giờ trở đi, các ngươi đều là đại tần tướng sĩ, tất cả hành động, nghe ta quân lệnh. Là quân sư. Đám người nghiêm nghị nói. Đứng lên đi. Đám người nhao nhao đứng lên, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem Quách Gia. Quách Gia rời đi chỗ ngồi dạo bước đường bên trong, muốn sống mệnh, vô cùng đơn giản. Đơn giản. Còn vô cùng. Ánh mắt mọi người thất thần. Quách Gia cũng không bán quan tử, những người này đều là nửa đường tăng lên tới tướng lĩnh, cùng bọn hắn nói chuyện liền phải ngay thẳng. Tỷ như, trực tiếp bắt trần, Cú Minh, đã ở tới đây trên đường cái gì? Tống Huy nghẹn nào? Cú Minh như thế không kịp chờ đợi. Các ngươi không cần quá khẩn trương, Cú Minh đối với các ngươi tất nhiên sẽ tiên lễ hậu binh. Cho nên hôm nay tới đây mang giáp sĩ tuyệt sẽ không nhiều, phải nói không siêu 3.000 số lượng. Tiên lễ hậu binh. Binh lực không siêu 3.000. Đám người không khỏi thở dài một hơi. Mà Tiêu Nguyên thì ánh mắt sáng rõ, dường như nghĩ tới điều gì. Quách Gia bỗng nhiên bước ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Tiểu Nguyên, cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta, cho Cú Minh một cái suốt đời khó quên ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Nguyên thần sắc kích động, quân sư có ý tứ là chúng ta sớm bố trí mai phục, Cú Minh nhất định sẽ không ngờ tới chúng ta lại dám giết hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đề phòng chúng ta chơi lừa gạt. Quách Gia nhếch miệng lên đối Tiểu Nguyên nói lời cải chính, hắn không phải không đề phòng các ngươi, mà là căn bản là xem thường các ngươi, tại hắn Cú Minh trong mắt, các ngươi chính là một đám tại ôn dịch bên trong may mắn đắc thế sơn dạ thôn phu không đủ gây sợ. Đám người khoe miệng giật một cái, sắc mặt xấu hổ. Mặc dù là sự thật, nhưng là quân sư ngươi nói chuyện cũng quá trực bạch. Chúng ta cũng cần mặt mũi. Mà cái này, cũng chính là hắn nhược điểm chí mạng. Quách Gia thanh âm đột nhiên trầm xuống, chúng tướng nghe lệnh. Tại. Đám người vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là muốn bố cục sao? Tiểu Nguyên. Có mặt tướng. Chuyên lệnh thành phòng thủ tướng, Cú Minh như đến, theo thường lệ đề ra nghi vấn, có thể ra vẻ e ngại không cần cường ngạnh ngăn cản, đã muốn thả hắn vào thành, lại không thể khiến cho sinh nghi.
là
Bàng Hùng. Có mặt tướng. Bàng Hùng bước nhanh đến phía trước, ra khỏi hàng đồng thời nhưng trong lòng mười phần ngạc nhiên nghi ngờ. Quân sư là như thế nào biết tên hắn? Tại phủ tướng quân chung quanh bố trí 200 cung tiễn thủ cùng 500 tinh nhuệ đao binh, nhớ kỹ nhất định phải bí ẩn, quyết không thể làm cho đối phương nhìn ra mảy may sơ hở. Bàng Hùng âm băng quát, mặt tướng linh mệnh, tất nhiên là một người một tiễn, đều ẩn vào vô thường. Tống Huy,
tại
xuất 2 vạn binh sĩ ẩn nút ngoài thành rừng rậm, vào đêm làm hiệu, cùng quân bảo vệ thành nội ứng ngoại hợp tận diệt ngoài thành chỗ trú chi quân, phải tránh, đoạn không thể thả đi một người. Tống Huy toàn thân run lên, đột nhiên ô quyền, mặt tướng ghi nhớ. Đi thôi.
Là.
Ba người bước nhanh ra đường. Chúng tướng còn lại đều ánh mắt lấp lóe nhìn xem Quách Gia, đột nhiên có loại tìm tới chủ tâm cốt cảm giác. Quách Gia ngồi xuống thượng thủ, nhìn phương đông, trong miệng ngâm khẽ, tử kiếp chi môn đã vì ngươi mở ra, Cù Minh á Cù Minh, ngươi là vào hay là không vào đâu. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 147, Cù Minh đã vào cuộc, kết quả bị Tiễn Tùng mắng mắng té tát. Chương 147, Cù Minh đã vào cuộc, kết quả bị Tiễn Tùng mắng mắng té tát lúc chạm vào tối. Bắc Nguyên thành bên ngoài, tới 3000 binh mã. Dẫn đầu đại tướng chính là Cù Minh đại tướng quân, tại bên cạnh hắn là đại thịnh sứ thần Ngụy Long Hưng cùng 2 người cao thủ tùy tùng. Giang Thu mang 500 người theo ta vào thành, đám người còn lại ở ngoài thành đóng quân. Cù Minh la lớn. Ngụy Long Hưng lông mày nhíu lên, "Cù đại tướng quân, liền mang 500 người vào thành có thể hay không thiếu một chút? Trong thành thật là có 3 vạn đại quân. Nếu là người ta làm chút gì, liền rất bị động." Cù Minh lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngựa khí cao ngạo nói, "Đại nhân, thành nội đại quân vốn là binh lính của ta, lần này chỉ là tới vẹn vẹn chỉ là tiếp thu mà thôi. Những người này thì ra chức vị cao nhất cũng chỉ là Yên Vương thủ hạ một người thị vệ thống lĩnh, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám động thủ với ta." Ngụy Long Hưng nghe vậy gật đầu, tướng quân nói cực phải. Để bọn hắn gia nhập đại thịnh đều muốn cân nhắc người, có thể thấy được ánh mắt cực kỳ thiện cận, người loại này hoàn toàn chính xác không đáng để lo. "Đi." Cú Minh dẫn 500 người hướng cửa thành phóng đi, nhưng còn chưa tới cửa thành liền bị ngăn lại, thành phòng tướng quân Hạ Tây vẻ mặt khẩn trương hô, "Đại tướng quân, ngài không thể mang nhiều như vậy binh sĩ đi vào." Cú Minh giận tím mặt, "Ngươi còn biết ta là đại tướng quân, lập tức cho ta tránh ra, không phải ta ngay tại chỗ đem ngươi cách giết." Hạ Tây sắc mặt trắng xanh không dám chần chờ, đối với quân coi giữ bối rối quát, "Mau mau cho đi." "Hừ." Cú Minh mang theo 500 binh sĩ tật cưỡi mà qua. Nhìn xem vào thành đi xa của mình, Hạ Tây trên mặt bối rối biến mất, thay vào đó là lạnh lùng, "Ngày đó vứt bỏ chúng ta không để ý, hôm nay ngươi còn muốn chúng ta trở về?" Ta nhổ vào. Cú Minh mang theo đám người một đường phi nước đại, sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới phủ tướng quân. Lúc này Kiều Nguyên mang theo mấy cái tướng lĩnh đã đợi tại trước cửa. Nhìn thấy Cú Minh cùng Ngụy Long Hưng liền đội vàng tiến lên hành lễ, "Chúng ta gặp qua đại tướng quân cùng đại thịnh sứ thần." Cú Minh mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, xuống ngựa sau trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi qua, bước dài tiến phủ tướng quân, 500 binh mã cũng không hề cố kỵ đi vào theo. Tiên Tung nắm đấm nắm chặt ánh mắt băng lãnh. "Tướng quân, cái này Cù Minh càng như thế không nhìn chúng ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Tiêu Nguyên cười lạnh, "Quân sư nói, hắn đánh đáy lòng xem thường chúng ta, có cái này thái độ không phải rất bình thường sao?" Đi vào đại điện, Cù Minh trực tiếp ngồi cao vị, hắn mang tới binh sĩ một nửa tại đại điện bên ngoài cảnh giới, một nửa ở bên trong hộ vệ, chờ Tiêu Nguyên bọn hắn đi vào lúc, Cù Minh cao lãnh mà không thể nghi ngờ thanh âm tùy theo truyền đến. "Bản đại tướng quân hôm nay đến đây là nhường các ngươi xuất quân trở về hàng, các ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút ta, lưu lại 2000 binh sĩ thủ thành liền có thể, còn lại binh sĩ theo ta về Đông Hoa thành. Về phần chức vị của các ngươi, ta sẽ một lần nữa an bài." Bên cạnh Ngụy Long Hưng thì khỏe miệng mỉm cười, "Nếu như các ngươi trước đó lập tức ưng thuận với ta, như thế nào lại là xuất hiện cục diện hôm nay?" Tiêu Nguyên bọn người trong nháy mắt đen mặt, trong mắt nộ khí bụt cỏ đi lên bốc lên, Tiền Tùng cắn răng nói, "Tướng quân cho ta báo nổi." Tiêu Nguyên trọng trọng gật đầu, "Cứ việc phát." Đạt được Tiêu Nguyên đồng ý, Tiền Tùng bước nhanh đến phía trước tại Cù Minh cùng đám người ánh mắt khó hiểu bên trong, gân cổ lên giống to, "Cù Minh ngươi cái này bất trung bất nghĩa chi đồ, thả ngươi mẹ nó cho má, lại còn có mặt tới đây miệng đầy phun phân. Còn chẳng biết xấu hổ để chúng ta về đơn vị, mày là cái thá gì? Chúng ta vì cái gì còn muốn nghe ngươi? Xin hỏi, là cái gì để ngươi sinh ra loại này lão tử lớn nhất ảo giác, ngươi làm sao lại sẽ cảm thấy, chúng ta còn nhận ngươi cái này bỏ xuống tướng sĩ an tâm chạy chối chết nhát gan bọn chuột nhắt." Hạt Thông chửi giỏi lắm. Chúng tướng nghe được toàn thân thư sướng. Bọn hắn xấu rồi, nhưng mà phía trên Cù Minh cùng Ngụy Long Hưng, còn có binh lính chung quanh tất cả đều kinh điệu cái cảm. Người ra như phóng. Cù Minh tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt trong nháy mắt tơ máu dày đặc. Mẹ nhà hắn, người này vậy mà mắng hắn bất trung bất nghĩa, miệng đầy phun phân, không phải thứ gì, nhát gan bọn chuột nhắt. Nắm đấm bị hắn bóp cặp cặp vang, cắn răng nghiến lợi quát, "Ngươi ngươi chính là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ta toàn thân cao thấp không có một cái nào địa phương không tại khinh bị ngươi, chỉ có thể đối đại thịnh chó vậy bơi mừng chủ xuất sinh. Ta muốn giết ngươi." Cù Minh tức giận đến giận sôi lên, tay đã khoác lên kiếm binh phía trên. Tiên Tung hoàn toàn buông ra, "Ngươi Cù Minh cũng dám làm, chẳng lẽ còn sợ người khác nói? Ngươi ngày đó thấy chúng ta lây nhiễm ôn dịch, liền bỏ xuống chúng ta không quan tâm, hiện tại chúng ta tốt, nhưng ngươi còn có mặt mũi đến đây, ta liền muốn biết, ngươi củ mình từ đâu tới cái dám mặt, ngươi liền không có một chút liêm sỉ chi tâm sao? Ngươi thế mà cảm thấy chúng ta sẽ còn nghe ngươi hiệu lệnh, là ngươi ra mặt đủ dày, vẫn là đầu góc nước vào. Cú Minh ngực kịch liệt chập trùng, bả vai run run không ngừng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tiên Tùng chỉ sợ chết mấy vạn bề. Hôm nay không giết ngươi, ta Cú Minh thể không là người. Tiên Tùng không sợ hãi chút nào, trực tiếp xì một tiếng kinh miệt, thể không là người, ngươi Cú Minh vốn cũng không phải là người, chính là không bằng heo chó xuất sinh. Cú Minh ngươi cái này ngu ngốc, đớp tức rồi ngươi. A, Cú Minh hoàn toàn nổ, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Là. Cú Minh thân vệ nhao nhao rút vũ khí ra, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên dày đặc dây cung thanh âm, tiếp lấy canh giữ ở phía ngoài thân vệ nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Cùng lúc đó chung quanh thông đạo xông ra từng dãy đại đao binh cùng cung tiễn thủ, trong nháy mắt đem Cú Minh bọn người bao vây lại. Đột nhiên biến hóa, nhường Cú Minh cùng Ngụy Long Hưng bọn người kinh hãi. Cú Minh càng là giận không kìm được, các ngươi dám tạo phản. Tiểu Nguyên chậm rãi đi lên trước, tạo phản? Tạo cái gì phản, ngươi Cú Minh là đại biểu đại thịnh vẫn là đại biểu yên vương? Ngươi? Cú Minh trong nháy mắt nghẹn lời. Ngụy Long Hưng thì nheo lại mắt, ngựa khí sắc bén nói, Cú Minh đại tướng quân đã gia nhập đại thịnh, các ngươi ra tay với hắn chính là đối đại thịnh ra tay, các ngươi có bao giờ nghĩ tới cùng đại thịnh là địch có hậu quả gì không? Chỉ dựa vào các ngươi chỉ là 3 vạn quân đội có thể ngăn trở đại thịnh 100 vạn hùng binh. Tiểu Nguyên khịt mũi nói, 100 vạn hùng binh, ngươi có phải hay không quá cho mình tăng thể diện, ngươi cho rằng hiện tại đại thịnh vẫn là thời kỳ cường thịnh đại thịnh sao? Hiện tại đại thịnh tứ phía là địch, không biết còn có thể điều động nhiều ít binh mã tới đối phó chúng ta. Hơn nữa ngươi liền không sợ ép chúng ta liền xuất quân gia nhập Đại Lương hoặc là Đại Tần. Ngụy Long Hưng sắc mặt đỏ lên, dẫn chỉ Tiểu Nguyên, thật sự là minh ngoan bất linh. Tiên Tùng lúc này lại nhảy ra ngoài, chỉ vào Ngụy Long Hưng há mồm liền mắng, ta cũng còn không nói ngươi đây. Nói xong cho chúng ta cân nhắc 3 ngày, không nghĩ tới nhưng ngươi mang Cú Minh tới đón thu chúng ta, thật không phải là người tử. Chạy còn khuôn mặt tươi cười chuyển chuyển, con bên trong lại hai mặt, như thế tiểu nhân vô sỉ hành vi, ngươi là liếm lấy nhiều ít khánh võ đế cái mông, hắn thế mà phái ngươi cái này mang theo đầu góc heo cầu vào tới. Ta đối mặt Tiền Tùng ông luôn với ngữ, Ngụy Long Hưng chợt cảm thấy bình thường có thể khẩu chiến nhóm nhóm miệng, hôm nay lại mất linh. Cú Minh lúc này đã bình tĩnh trở lại, đối Ngụy Long Hưng khuyên nhủ, đại nhân, làm gì cùng bọn hắn tốn nhiều mối lưới, bọn hắn đã như vậy không biết tốt xấu, chúng ta cùng nhau đem bọn hắn giết chính là, liền bọn hắn còn ngăn không được chúng ta. Ngụy Long Hưng lấy lại tinh thần, ánh mắt hung ác nhìn về phía Triệu Nhất Triệu Nhị, hai người các ngươi giết bọn hắn cho ta. Triệu Nhất Triệu Nhị trong nháy mắt ra tay, nhanh đến chỉ còn lại 2 đạo tàn ảnh, bọn hắn đảo mắt xuất hiện tại Kiều Nguyên trước mặt bọn hắn, trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào gọt hướng đám người. Cựu phẩm cường giả, Kiều Nguyên đám người sắc mặt đại biến, mắt thấy đám người liền muốn mệnh tang tại trong tay hai người, ngoài cửa đông nhiên vang lên một tiếng kinh thiên long ngầm, một đầu kim long lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bập vào, oanh kích Triệu Nhất Triệu Nhị trên thân, hai người trong nháy mắt bị đụng bay trở về, đổ vào Ngụy Long Hưng cùng Cú Minh trước người, cùng thổ máu tươi. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống, chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 148, quét tính cái này treo bức, chân khí căn bản dùng không hết. Chương 148, quét tính cái này treo bức, chân khí căn bản dùng không hết. Ngụy Long Hưng kinh hãi, một chiêu đem hai vị cựu phẩm đánh thành trọng thương, chỉ sợ chỉ có võ tôn cường giả mới có thể làm tới. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái làn da ngăm đen nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tiểu Nguyên trước mặt bọn hắn. Hắn tới. Tiểu Nguyên chúng tướng nhìn thấy Quét Tính sắc mặt đại hỉ. Các hạ là ai? Ngụy Long Hưng ánh mắt băng lãnh, những người này làm sao lại có như thế cao thủ tương trợ? Ở trong đó khẳng định có vấn đề, nhất là lần này phục sát, chỉ bằng những người này căn bản cũng không khả năng nghĩ ra. Quách Tĩnh mặt không thay đổi nhìn về phía Ngụy Long Hưng, từ tốn nói, ra tay đi. Cú Minh lúc này ánh mắt phức tạp, hôm nay rõ ràng hắn mới là chúa tể tất cả người, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần nhường hắn khó xử, lại không ai để hắn vào trong mắt, mà cái này vừa tới nam tử càng là ghê tởm. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ rơi vào Ngụy Long Hưng trên thân, liền dư quang đều không có nhìn hắn một chút. Đáng hận, chẳng lẽ ta Cú Minh trong mắt hắn không chịu được như thế sao? Cú Minh sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Đại nhân, kẻ này càn rỡ, chờ ta trước cho hắn một bài học. Cú Minh nói xong không chờ Ngụy Long Hưng phát ra tiếng liền rút kiếm hướng về Quách Tĩnh đâm tới, tốc độ kinh người, so vừa rồi hai cái cựu phẩm nhanh hơn mấy phần. Ngụy Long Hưng lông mày nhíu lên. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn sao? Bất quá Ngụy Long Hưng cũng không dự định nhắc nhở. Lần này chúng kế, hoàn toàn cũng là bởi vì Cú Minh cuồng vọng tự đại. Hắn dù là cẩn thận tuyệt không về phần tiến vào mưu kế của người khác, người loại này chết cũng tốt. Hơn nữa hắn chết, hắn liền có thể thuận lý thành chương đi đón tay quân đội của hắn. Ngụy Long Hưng khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý, mà lúc này Cú Minh đã đi tới Quách Tĩnh trước mặt, trường kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh đánh út về phía Quách Tĩnh cổ. Quách Tĩnh nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến Cú Minh bắt giữ không đến tốc độ, trong nháy mắt tới gần Cú Minh, Quách Tĩnh vai trái đối với Cú Minh lồng ngực có chút hướng về phía trước rung động. Cú Minh ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt giống như nhận lấy vạn tấn nặng kích, kịch liệt đau nhức nhường hắn khuôn mặt bặm mẻo, thân thể càng là không bị khống chế ngã về phía sau, nhưng mà còn không có đổ ra bao xa, cánh tay của mình liền bị Quách Tĩnh chăm chú bóp chặt. Quách Tĩnh hướng trước người kéo một phát, Cù Minh liền kém nhất trở về. Tiếp theo tại Cù Minh kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Quách Tĩnh song quyền đánh ra. Với anh, Cù Minh giống đạn pháo như thế bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem đại điện vách tường đánh ra một cái độc lớn. Cái này, Tiêu Nguyên bọn người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cù Minh là cựu phẩm đỉnh phong, chỉ nửa bước tiến vào võ tôn tồn tại, nhưng là ở trước mặt hắn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đại tướng quân, binh lính chung quanh lấy lại tinh thần, phẫn nộ hướng về Quách Tĩnh phóng đi. Quách Tĩnh song trường múa, kinh khủng chân khí tại giữa song trường du động, chấn kinh bách lý. Giống, một tiếng rồng gầm rung trời băng lên, một đầu kim long theo Quách Tĩnh song trường ở giữa bơi ra, mang theo quần quận long uy hướng về binh lính chung quanh phóng đi. Phanh phanh phanh, những binh lính này không có chút nào sức chống cự đều bị hất tung ở mặt đất, trọng thương ngã gục. Nhưng mà kim long đánh giết tất cả binh sĩ sau lại không có biến mất, mà là tiếp tục hướng về Ngụy Long Hưng phóng đi. Tới tốt lắm, Ngụy Long Hưng tay phải nắm tay trực tiếp nên đón tiếp lấy. Băng sơn liệt thạch, một quyền ra nổi lên ngàn vạn quyền ảnh đồng thời hướng về kim long đánh tới. Vâng. Lực lượng kinh khủng khuấy động, toàn bộ đại điện kịch liệt lay động. Đi. Tiêu Nguyên bọn người thấy tình thế không ổn, nội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Ra đến bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy đại điện ầm vang ngã xuống, đùi mù quần quần, liền phủ đệ đều sập. Hai người này công kích cũng quá kinh khủng a. Đùi bằng tán đi. Chỉ thấy Ngụy Long Hưng cùng Quách Tĩnh nhìn nhau mà đứng. Ngụy Long Hưng không có vội vã ra tay, mà là thử hỏi, ngươi là lương hoàng người? Quách Tĩnh vẻ mặt không có chút nào chấn động, bất quá hắn không hề từ bỏ, lần nữa tỉnh mơ hỏi, cái kia chính là tần hoàng người? Quách Tĩnh lông mi khẽ động. Ngụy Long Hưng nhíu mày, trong lòng giật mình, tần hoàng phải tới. Tần hoàng nhanh như vậy liền đem bàn tay tới bắc cảnh tới, cái này không khỏi cũng quá nóng lòng chút. Người này dám bộ hắn lời nói, Quách Tĩnh nổi giận. Dưới chân trùng điệp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao, rơi vào Ngụy Long Hưng phía trên, sau đó đối với Ngụy Long Hưng chậm rãi đánh ra một trường, kim long quấn quanh Quách Tĩnh toàn thân, mang theo chấn thiên áp lực hạ, phía dưới Ngụy Long Hưng sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ nhiều trong nháy mắt ra chiêu, quán nhật trường hồng. Hai tay ôm quyền phóng lên tận trời, ánh sáng nóng bỏng mang hướng về hắn song quyền hội tụ, trong nháy mắt cùng Quách Tĩnh song trường đụng nhau. Nhưng mà tiếp xúc quấn quanh ở Quách Tĩnh trên người kim long liền thuận thế xung kích mà xuống. Làm sao lại? Ngụy Long Hưng kinh hãi thất sắc. Phanh! Ngụy Long Hưng trực tiếp bị kim long đánh trúng, thân thể cực tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Phanh! Đại địa toái nước đá vụn bay tán loạn. Quách Tĩnh thì phiên bay thấp ở một bên. Ta muốn ngươi chết. Ngụy Long Hưng theo trong đá vụn xông ra, song quyền hổ hổ sinh phong hướng về Quách Tĩnh đánh tới. Quách Tĩnh không chút gì né tránh cùng hắn đối hoành, chiêu chiêu mang theo long âm. Hai người đáng sợ lực công kích, rất nhanh liền đem toàn bộ phủ tướng quân san thành bình địa. Thấy Kiều Nguyên bọn người kinh hồn bạt vía. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, Ngụy Long Hưng càng đánh càng kinh hãi, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên sử dụng đại chiêu, nhưng là đối diện ra hỏa này, toàn bộ hành trình đều tại dùng đại chiêu, đem hắn đánh cho liên tục tránh lui. Nhưng vấn đề là, hắn từ đâu tới nhiều như vậy chân khí? Phát động đại chiêu không cần tiêu hao sao? Thế nào cảm giác chân khí của hắn dùng không hết như thế? Rõ ràng so với hắn còn thấp một cái cấp bậc. Mẹ nó, từ đâu tới quái vật? Long chiến vũ dã. Niệm nó, lại tới. Một đầu kim long thế như trẻ che hướng về hắn bọn tới, mụ nội nó sẽ còn rẽ ngoặt, truy tung. Đến tìm cơ hội trượt, không thể bị hắn mài chết ở chỗ này, vậy thì thật quá oan. Cắn răng một cái, chân khí lưu tại song quyền, tiếp lấy trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Phiên thiên phúc địa, phanh phanh phanh, phía trước mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn ra, kinh khủng xung kích theo mặt đất phóng lên tận trời, trực tiếp đem truy kích mà đến kim long đánh nát. Cơ hội tốt, đi song long thú thủy. Ta, Ngụy Long Hưng hô hấp chỉ trệ kém chút ngạt thở. Chân trước còn chưa đi, hai cái kim long lại từ hai cái phương hướng hướng về hắn đánh tới. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, đội vàng lại tránh né lên. Xa xa đám người thấy ánh mắt thất thần, Quách Tĩnh cương mãnh vô song đại chiêu không cần tiền liệu mạng chuyển vận, thấy bọn hắn rất là đã nghiền. Ngụy Long Hưng nổi trận lôi đình mà không thể làm gì biểu lộ càng làm cho bọn hắn tâm tình thư sướng. Mắt thấy là phải bị đánh trúng, Ngụy Long Hưng một tiếng gầm thét, toái tinh vẫn lạc. Mấy trăm quả nóng bỏng quyền ảnh xuất hiện trên không trung, như sao chổi rơi xuống đem hai đầu kim long đánh tan. Long chiến vũ dã. Ngụy Long Hưng thân thể run lên, biểu lộ so với khóc còn có thể nhìn, ta và ngươi, đừng có lại hô. Ngụy Long Hưng nắm đấm nắm chặt, nhìn xem bọn tới cự long, mạnh mẽ tiếp nhận nó công kích, sau đó mượn bay rất ra ngoài xung lực, trực tiếp hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà hắn cũng còn không có chạy ra phủ tướng quân tường đây, một cái thanh âm nhàn nhạt liền tại phía sau hắn vang lên, thời thừa lục long. Hống hống hống, sáu tiếng long ngâm vang lên, sáu đầu kim long theo Quách Tĩnh trong lòng bàn tay bay ra, kết thành lồng giam đem Ngụy Long Hưng nhốt ở bên trong. Ngụy Long Hưng hai mắt thất thần, hoàn toàn bó tay rồi. Một long nhị long còn có sáu long. Con mẹ nó, ngươi chính là cùng long cống lên đúng không? Chân khí dùng không hết coi như xong, chiêu thức còn một lần so một lần mãnh. Rõ ràng ta mới là võ tôn tam cảnh. Ngươi một cái võ tôn nhị cảnh có thể hay không tôn trọng một chút ta? Ngụy Long Hưng trực tiếp từ bỏ chống cự, chân khí của hắn đã sớm thấy đáy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim long xông vào thân thể của hắn, giờ này phút này hắn ngược lại một thân nhẹ nhõm, hắn sao, rốt cục giải thoát rồi. Rốt cuộc không cần đối mặt cái này cho bức. Đề cử chuyên hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 149, nên ngang tiến về Đông Hoa thành, Nhiệm Mẫn hiện thân chương 149, nên ngang tiến về Đông Hoa thành, Nhiệm Mẫn hiện thân ngoài thành. Ánh chiều tà le lói, Cù Minh 3000 chú quân đã giấy lên bó đuốc. Chỉ giữ lại 3 năm người lưu ý cửa thành động tĩnh, những người còn lại đều tán ngay tại chỗ cao hơn âm thanh đàm tiếu. Nghiễm nhiên không biết, nguy hiểm đã tới, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, ngàn vạn mũi tên tại đêm tối hiểm hộ phía dưới gào thét mà đến, chờ bọn hắn phát giác được lúc, vô số người đã trúng tên bỏ mình. Địch tập tướng Linh Quản Siêu sắc mặt đại biến, khàn giọng hô to. Đáng tiếc, đáp lại hắn thì là lại một vòng cung tiễn tề sạc. Phốc 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 mũi tên vào thịt thanh âm tại trung quanh hắn không ngừng vang lên, một số người lại mở mị tứ phương, không biết rõ mũi tên từ chỗ nào phương mà đến. Ghê tởm. Nhìn xem không ngừng giảm bớt binh sĩ. Quản Siêu hai mắt huyết hồng. Giết giết lúc này trung quanh vang lên trận trận trùng sát âm thanh, tiếp lấy liền nhìn thấy nguyên một đám quân địch từ trong bóng tối như ưu linh xuất hiện, đối với kinh hoàng binh sĩ chính là một trận chém lung tung. Giết giết đột nhiên lại một hồi tiếng la giết vang lên. Quản Siêu hoảng sợ quay người nhìn lại, chỉ thấy thành nội lại xông ra một chi đội ngũ, khí thế hung hăng trùng sát mà đến. Kết thúc. Đây là quyết tâm muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này. Bọn hắn làm sao dám? Liền không sợ đại quân tới tiêu diệt bọn hắn sao? Quản Siêu ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét vang lên, Quản Siêu kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy Tống Huy khua lên hai cái đại thiết chùy vào tới. Tống Huy ngươi không chết. Quản Siêu kinh ngạc. Rõ ràng rời đi thời điểm, Tống Huy đã thoái thoát. Ngươi chết lao tử cũng chưa chết, hôm nay ta không đem ngươi nện thành thịt nát, ta Tống Huy liền đổi tên Tống Trung, tặng cho ngươi cuối cùng. Tống Huy giận không kìm được. Ôn dịch lúc bộc phát, Cù Minh nhường Quản Siêu đi xử lý nhiễm bệnh thi thể, cái này Quản Siêu không biết xử cái gì thủ đoạn, việc này thế mà rơi vào hắn ngàn người tiểu đội trên thân, kết quả 1000 người toàn bộ lây nhiễm ôn dịch, đây không phải ghê tởm nhất chính là còn bị vô tình vứt bỏ. Hiện tại cận tồn 85 người. Thiện nhân đi chết. Thiết truy thổi mạnh kình phong đánh tới hướng Quản Siêu mặt. Quản Siêu đội vàng hoành thương đón đỡ. Phanh. Kinh khủng cự lực nhường Quản Siêu đổ ra mấy mét. Quản Siêu đáy lòng trầm xuống, Tống Huy lực lượng cao hơn nhiều chính mình, tuyệt đối không thể liều mạng. Lập tức lợi dụng trường thương ưu thế cùng Tống Huy du đấu lên. Nghĩ thậm chí cần chờ đại tướng quân đi ra, chính là Tống Huy tử kỳ của bọn hắn. Tống Huy dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không coi là đại tướng quân còn có thể đi ra? Quản Siêu con ngươi co rụt lại, đáy lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, không khỏi chất vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn không có thấy rõ sao? Chúng ta sớm đã tại phủ tướng quân bố trí xuống Thiên La địa võng, Cù Minh còn không biết chết sống xông vào, liền sự thông minh của hắn, ta cũng hoài nghi hắn là thế nào lên làm đại tướng quân. Không có khả năng. Quản Siêu tâm hoảng hốt, cánh tay trái lập tức trúng Tống Huy một kích. Hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt chần chờ, coi như các ngươi bày ra Thiên La địa võng lại như thế nào? Đại tướng quân thật là cựu phẩm đỉnh phong tồn tại, hơn nữa còn có đại thịnh sứ thần cao thủ tại, các ngươi tuyệt đối không thể giết được đại tướng quân. Quản Siêu a Quản Siêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta bên này liền không có cao thủ sao? Các ngươi có cao thủ. Quản Siêu quay đầu nhìn về phía trong cửa thành, thành nội tĩnh mịch một mảnh, nhưng lại xa xa không thấy có người đi ra dấu hiệu. Chẳng lẽ Tống Huy nắm lấy cơ hội, phấn thân một kích, song truy cùng nhau đánh trúng Quản Siêu lồng ngực. Phốc, Quản Siêu phun ra một đầu huyết thủy ngã xuống đất không dậy nổi. Đi xuống cho ta bồi Cù Minh a. Tống Huy mạnh mẽ một truy nện ở Quản Siêu trên đầu, góc nổ tung gắn một chỗ. Thư lạnh một tiếng, Tống Huy phóng tới cái khác quân địch. Ngoài thành giết chóc vẫn còn tiếp tục. Phủ tướng quân bên ngoài chạy viện. Tiêu Nguyên bọn người vẻ mặt cảm kích đứng tại Quách gia trước người. Nếu không phải quân sư đề điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành Cù Minh vong hồn dưới kiếm. Quách gia cầm rượu lên hồ lô thanh chọc một ngụm. Vừa rồi khoan thai mở miệng, kế tiếp chúng ta đi Đông Hoa thành. Đám người kinh hãi. Đi Đông Hoa thành? Nơi đó thật là có Cù Minh 80000 quân chủ lực à, bọn hắn không tìm đến chúng ta liền đã không tệ, chúng ta còn chủ động đi tìm chết. Quách gia mắt say lờ đờ hơi nghễ, Cù Minh lâu ngày không về, các ngươi cảm thấy cái này 80000 đại quân sẽ như thế nào? Đám người trong nháy mắt kịp phản ứng, sợ rằng sẽ cử binh xâm phạm. Quách gia cười khẽ, cử binh xâm phạm là khẳng định, nhưng cũng chỉ là làm dáng một chút, chỉ bằng 80000 đại quân còn công không được Bắc Nguyên thành. Đám người đầu góc lại phủ, làm dáng một chút. Vậy tại sao còn phải đến? Tiêu Nguyên đi lên trước không xác định nói rằng, quân sư ngươi nói là có người muốn mượn cơ hội này trưởng khống nhánh đại quân này. Quách gia đối Tiểu Nguyên khen ngợi thoáng nhìn. Đề điểm nói, Cù Minh không có, tự nhiên sẽ có cái thứ hai Cù Minh muốn thượng vị, đã người khác có thể làm Cù Minh, vì cái gì người này không thể là chúng ta đây? Vừa nói như vậy xong, cả sảnh đường đều tĩnh. Tiểu Nguyên thoáng chốc hai mắt sáng lên, kích động nói, quân sư ý của ngươi là, chúng ta phải thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước, đi Đông Hoa thành đoạt quyền. Không sai. Tiểu Nguyên hô hấp dồn dập, kia làm thế nào? Quách gia nhếch miệng lên, giữ lại 10000 đại quân thủ thành, xuất 20000 tướng sĩ tiến về Đông Hoa thành. Bàng Hùng sững sờ mà hỏi, thế nào tiến về? Quách gia chấn tay áo vung lên, khí phách bay lên, thế nào tiến về? Đương nhiên là nên ngang tiến về. Nên ngang? Phách lối như vậy sao? Mọi người đều kinh. Chúng tướng nghe lệnh. Tại. Đám người khuôn mặt nghiêm một chút. Mau chóng đem ngoài thành thi hài xử lý sạch sẽ, ngày mai tảng sáng, chúng ta xuất phát Đông Hoa thành. Tuân mệnh. Đông Châu huyện thành, Tô Lương Thế Tử tạm thời phủ đệ. Trong nội thất, Tô Lương Thế Tử ngồi ở vị trí đầu, phía trước đứng đấy Triệu Vô Tình cùng Lâm Ngọc Sinh. Tô Lương nhìn về phía hai người, hôm nay Thái Nguyên thành vạn quyển thư trai đông ra, cho chúng ta mang đến 200000 lượng bạc ngân, muốn chúng ta giúp hắn khu trục Tô Khinh Nhu của chúa, các ngươi thấy thế nào? Lâm Ngọc Sinh trầm ngâm một lát nói rằng, Thế Tử, đại quân chúng ta thuế ruộng khan hiếm, tiền này đang có thể giải khẩn cấp, cho nên tiền này chúng ta nhất định phải thu, không chỉ có muốn thu, còn nhiều hơn thu. Thu nhiều. Tô Lương song lương sáng lên. Đã hắn chủ động đưa tới cửa, cái này lông dê không hao ngu sao mà không hao. Bất quá. Tô Lương nhíu mày, kia quận chỗ đâu, thế nào đối phó? Chẳng lẽ lần nữa phái người ám sát? Triệu Vô Tình vội vàng ngăn cản, thế tử, lần trước thất bại, quận chúa tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị, nhất định không thể tùy tiện hành động. Hơn nữa quận chúa sự tình chúng ta trước tạm thời buông xuống, ta vừa mới thu được một cái tin tức trọng yếu. A, Tô Lương thế tử cùng Lâm Ngọc Sinh cùng nhau giật mình. Tin tức gì có thể so với đối phó quận chúa còn trọng yếu hơn? Gần đây tại Trác Tú Sơn xuất hiện một cái thế lực cường đại, bọn hắn là Bắc Cảnh xảy ra ôn dịch lúc tới nạn dân, đầu lĩnh tên là Nhiễm Mẫn, là thực lực kinh khủng võ tôn cường giả, thủ hạ 10 vạn nạn dân tức thì bị hắn huấn luyện thành tinh nhuệ chi sư. Trác Tú Sơn bên trên hán phỉ vẹn vẹn một ngày liền bị hắn toàn bộ tiêu diệt, trong đó còn bao gồm ngục bá 3 vạn hán phỉ. Tô Lương đống nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thực lực như thế cường hãn. Triệu Vô Tình gật đầu, cho nên chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là tiến về Trác Tú Sơn, đem chi này tinh binh hán tướng thu chi dưới trướng. Hơn nữa muốn nhanh chóng hành động, ta tin tưởng thái tử Tô Thần cũng đã để mắt tới bọn hắn. Chuyện này không nên chậm trễ, lập tức lên đường. Tô Lương đã không thể chờ đợi, chỉ cần đem nhánh đại quân này cầm xuống, vậy hắn liền không sợ thái tử cùng quận chúa. Lâm Ngọc Sinh lại hỏi, kia bạn quyển thư trai bên kia? Tô Lương cười lạnh, tiền thu nhiều, về phần lúc nào thời điểm đối phó quận chúa, còn không phải chúng ta định đoạt. Thế tử anh minh, đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh đột nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 150, bắt đầu tiến về Trác Tú Sơn, trên đường đánh dấu thiên cơ dù chương 150, bắt đầu tiến về Trác Tú Sơn, trên đường đánh dấu thiên cơ dù Hoa Hạ thư điểm lầu 3. Giả Hủ đã trở về, đồng thời cho Tô Cảnh mang đến nhiệm mẫn tin tức. Bệ hạ đã tìm hiểu tin tưởng, nhiệm mẫn hiện thân, vừa hiện thân liền tàn sát Trác Tú Sơn bên trên tất cả hán vị, hiện tại toàn bộ Trác Tú Sơn đã bị nhiệm mẫn khống chế. Giả Hủ nhẹ nói, khống chế cả ngọn núi. Tô Cảnh thái dương hơi nhảy, con hàng này thật dự định chiếm núi làm đũa a, hệ thống thật không lừa ta. Trầm giọng nói, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói cách khác thái tử Tô Thần cùng Tô Lương thế tử khẳng định cũng biết tiến về mời chào. Giả Hủ gật đầu, nhất là Tô Lương thế tử, hắn không có dự vương bộ hạ cũ, đã tổn thương đứt gân xương, nếu là có thể đạt được nhiệm mẫn cố lực lượng này, vậy hắn liền có thể hoàn toàn kiên cường lên, hắn tất nhiên đi. Đã như vậy, chúng ta ngày mai xuất phát. Giả Hủ đứng lên đề nghị, điện hạ, mang quận chúa cùng nhau đi tới. Tô Cảnh nghe vậy hai mắt sáng lên, ý kiến hay. Sáng sớm hôm sau, hai chiếc xe ngựa cùng mười mấy kỵ rời đi Hoa Hạ thư điếm hướng về Tây Môn mà đi. Lần này tiến về Trác Tú Sơn vẫn là nguyên ban nhân mã, bất quá là nhiều quận chúa cùng hộ vệ của hắn trung viễn, trước mặt trên xe ngựa ngồi Tô Cảnh cùng Tô Khinh Nhu, phía sau thì là Giả Hủ cùng Cái Nhiếp. Một canh giờ sau Tô Cảnh một nhóm rời đi Thái Nguyên thành, dọc theo quan đạo hướng tây bên cạnh mà đi. Hệ thống, đánh dấu. Đốt, chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp đấu chuyển tinh di bất diệt kim thân đỉnh cấp công thủ cơ quan đạo cụ, thiên cơ tán. Tô Cảnh gật đầu. Đối với lần này đánh dấu ban thưởng coi như hài lòng. Hứa Chử. Tại bên cạnh xe ngựa Hứa Chử vội vàng tới gần xe ngựa, công tử có gì phân phó? Tô Cảnh theo cửa sổ đưa ra một bản bí kíp, đây là bất diệt kim thân thích hợp ngươi phòng ngự công pháp, cầm lấy đi luyện a. Bất diệt kim thân. Hứa Chử cười ha hả nhận lấy. Tạ công tử. Tô Cảnh tiếp lấy xuất ra đấu chuyển tinh di nhìn về phía đối diện Tô Khinh Nhu, Tô Khinh Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, hoảng sợ liên tục khoát tay, "Cửu thúc, ngươi cũng không nên học phụ vương ta như thế bức ta luyện công nha." "Ta không cần." Hiện tại nàng tu vi bát phẩm, nàng cảm thấy đã đủ, hoàn toàn có thể làm một đầu ngồi ăn rồi chờ chết cá gớm mới. Tô Cảnh sững sờ, thật không hổ là có quan hệ máu mủ người, ý nghĩ đều như thế. Thu hồi đấu chuyển tinh di bàn tay tới phía sau, theo trong hệ thống xuất ra thiên cơ tán. Thiên cơ tán vào tay băng lãnh, toàn thân hiện lên cổ phát ngân sắc, nan dụ không phải vàng không phải ngọc, ẩn có lưu quang, dài ước chừng 1 mét, mặc dù chất liệu không rõ, hình như có tinh đồ lưu chuyển nhìn kỹ nhưng lại không có vật gì. Đây là. Nhìn thấy thiên cơ tán trong nháy mắt Tô Khinh Nhu trợn cả mắt lên. Thật xinh đẹp dù che mưa. Đây là thiên cơ tán, đưa ngươi. Đưa ta. Tô Khinh Nhu hưng phấn tiếp tới, yêu thích không buông tay bước ve. Tạ cửu thúc thật tốt. Đây là cơ quan đạo cụ, uy lực to lớn, cũng đừng thương tổn tới chính mình. Biết. Trên đường nhớ kỹ gọi ta Tô Chín, thân phận của ta là thị vệ của ngươi. Vì cái gì? Tô Khinh Nhu mắt to tràn đầy nghi hoặc. Lần này chúng ta có thể sẽ gặp phải thái tử cùng Tô Lương thế tử, không thể để cho bọn hắn nhận ra ta. Biết, Tô Chín. Tô Khinh Nhu hoạt bát cười một tiếng, hì hì. Tiếp lấy Tô Cảnh bắt đầu tiếp tục tu luyện Cửu Long Triều Thiên. Liên theo đột phá võ tôn sau, hắn tu luyện Cửu Long Triều Thiên càng là thuận buồm xuôi gió, hiện tại vây tay một cái, một đầu kim long liền sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn, thật sự là chỉ đâu đánh đó, sảng khoái. Bất quá cái này kim long lại nhỏ một chút, chỉ có 2 ngón tay lớn nhỏ. Cho nên kế tiếp hắn cần phải làm là cô độc lớn hóa. Nửa ngày sau, Tô Cảnh bọn hắn đã hoàn toàn rời đi Thái Nguyên thành khu vực, tiến vào thâm sơn trong rừng. Nhưng mà còn chưa đi bao xa, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Đội xe không có chút nào dừng lại tiếp tục tiến lên, đi tới gần mới nhìn đến là một đám hán phỉ đang tập kích đội xe. Trương Hàm đống nhiên nói rằng, công tử, là chúng tàu đường trắng Vương Thu Vân đội xe.
Ân.
Tô Cảnh mở ra màn mạng, quả nhiên thấy Vương Thu Vân tại cùng hãn phỉ chém giết, chiến lược coi như có thể, trung quanh đều là hãn phỉ thi thể. Tiếp lấy Tô Cảnh ánh mắt rơi vào ở giữa mười mấy chiếc đổ đầy hàng hóa xe ngựa, cười nhạt một tiếng, việc buôn bán của bọn hắn làm được Bắc Nguyên thành tới. Tô Cảnh đeo lên viền vàng mặt nạ đi ra xe ngựa, Tô Kinh Nhu đội vàng đi theo ra ngoài. Tô Cảnh rút ra Lạc Tuyết kiếm chỉ hãn phỉ, ảnh mật vệ, giết.
Là
mười cưỡi ảnh mật vệ lập tức xông tới. Phía trước Vương Thu Vân trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng là trên mặt lại dị thường chấn định, hắn không ngừng đi khắp tại phòng ngự yếu kém địa phương, lúc này chết tại dưới đao của hắn hãn phỉ đã không dưới 20 người. Bất quá cái này cũng rất nhanh đưa tới đối phương đầu lĩnh chú ý, lập tức mang theo hướng về hắn bắt tới. Tiểu Hoa Nhi, thực lực không tệ, muốn hay không gia nhập chúng ta, cam đoan ngươi ăn ngon uống đã.
Mơ tưởng.
Không biết điều, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong cũng cùng 6 cái bộ hạ đồng thời hướng Vương Thu Vân đánh tới, 6 người tu vi đều không thấp, hơn nữa đầu lĩnh rất là âm hiểm, luôn luôn ở phía sau bàn lén. Vương Thu Vân trên thân đã xuất hiện không ít vết thương. Làm sao bây giờ? Vương Thu Vân âm thầm sốt ruột. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa xông lại 10 cái người mặc thống nhất màu đen phục sức nam tử, giơ tay chém xuống, ở giữa tất có một hán phỉ ngã xuống. Đây là hán phỉ đầu lĩnh kinh hãi. Những người này chiến lực nhường hắn sợ hãi. Đao đao mất mạng, giống như là chuyên môn huấn luyện ra cỗ máy giết người. Thấy cảnh này, Vương Thu Vân cười lạnh, các ngươi kết thúc. Tất cả mọi người rút lui. Hán phỉ đầu lĩnh bối rối hô to. Nhưng mà rất nhanh hắn liền tuyệt vọng, bởi vì đối phương vậy mà lấy ra kính nổ. Nguyên một đám chạy trốn hãn phỉ nhao nhao ngã xuống. Hãn phỉ đầu lĩnh càng là giật nảy mình. Quan phủ người, làm sao bây giờ? Đối phương có kính nổ, đem phía sau lưng lưu cho đối phương không nghi ngờ gì chính là muốn chết. Hãn phỉ đầu lĩnh quyết tâm liều mạng, nhìn về phía Vương Thu Vân hung tận hô, nhanh bắt hắn lại, chỉ có bắt hắn lại chúng ta mới có thể sống sót. Điểm đó, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, Vương Thu Vân lập tức minh bạch tính toán của đối phương. Đội vàng hướng ảnh mật vệ chạy tới, muốn bắt ta, nằm mơ. Nhưng mà những này hãn phỉ tại trong tuyệt cảnh lực bộc phát viễn siêu bình thường, rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Nhưng mà vừa muốn động thủ, liền nhìn thấy một cái hình dạng tuyệt sắc nữ tử dơ màu bạc trắng dù che mưa từ trên trời giáng xuống. Ngươi mau rời đi. Tô Khinh Nhu nhìn thoáng qua ngẩn người Vương Thu Vân.
Tốt.
Vương Thu Vân lấy lại tinh thần xoay người chạy. Mà lúc này hắn mới nhìn đến chính mình xe hàng bên trên còn đứng lấy một cái mang theo mặt nạ nam tử áo đen, hắn rỗi ra một chỉ, đạo đạo kim quang bắn ra, đi xa hãn phỉ nhao nhao mới ngã xuống đất. Thật mạnh. Vương Thu Vân thấy nghẹn họng nhìn chân trối. Khi hắn trở lại đội xe lúc mới quay đầu nhìn về phía vừa rồi nữ tử. Tiếp lấy liền rung động nhìn thấy nữ tử vẹn vẹn chỉ là xoay tròn một chút dù che mưa, liền nhìn thấy từng đạo ngân quang theo dù bên cạnh phát ra, trung quanh hán phỉ trong nháy mắt bị ngân quang đánh trúng bỏ mình. Thật là khủng khiếp vũ khí. Tô Kinh Nhu thu hồi dù che mưa, phi thân rơi vào Tô Cảnh bên người. Ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nói, chín tô chín. Thanh này tiên cơ tán công thủ gồm nhiều mặt, thật sự là dùng quá tốt. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, độc cô cửu kiếm đổi ninh trung tắc dư về ngoài ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 151, giả hủ độc kế ỉn, Quách Gia ngồi cao điểm tướng đài. Chương 151, giả hủ độc kế ỉn, Quách Gia ngồi cao điểm tướng đài. Tại ảnh mật vệ săn giết hạng, tất cả hãn phỉ không ai trốn thoát. Tô Cảnh cùng Tô Khinh Nhu phiêu nhiên rơi xuống đất. Vương Thu Vân bước nhanh tới, chính trọng ô quyền, đa tạ hai vị trưởng nghĩa ra tay. Tô Khinh Nhu tùy ý khoát tay, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đều là hẳn là, không cần quan tâm. Vương Thu Vân ánh mắt thành khẩn, ân cứu mạng sao dám quên đi, xin hỏi hai vị cao tính đại danh, ngày sau ta Vương Thu Vân nhất định đến nhà bái tạ. Cái này Tô Khinh Nhu nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh khẽ bước cằm. Ta gọi Tô Khinh Nhu, hắn gọi Tô Chín. Tô Khinh Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, đến nhà thì không cần. Nhìn Vương Thu Vân còn phải lại nói, Tô Khinh Nhu đội vàng đổi chủ đề, nhìn về phía đoàn xe thật dài, tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi cái này vận chuyển chính là cái gì hàng?
Là đường trắng, vận đến huyện thành bán.
Đường trắng? Tô Khinh Nhu ánh mắt sáng lên, các ngươi chính là đại tần cái kia đồng bộ đường nghiệp. Các người bán đường trắng tinh tế trong suốt không có chút nào tạp chất, ta cũng rất là ưa thích. Không nghĩ tới đều bán được Đông Châu tới bên này. Chính là, chúng ta tới Đông Châu không lâu, Thái Nguyên thành vừa ổn định lại, dưới mắt chuẩn bị đi huyện thành phát triển. Vương Thu Vân sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ không ra đối phương thế mà đối bọn hắn thôn đường trắng như thế tôn sùng, liền nói ngay, tỷ tỷ nếu là ưa thích, có thể cầm mấy túi đi. Tô Cảnh nhìn về phía dùng bao tải trang đường trắng. Cầm mấy túi đi? Đây là muốn dùng đến ngày tháng năm nào? Mà Tô Khinh Nhu lại sóng mắt lưu chuyển, ý động nói, cũng không phải không. Tô Cảnh âm thầm chừng nàng một cái. Sau đó đối Vương Thu Vân nói rằng, trước đó có thể đi qua đầu này đại đạo, vẫn luôn nhiều như vậy nạn trộm cướp. Vương Thu Vân lắc đầu liên tục, trước đó đi qua hai lần đi huyện thành tìm cửa hàng, nhưng là cũng không có đạo tặc. Lúc này giả hủ đến gần, tại Tô Cảnh bên cạnh thân nói rằng, theo ý ta, những này hãn phỉ chỉ sợ là nhiếp tại nhiệm mẫn hy vọng, tại Quảng Tú Sơn Mạch không tiếp tục chờ được nữa, mới bị ép đi vào bên này. Tô Cảnh nhíu mày, nhiệm mẫn mạnh như vậy, chỉ là giết một cái đỉnh núi hãn phỉ, cái khác đỉnh núi cũng nhao nhao thoát đi. Vương Thu Vân sắc mặt đổi biến, đây chẳng phải là nói trên đường sẽ còn gặp phải cái khác đạo tặc. Nếu như vậy hắn liền phải cân nhắc quay đầu lại. Tô Cảnh đang muốn nói chuyện, giả hủ thì tại hắn bên thai khẽ nói, "Vậy hạ, huyện thành lập tức liền muốn xảy ra chuyện." "Huyện thành muốn xảy ra chuyện?" Tô Cảnh ánh mắt ngưng lại, không hiểu nhìn xem giả hủ. Giả hủ trọng trọng gật đầu. Tô Cảnh lúc này mới nhìn về phía Vương Thu Vân, "Thu Vân, chắc Tú Sơn dị động, ngươi càng đi về trước gặp phải Hãn Phỉ thì càng nhiều, lấy các ngươi thực lực, chỉ sợ không đến được Huyền Thành." Vương Thu Vân không chút do dự, biểu lộ nói nghiêm túc, "Ta biết, ta dự định quay đầu lại, ta không thể sợ trưởng hạ nhân sinh mệnh nói đùa." Tô Cảnh tán thưởng nhìn xem Vương Thu Vân, "Đứa nhỏ này tâm tính không tệ." Vương Thu Vân lần nữa đối Tô Cảnh bọn họ nói tạ sau, liền đi nhân viên kiểm tra thương vong và chỉnh lý đội xe. Vương Thu Vân sau khi đi, Tô Cảnh đem Giả Hủ đưa đến một bên, không hiểu hỏi, "Huyền Thành xảy ra chuyện gì?" Giả Hủ trong mắt lướt qua một tia lanh mang, nói lời kinh người nói, "Bệ hạ, Huyền Thành là ta rất trọng yếu một nước cờ." Tô Cảnh con ngươi co rụt lại, "Cái này điên tất vừa chuẩn bị làm cái gì?" Hai mắt nheo lại, "Ngươi chuẩn bị đối Huyền Thành ra tay?" "Chính là." Tô Cảnh chăm chú đánh giá Giả Hủ, một lát sau, "Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm a, ta bất quá hỏi." "Tạ bệ hạ." Giả Hủ ánh mắt rung động, tiếp lấy Giả Hủ liền đi ra, không lâu Trương Hàm cùng bốn cái ảnh mật vệ rời đi đội ngũ. Đám người tiếp tục xuất phát. Giữa trưa ngày thứ 2 Đông Hoa thành bên ngoài, Tiêu Nguyên mang theo hai vạn đại quân giống chống khua chiên hướng đi cửa thành. Còn không có tới gần cửa thành liền đội vàng qua bế, trên đường thành đi ra nguyên một đám cung tiễn thủ, mũi tên lên dây cùng, từng cái binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thành phong tướng quân Đoạn Hải đối với phía dưới đại quân hô to, "Các ngươi người nào? Đến đây Đông Hoa thành cần làm chuyện gì?" Tiêu Nguyên vội vàng xuất ra đại tướng quân lệnh bài, "Đoạn Hải tướng quân, chúng ta là theo Bắc Nguyên thành tới, phụ đại tướng quân chi lệnh trở về Đông Hoa thành." Đoạn Hải sững sờ. Đối phương biết hắn, nhìn thật kỹ, đây là Yên Vương thị vệ bên người thống lĩnh Tiêu Nguyên. Bắc Nguyên thành tới. Nhớ tới đại tướng quân đi Thái Nguyên thành mục đích, lập tức yên lòng, vung tay lên, mở cửa thành ra, để bọn hắn vào thành. Mà hắn thì mang theo binh sĩ hạ thành lên đón. Nói cho cùng những người này đều là bọn hắn lúc đầu tướng sĩ, hơn nữa trong này còn có một ít là hắn nhận biết. Nếu không phải lúc ấy đại tướng quân hạ tử mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không bỏ xuống bọn hắn. Cửa thành mở ra sau khi, Tiêu Nguyên lập tức mang theo đại quân đi vào, trải qua Đoạn Hải bên người lúc, còn cười nói, "Còn có thể trở lại đại gia bên người, thật sự là quá tốt." Đoạn Hải cái mũi chua chua, hoan nên trở về. Theo đội ngũ tiến vào, Đoạn Hải còn nghe được không ít thanh âm quen thuộc, bọn hắn gọi hắn tướng quân. Đại quân vào thành sau thẳng đến trong thành đại doanh. Sau nửa canh giờ, bọn hắn vô cùng thuận lợi tiến vào quân doanh, lúc này lưu thủ đại doanh 6 vạn đại quân ngay tại thao luyện. Mà Tiêu Nguyên thì mang theo 2 vạn người sáng loáng hướng đi quân trận phía trước, mà điểm tướng đài bên trên, Tiền Tùng chuyển đến một tòa cái ghế đặt ở giữa, cười ha hả đối với Quách Gia nói rằng, "Quân sư mời ngồi." Quách Gia di nhiên tự đắc ngồi lên. Quách Gia thì không coi ai ra gì cầm rượu lên hồ lô uống. Phen này kỳ hoa thao tác, nhường phía trước 6 vạn thao luyện đại quân thấy sửng sốt một chút. Động tác trên tay cứng ở không trung. Thật lâu mới có người lấy lại tinh thần. Tướng Linh Hứa Thận bước nhanh đến phía trước chỉ vào trên đài cao đám người, gân cổ lên liền quát, "Cái kia, ta nói các ngươi là ai à? Điểm tướng đài là ai đều có thể đi lên sao?" Quách Gia đối Tiểu Nguyên khoát khoát tay. Tiểu Nguyên lập tức đi lên trước, nhìn lướt qua phía trước to lớn quân trận, nội lực ngưng ở trong thanh âm, cao giọng hô, "Cù Minh đã để tội, đây là quân sư Quách Gia, sau này để cho hắn đến thống soái ứng kích quân, các ngươi có gì dị nghị không?" Lời vừa nói ra, toàn bộ quân doanh câm như hến. Cù Minh đã để tội. Từng cái tướng lĩnh càng là ánh mắt thất thần, giống nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem trên đài đám người. Trong lòng cười lạnh, làm sao có thể? Đại tướng quân thật là cựu phẩm đỉnh phong tồn tại, hơn nữa còn mang theo 3000 tinh nhuệ, làm sao có thể chết? Coi như các ngươi 3 vạn đại quân vây công, hắn đều có thể xông ra vòng đây. Như thế vụng về thủ đoạn liền muốn lừa gạt chúng ta. Không có cửa đâu. Bàng Hùng, đem lễ vật cho bọn họ đưa lên. Tiêu Nguyên ra lệnh một tiếng. Bàng Hùng lập tức cầm trong tay bao khỏa, dùng sức hướng về phía trước đại quân ném đi, trên không trung vải bóc chốc ra, lộ ra Cù Minh chết không nhắm mắt đầu người. Đầu người rơi trên mặt đất quần quần hướng về phía trước. Chúng tướng thấy thế thân thể rung động, ngây ra như phỗng. Trước mặt binh sĩ nhìn thấy đầu người lăn tới, càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đại tướng quân chết thật. Hứa Thận trong lòng kinh hãi, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại, các ngươi thế mà thật giết đại tướng quân, các ngươi làm sao dám? Càng làm cho hắn không hiểu là, những người này giết đại tướng quân, thế mà còn dám trắng trợn chạy đến trước mặt bọn hắn giễu võ dương oai, thật coi bọn hắn 6 vạn đại quân là ăn chay không thành. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không. Bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 152, Quách Gia phát động khổ tình kế, các hạ nên như thế nào phá? Chương 152, Quách Gia phát động khổ tình kế, các hạ nên như thế nào phá? Lúc này cái khác tướng lĩnh cũng lấy lại tinh thần đến. Cù Minh thân tín Lâm Mậu trong nháy mắt rút vũ khí ra, nổi giận đùng đùng quát, bọn hắn giết đại tướng quân, các minh đệ, theo ta cùng nhau giết bọn hắn là đại tướng quân báo thủ. Lâm Mậu bộ hạ nhau nhau rút vũ khí ra. Nhưng mà bọn hắn còn chưa đi ra mấy bước, liền thấy phía trước 2 vạn bên trong có 500 thân ảnh quen thuộc đi ra, bọn hắn trong hốc mắt hiện ra nước mắt, đối với Lâm Mậu thanh âm khàn giọng hô, tướng quân. Lâm Mậu cùng phía sau hắn bộ hạ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lâm Mậu thân thể run rẩy, là các ngươi? Những người này đều là hắn đã từng bộ hạ. Ôn dịch xảy ra sau, hắn đi theo Cù Minh rời đi từ bỏ bọn hắn. Lần nữa đối mặt bọn hắn, Lâm Mậu chợt cảm thấy gương mặt nóng lên. 500 người ầm cầm trong tay binh khí nhét vào trên mặt đất, Lâm tướng quân còn có đã từng bọn chiến hữu,
binh khí của chúng ta sẽ không đối với các ngươi, bởi vì chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, các ngươi là hảo huynh đệ của chúng ta, anh em tốt, chúng ta cùng một chỗ móc qua chim, cùng một chỗ nhìn lén qua sắt vách bác gái tắm rửa, cùng một chỗ đi dạo qua thanh lâu, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Dù là các ngươi đã từng bỏ xuống chúng ta cũng sẽ không quên đã từng tình nghĩa. Đốt tới những lời này, 6 vạn đại quân ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Lâm Mộ bộ hạ trùng điệp đem binh khí nhét vào trên mặt đất, nhao nhao kêu khóc, các ngươi mãi mãi cũng là chúng ta hiếu chiến bạn, chúng ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Chúng ta đã làm sai một lần, lần này còn đối với các ngươi động thủ, mẹ nhà hắn, chúng ta còn là người sao? Hoàng Nghị cầu nước mắt chảy ngang, Thạch Tử, kể từ ngày đó ta vứt xuống ngươi, những ngày này mỗi ngày đều ngủ không được, ta dường như trách, ngươi không chết thật thật quá tốt rồi, ta Nghị cầu thề với trời, sau này sẽ không lại làm ra như thế ngôn trướng sự tình, muốn chết ta cũng muốn chết tại ngươi phía trước. Nói xong không chút do dự đi ra ngoài, đứng ở hơn 500 người trước đó, mặt xem Lâm Mậu, tướng quân, ta Hoàng Nghị cầu có lỗi với ngươi, muốn giết bọn hắn, trước hết giết ta đi. Hoàng Nghị cầu lời nói xúc động vô số người tâm, dứt khoát quyết nhiên đi đến Hoàng Nghị cầu bên người. Lâm Mậu thấy cảnh này giận tí mặt, các ngươi đây là ý gì? Là đang buộc ta? Có phải hay không cho là ta không dám giết các ngươi? Bọn hắn giết đại tướng quân, các ngươi không nhìn thấy sao? Như thế nghịch tặc, các ngươi còn lấy chết bảo vệ cho hắn nhóm. Điểm tướng đài bên trên Quách Gia liếc nhìn Tiền Tùng, tới ngươi. Tiền Tùng đối Quách Gia cung kính cúi đầu, quân sư yên tâm, những người này rơi vào lạc đường, để cho ta tới đánh cứu bọn họ. Tiếp lấy đi đến điểm tướng đài tuyến đầu, nhìn thẳng vào Lâm Mậu cao giọng chào phúng, Lâm tướng quân, ngươi là làm củ mình chó làm quen thuộc sao? Bộ hạ của ngươi đều có đồng đội chi tình, hổ thẹn chi tâm, ngươi có là cái gì? Là lang tâm cầu phế sao? Là ý chí sắt đá sao? Củ Minh người này không chỉ có từ bỏ lây nhiễm ôn dịch chúng ta, còn từ bỏ Yên Vương điện hạ, như thế bất trung bất nghĩa phản chủ mà chạy đồ vô sỉ, hắn còn có tư cách làm đại tướng quân? Ai cho phép? Là Yên Vương điện hạ, vẫn là ngươi? Yên Vương điện hạ nếu là biết các ngươi còn nghe theo như thế ác tặc mệnh lệnh, hắn có thể hay không tức giận đến sống tới? Các ngươi xứng đáng điện hạ sao? Thoáng chốc toàn trường đều im lặng, trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên kinh thiên sóng biển. Tiên Tùng chi ngôn dường như thần trung mộ cổ trong nháy mắt đánh thức bọn hắn. Hắn nói rất đúng a, vì cái gì chúng ta vẫn luôn không có nghĩ qua? Cú Minh không chỉ có bỏ xuống chiến hữu của bọn hắn, còn bước xuống điện hạ, hắn phản chủ mà chạy, hắn căn bản là không có tư cách làm đại tướng quân. Không thiếu tướng lĩnh trong mắt phẫn nộ không còn sót lại chút gì. Loại người này đáng chết. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người bị thuyết phục, Lâm Mậu sắc mặt đại biến, đối với Tiền Tùng hô to, ngươi đánh giám Tiền Tùng trực tiếp cắt ngang hắn, Lâm Mậu ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngày đó tại cách ly chúng đồng, ngươi có phải hay không cho là chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ? Có phải hay không cho là ngươi việc gác sẽ vĩnh viễn sẽ không có người biết? Hôm nay ta liền đem ngươi xấu xí sắc mặt vạch trần. Lâm Mậu lạnh cả tim, bối rối gầm thét, ngươi đừng muốn nói bậy. Tiền Tùng nét miệng cười khẽ, vẻ khinh bỉ biểu lộ không nghi ngờ gì, ngươi đừng hoảng hốt ta. Các vị nghe cho kỹ, Lâm Mậu vì diệt trừ đối lập, cố ý đem mang theo virus quần áo để vào Lý Nham tướng quân bộ hạ ngủ trong phòng, kết quả Lý Nham bộ hạ 1000 người toàn bộ nhiễm bệnh tử vong không một may mắn thoát khỏi. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Cùng Lý Nham quan hệ cực tốt Trương Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ vọt ra. Nhìn hằm hằm Lâm Mậu, khàn giọng quát, hắn nói có đúng không là thật? Lý Nham là bị ngươi hại chết. Lâm Mậu lảo đảo lùi lại, ta không có. Ngươi không có? Tiên Tung cười nhạo, ngươi cho rằng chỉ có ta một người nghe được sao? Có thể làm chứng người, đều đứng ra cho ta, nhường Lâm tướng quân biết, hắn lúc đương thời nhiều phép lối. Tại đại quân nhìn soi mói, mười mấy người đi ra, trong đó có một cái vẫn là Lâm Mậu trong đó bộ hạ, hắn vẻ mặt thất vọng nhìn xem Lâm Mậu, tướng quân, ngươi lấy đi trong đó có ta quần áo, lúc ấy trên người của ta còn có tổn thương, ngươi hoàn toàn không để ý sống chết của ta, để cho người ta đem quần áo từ trên người ta lột xuống tới. Người này vừa nói vừa chỉ hướng Lâm Mậu sau lưng một người, sắc mặt người này trắng xanh, cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường, hắn vội vàng lui sang một bên. Ngươi xuất sinh! Những người khác cực độ phẫn nộ cùng ánh mắt huyết hồng nhìn xem hắn, hắn rốt cục chịu không được áp lực, sụp đổ hô to, ta cũng không muốn. Là tướng quân hắn thử. Người này còn chưa nói xong liền bị một đao đâm xuyên qua thân thể. Giờ phút này tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem diện mục dữ tợn Lâm Mậu, hắn tự tay giết mình bộ hạ. Tướng quân ngươi! Người bị đâm khó có thể tin nhìn xem Lâm Mậu. Ngươi dám bắn ta, ngươi đáng chết! Lâm Mậu ánh mắt băng lãnh quét về phía những người khác, các ngươi còn nhận ta người tướng quân này, liền cùng ta cùng một chỗ giết những này lịch tặc cho đại tướng quân báo thủ. Nhưng mà đại gia chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không có người nào đáp lại. Lâm Mậu thấy này cười như điên, giống như điên cuồng, các ngươi là muốn phản bội ta sao? Người phản bội ta đều phải chết. Lâm Mậu phóng tới bọn hắn, trường đao hung ác bổ về phía trước mấy người. Lâm Mậu ngươi dám? Lâm Mậu cử động khơi dậy chúng nộ. Trương Thiên cùng phụ cận hai cái tướng lĩnh lập tức hướng về Lâm Mậu phóng đi. Lâm Mậu một đao đem tới trước Trương Thiên đánh lui, sau đó quay người còn muốn động thủ, lại nhìn thấy một ánh mắt nén giận thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mắt. Quách Tính một trường vô ra. Hai tiếng long ngâm vang lên, tiếp lấy đám người liền rung động nhìn thấy, hai đầu kim long trong nháy mắt xuyên thấu Lâm Mậu thân thể, sau đó ở trung quanh cuồng vũ bay đãng, mặt đất tại kim long điên cuồng va chạm hạ nhau nhau bạo liệt. Các đại tướng lĩnh đều ánh mắt rung động nhìn xem Quách Tĩnh. Một trưởng chi uy kinh thiên động địa. Quách Tĩnh lạnh lùng mà thanh âm tức giận vang lên, như thế làm nhiều việc các tàn sát đồng bào người, nên giết. Toàn trường im lặng. Tiếp lấy Quách Tĩnh quay người nhìn về phía 6 vạn đại quân, thanh âm vang vọng toàn trường, Cù Minh là ta Quách Tĩnh giết, ai làm lấy chịu, ai còn muốn cho hắn báo thủ, cứ đi lên. Ngồi cao điểm tướng đại Quách ra thần thao thao lẩm bẩm. Nên tu chàng. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 153, Quách Tĩnh chế ba toàn trường, Bắc Cảnh nhất định phải quy về nhất thống. Chương 153, Quách Tĩnh chế ba toàn trường, Bắc Cảnh nhất định phải quy về nhất thống. Tính tình nóng nảy hứa thận đi ra. Trường đao trực chỉ Quách Tĩnh, ánh mắt sắc bén, đao của ta không chỉ hướng huynh đệ của ta, nhưng ngươi không phải, nếu như ngươi đánh bại ta, ta liền phục ngươi. Quách Tĩnh nhìn lướt qua Hứa Thận, lực khí bình tĩnh lại giống giảng thuật một sự thật, ngươi một cái không được. Ánh mắt quét về phía từng cái tướng lĩnh, các ngươi đều có thể cùng tiến lên. Cuồng vọng. Hứa Thận giận dữ. Trung điệp đạp lên mặt đất nhảy lên thật cao, hai tay nâng đao. Đại đao mang theo khai sơn phá thạch chi uy hướng Quách Tĩnh đánh rớt. Quách Tĩnh hai tay đại khai đại hợp, sau đó đi lên đẩy, Hứa Thận lập tức hoảng sợ nhìn thấy một đầu kim long hướng về phía chính mình dương nhanh múa đuốt mà đến, cuối cùng dán hắn mặt mà qua. Kinh khủng khí kình thuận thế đem hắn mang bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống trong đám người. Trung quanh tướng lĩnh nhìn nhau, đồng thời gật đầu, nhao nhao xuất ra vũ khí đi tiến lên. Quách Tĩnh không có vội vã ra tay, mà là vẻ mặt tự nhiên nhìn xem đám người đem hắn vây lại. Hắn quá mạnh, đại gia nhất định phải toàn lực ra tay. Không sai, ta cũng không tin, chúng ta 10 người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng tướng vẻ mặt lạnh lùng. Đạo thủ, 10 người đồng thời ra tay, vừa ra tay đều là đại chiêu, thoáng chốc đầy trời đao quang kiếm ảnh hướng về Quách Tĩnh chúng tới, kinh khủng khí kình đem Quách Tĩnh chung quanh mặt đất đều vỡ ra đến, tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình cắt chém vết tích. Xa xa Hứa Thật ánh mắt kinh hãi. Công kích đáng sợ như thế, ai có thể ngăn lại? Thần Long bãi vĩ. Một tiếng rồng gầm rung trời theo đao quang kiếm ảnh bên trong truyền ra, tiếp lấy tất cả mọi người liền rung động nhìn thấy một đầu hoàng kim cự long xoay tròn mà lên, trung quanh đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời trên mặt đất cự long cái đuôi vung ra đối với trung quanh chúng tướng quét qua. Phanh phanh phanh, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời bay rất ra ngoài, ngã xuống đất há miệng phun ra máu tươi. Cái này, tất cả binh sĩ đều thấy sợ mất mật. Quách Tĩnh cường đại ngoài bọn hắn nhận biết, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại tướng quân, hiện tại 10 người hợp lực vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Thật sự là thật là đáng sợ. Hứa Thận thân thể run rẩy, người loại này muốn giết bọn hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Trừ phi dùng đại quân đánh lén, đợi đến chân khí của hắn hao hết. Nhưng là chiêu thức của hắn như thế cương mãnh bá đạo, cái này lại phải chết nhiều ít người. Ngã xuống đất tướng lĩnh gian nan đứng lên, lúc này nhìn Quách Tĩnh ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Mẹ nhà hắn, một chiêu trọng thương bọn hắn 10 người. Đây là nhiều yêu nghiệt. Loại người này trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp quả thực chính là lấy đồ trong túi. Không thể gây. Quách Tĩnh ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn toàn trường, tiếng như hùng trùng, còn có ai không phục? Chúng tướng thân thể run lên, không dám phát ra một tia thanh âm. Bọn hắn tin tưởng, lúc này nếu là lại không biết coi trọng, sau một khắc đáng sợ chính là đầu người rơi xuống đất. Điểm tướng đài bên trên, Tiểu Nguyên thanh âm tức thời vang lên, "Ta hỏi một lần nữa, quân sư từ nay về sau chính là ứng kích quân tổng soái, có gì dị nghị không?" Chúng tướng không do dự nữa, nửa quỳ trên mặt đất cao giọng đáp lời, mặt tướng nguyện lấy quân sư như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cái này hai vạn người đều là bọn hắn bộ hạ cũ, hiện tại còn vẻ mặt ủy khuất tội nghiệp, ai dám động đến? Quách Tĩnh bọn hắn lại đánh không lại, không khuất phục còn có thể thế nào? Hơn nữa Tiền Tùng nói đúng, Cù Minh loại người này căn bản không có tư cách làm bọn hắn đại tướng quân, bọn hắn không cần thiết vì hắn mà bị mất chính mình cùng bộ hạ tính mệnh. Tất cả binh sĩ cũng cùng nhau quỳ xuống, tiếng gầm chấn thiên, tham kiến quân sư. Quách gia lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ống tay áo vung lên, đứng lên đi. Tạ quân sư. Phó tướng trở lên người, theo ta tiến trướng nghị sự. Nói xong liền quay người đi hướng một bên quân trướng. Tiêu Nguyên cùng Tiền Tùng theo sát phía sau, chúng tướng chần chờ một chút vẫn là đi theo. Trong đại trướng, chúng tướng vẻ mặt thấp thỏm nhìn xem Quách gia. Hắn sẽ không thừa dịp hiện tại không ai đem bọn hắn xử lý a. Hiện tại trong đại trướng ngoại trừ Quách Tĩnh, thế mà còn có 200 khí tức không kém gì bọn hắn tồn tại, mong muốn lặng yên không tiếng động đem bọn hắn xử lý, không nên quá đơn giản. Hiển nhiên bọn hắn quá lo lắng. Quách gia thay đổi trước đó lười biếng thái độ, đi thẳng vào vấn đề, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem Bắc Cảnh tất cả thành trì bỏ vào trong túi, Bắc Cảnh nhất định phải quy về nhất thống. Chúng tướng nghe vậy cùng nhau giật mình. Dư Khánh không khỏi đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Quân sư, thống hợp Bắc Cảnh không khó, chỉ là từ khi ôn dịch qua đi, các thành kinh tế tiêu điều lương thực thiếu, cho dù là chúng ta ứng kích quân thuế ruộng cũng trèo chống không được bao lâu, cái này như thế nào cam đoan các đại phủ nha to lớn chi tiêu?" Chúng tướng đều nhẹ gật đầu. Cú Minh há lại không muốn chi phối Bắc Cảnh, chỉ là trong tay nghèo đến đói mà thôi. Quách gia vẻ mặt thong dong cùng tự tin, cười nhạt nói, "Các ngươi nói tới thuế ruộng thiếu, tại ta chỗ này đều không là vấn đề." Tiêu Nguyên vô vô tay, lập tức nguyên một đám binh sĩ xách nguyên một đám dương lớn đi đến. Khoảng chừng hơn 20 dương, chất đầy toàn bộ quân trướng. Làm mở dương ra, lập tức nguyên một đám tỏi vàng dòng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là? Chúng tướng mở to hai mắt nhìn. Cái này tối thiểu có 5 vạn lượng hoàng kim. Tiêu Nguyên cười thầm. Bọn hắn muốn là theo Yên Vương nơi đó đạt được không ít hoàng kim, đằng sau lại diệt Bắc Nguyên thành mấy cái giàu tới chảy mỡ thuốc thương, hiện tại bọn hắn cũng không thiếu tiền. Quách ra ngón tay gõ nhẹ bàn trà, về phần lương thực, ta hiểu rõ cái địa phương rất nhiều, qua mấy ngày đi lấy liền có thể. Đi lấy? Chỗ nào? Đám người vẻ mặt kinh ngạc. Quách ra khỏe miệng khẽ nhếch, hướng đông một chỉ, chậm rãi phun ra hai chữ, U Châu. Đi U Châu lấy lương thực. Đám người kinh hãi. Quân sư ngươi không có nói đùa chớ. Bọn hắn biết U Châu là có rất nhiều lương thực, nhưng vấn đề là U Châu sẽ cho ngươi lấy sao?
Dư Khánh không xác định hỏi, "Quân sư, ngươi nói là hướng Vũ Châu mua sắm?" Quách Gia lắc đầu, "Là lấy." Đám người hai mặt nhìn nhau, "Thế nào lấy?" Quách Gia đáy mắt lướt qua một tia duyệt quang, nói lời kinh người nói, "Không siêu 10 ngày, Vũ Châu chi lương thực liền tùy ý chúng ta tự rước." Chúng tướng kinh ngạc, đáy lòng hoàn toàn không tin. Quả thực người si nói ngọng, thật coi Vũ Châu quân không tồn tại. Quách Gia lại không có làm nhiều giải thích, lập tức nghiêm mặt nói, "Chúng tướng nghe lệnh." "Tại." Chúng tướng đồng loạt đứng lên. "Bàng Hùng, ngươi mang 2000 binh sĩ đóng quân Dực Thành Lưu gia trưởng tử Lưu Bình An tài hoa bất phàm, có thể mời hắn ra làm quan tri phủ, Hoàng Sinh Hoàng Long hai người các ngươi đảm nhiệm bộ khoái." Hoàng Sinh Hoàng Long là Tô Cảnh Triệu hắn đi ra hiệp khách, tu vi thất phẩm. Có bọn hắn đảm nhiệm bộ khoái, thứ nhất có thể trấn nhiếp trong thành đạo trích, đồng thời có thể giám thị tri phủ. "Là." "Bàng Hùng, Hoàng Sinh Hoàng Long cùng kêu lên đáp." "Lưu Trung Kỳ, ngươi mang 2000 an bài xong các thành chủ quân tướng lĩnh sau." Quét ra nhìn về phía Dư Khánh, "Ngươi theo ta đi một chuyến tri phủ lại lao." Dư Khánh con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ hắn muốn? Vô ý thức ngẩng đầu trong nháy mắt cùng Quách Gia ánh mắt đối đầu. Dư Khánh thân thể bị chấn. Quách Gia ánh mắt mặc dù mang theo một tia bất cần đời cùng mắt say lờ đờ nhợt nhạt, lại cho hắn một loại có thể thấy rõ tất cả cảm giác, loại cảm giác này hoang đường mà chân thực. Quách Gia thu hồi ánh mắt trực tiếp đi ra ngoài, "Đi thôi." Dư Khánh hốt hoảng đi theo, ngoài miệng cầu xin tha thứ nói, "Quân sư, ta sai rồi, ngươi tha ta lần này." Dư Khánh đây là thế nào? Đám người thấy vẻ mặt một bức. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 154, Chắc Tú Sơn Hạ, thức tỉnh bên trong nhiệm mẫn bố trí xuống sinh tử cục. Chương 154, Chắc Tú Sơn Hạ, thức tỉnh bên trong nhiệm mẫn bố trí xuống sinh tử cục. Tô Cảnh bên này, trải qua nhiều ngày lặn lội đường xa rốt cục đi tới Chắc Tú Sơn Hạ. Còn chưa đi gần, liền nghe tới Điển Vi nói thầm thanh âm, chân núi vẫn rất náo nhiệt a. Tô Khinh Nu hiếu kỳ mở ra màn mạn nhìn lại, vẻ mặt khẽ biến, thái tử Tô Thần cùng Tô Lương Thế Tử thế mà thật tới. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, căn cứ trí nhớ của đời trước, hắn rất nhanh liền xác định thái tử Tô Thần, nhưng là Tô Lương Thế Tử ký ức cũng rất là mơ hồ, hẳn là không có cái gì gặp nhau. Bọn hắn đang làm cái gì? Thế nào cảm giác bầu không khí không đúng lắm? Tô Khinh Nu đôi mi thành tú nhíu lên. Tô Cảnh cũng phát hiện dị thường, Tô Thần cùng Tô Lương đều sắc mặt ngưng trọng, lông mi khóa chặt. Tô Cảnh ánh mắt lướt qua bọn hắn, nhìn về phía trước sơn môn ngồi một trường ghế đá bên trên thân ảnh này khôi vĩ hùng quát, khuôn mặt ngay ngắn, lông mi mực đậm, hai con ngươi thâm thúy dường như lao, biểu lộ trầm ổn mà lạnh lùng. Chỉ là lặng lặng ngồi ở kia liền có loại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm khí độ. Hắn chính là Nhiễm Mẫn. Tô Cảnh trong mắt sáng lên. Hệ thống, thế nào nhường Nhiễm Mẫn nhận chủ? Nhiễm Mẫn đã thiết hạ sinh tử cục, túc chủ tham gia sinh tử cục thắng được liền có thể cái gì đồ chơi, ra tới đón thu, còn muốn tham gia sinh tử cục. Tô Cảnh ngây ngẩn cả người. Túc chủ, Nhiễm Mẫn nắm giữ đế vương mệnh cách, đã hiện thân tháng ngày. Hán đế vương giã nhìn tại dần dần thức tỉnh, nếu là ngươi không thể thắng ra đời tử cục, Nhiễm Mẫn ký ức đem hoàn toàn thức tỉnh, lại vì ngươi hiệu lực tỷ lệ là không đế vương mệnh cách. Tô Cảnh khỏe miệng giật một cái. Có loại ăn như con ruồi khó chịu. Chờ một chút. Hoàng Sao không phải cũng đã làm hoàng đế sao? Hoàng Sao vừa xuất hiện liền hiệu chung với ngươi, căn bản không có cơ hội thức tỉnh mệnh cách, mà Nhiễm Mẫn túc chủ ngươi phơi hắn bao lâu? Đều nói cho ngươi xuất hiện tại Trác Tú Sơn, đều không nhắc trước tới, buồn hệ thống cũng không biết nói thế nào ngươi. Trách ta rồi. Tô Cảnh vẻ mặt xấu hổ. Hệ thống, lần sau đừng đi ra loại này có đế vương mệnh cách người, cũng quá có cá tính. Túc chủ, chỉ cần ngươi thắng Nhiễm Mẫn bảy sinh tử cục, Nhiễm Mẫn thể nội che giấu đế hoàng long khí đem toàn bộ chuyển rời đến trong cơ thể ngươi, tu vi của ngươi đem trong nháy mắt tiến vào võ tôn tứ cảnh. Võ tôn tứ cảnh? Trong nháy mắt, Tô Cảnh con ngươi co rụt lại, thỏa thỏa mở ra treo, trên mặt trong nháy mắt lộ ra đáng yêu nụ cười. Cái kia, hệ thống, lần sau nếu không đem doanh chính lấy ra. Hệ thống lúc này chân núi tam phương thế lực đều phát hiện Tô Cảnh bọn hắn, nhao nhao quăng tới ánh mắt dò xét. Tô Cảnh đội vàng đeo lên mặt nạ. Nếu không phải Tô Thần cùng Tô Lương là hắn chiến lược Đông Châu không thể thiếu nhân vật chính, tốt xấu cũng phải đem bọn hắn lưu tại nơi này. Xe ngựa dừng ở trước mặt mọi người. Tô Khinh Nu cầm trong tay ngân tán đầu tiên đi xuống xe ngựa. Tô Thần cùng Tô Lương nhìn thấy Tô Khinh Nu, trong mắt trong nháy mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tô Lương lúc này kinh hô, sao ngươi lại tới đây? Tô Khinh Nu nhàn nhạt lườm Tô Lương một cái, ngươi cũng có thể tới, ta vì cái gì không thể? Người Tô Lương nghẹn lời. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, trong lòng kinh nghi, cái này Tô Khinh Nu đến cùng muốn làm gì? Bên này nhường Dự Vương bộ hạ cũ thoát ly hắn trường khống, một bên lại chạy tới Thái Nguyên thành mở cái gì tiệm sách, hiện tại lại không hiểu lại tới đây. Hành vi của nàng thực sự nhường hắn suy nghĩ không thấu. Tô Thần thì ấm giọng cười nói, Khinh Nu, hồi lâu không thấy. Đối với Tô Thần, Tô Khinh Nu càng là không có sắc mặt tốt, bản quận chúa với ngươi không quen, Khinh Nu hai chữ cũng không phải ngươi có thể đê ở. Cha ngươi hại chết cha ta, còn không biết xấu hổ nói chuyện với ta. Tô Thần trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Nếu không phải hiện tại không tiện động thủ, hắn tuyệt đối nhường thọ tôn đem Tô Khinh Nu chém giết. Tô Thần sát cơ tự nhiên không gạt được Tô Khinh Nu, lạnh giọng điểm ai, thế nào? Không giả. Tao nhã nho nhã thái tử điện hạ. Tô Thần quyền tâm siết chặt, cô không chấp nhận với ngươi. Cắt. Giả vờ giả vịt. Tô Khinh Nu khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía trên đài cao Nhiễm Mẫn, chắp tay nói, Nhiễm đầu lĩnh, tại hạ Dự Vương chi nữ Tô Khinh Nu,
hôm nay đến đây thành tâm mời ngươi gia nhập bên ta trận doanh, ta đem lấy đại tướng quân chi vị hứa chi. Nghe được những này, Tô Thần cùng Tô Lương hai người đồng thời mặt lộ vẻ cười lạnh. Mà cao tọa bên trên Nhiễm Mẫn lại không phản ứng chút nào, chỉ có bên cạnh hắn thuộc cấp cất bước tiến lên, âm thanh vang dội vang lên, mong muốn chúng ta khất hoạt quân hiệu chung không khó, chỉ cần giống như bọn họ, tham gia sinh tử cục liền có thể.
Sinh tử cục?
Tô Kinh Lưu giật mình, lấy lại tinh thần liền đội vàng hỏi, như thế nào sinh tử cục? Còn không đợi thuộc cấp mở miệng, Tô Lương liền nhảy ra ngoài, sinh tử cục tổng cộng có 2 ván, ván đầu tiên, theo 10 chén rượu chúng tuyển bên trong duy nhất ly kia không có độc thật uống rượu hạng, cửa thứ 2 thì khiêu chiến thực thiết thú, chiến thắng thực thiết thú coi như thông qua sinh tử cục, mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần. Tô Kinh Nu nghe xong gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. 10 chén rượu có 9 chén là độc cửu, cái này ván đầu tiên đều qua không được a. Nhìn thấy Tô Kinh Nu phản ứng, Tô Lương quyết định lại thêm một mồi lửa, cái này độc cửu tiến huyết phong hầu, không có thuốc chữa, chính là võ tôn cường giả uống cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà thực thiết thú cũng là kinh khủng, không chỉ có đao thương khó thương càng là lực lớn vô cùng, thực lực cụ thể còn không thể biết. Nghe được những này, Tô Kinh Nu sắc mặt quả nhiên lại trắng thêm mấy phần. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Độc. Cho cười. Hắn hiện tại bách độc bất xâm, ván này với hắn mà nói cũng không tồn tại như thế. Về phần thực thiết thú, đánh qua mới biết được. Đạt được Tô Cảnh đáp lại, Tô Kinh Nu vẻ mặt hơi định, nhìn về phía cởi trên nỗi đau của người khác Tô Lương, chế giễu lại, ngươi rõ ràng như vậy, không biết rõ ngươi bên này chết bao nhiêu người. Nghe được cái này, Tô Lương trong nháy mắt hiểu xỉu. Hắn người đã khiêu chiến 3 lần, 2 lần uống độc tiểu chết, 1 lần bị thực thiết thú một bàn tay chụp chết. Hơn nữa chết được đều là bát phẩm cao thủ. Tô Kinh Nu tiếp theo nhìn về phía Tô Thần trên mặt cơ bắp kéo ra. Hắn đến sớm nhất, khiêu chiến 5 lần, 5 lần đều là uống bên trong độc tiểu chết, mẹ nhà hắn cảm giác vận khí của mình khẳng định là bị người nào mượn đi, không phải sẽ không như thế không may. Tô Kinh Nu lộ ra cười yếu ớt, các ngươi tới trước, vậy trước tiên mời đi. Tô Thần Tô Lương nhìn nhau trầm mặc, muốn cho đối phương tới trước, lại sợ đối phương thông quan, nhất thời vậy mà khó mà lựa chọn. Phía trên Nhiệm Mẫn đông nhiên động, ánh mắt tại Tam Phương đảo qua, thanh âm mang theo nghiêm nghị túc sát chi ý, không cần phải phiền phức như thế, các ngươi Tam Phương cùng một chỗ bắt đầu chính là, ai uống trước bên trong thật rượu liền có thể khiêu chiến thực thiết thú, hơn nữa, hôm nay ta cho phép các ngươi lên một lượt trận 5 người. Nghe được câu này, đám người không chỉ có không có vẻ vui sướng, ngược lại cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Tô Cảnh hai mắt nhắm lại, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hiện tại Nhiệm Mẫn là muốn giữ lại bọn hắn tất cả mọi người, hơn nữa loại cảm giác này rất mãnh liệt. Theo Nhiệm Mẫn lời nói rơi xuống, 3 bàn lớn bị dời đi lên, mỗi cái bàn bên trên đều đặt vào 10 chén nóng ánh sáng long lanh rượu. Cùng lúc đó, trên núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét. Một cái cao 3 mét lớn thực thiết thú cao tốc chạy xuống, cuối cùng nhảy lên thật cao rơi ầm ầm đất trống bên trong, đại địa đều chấn động, rượu trên bàn nước kịch liệt lắc lư kém chút tràn ra. Thực thiết thú cảm giác gáp bách mạnh mẽ đánh tới. Tô Kinh Nu liên tiếp lùi về phía sau. Tô Cảnh đi tại trước người nàng, giúp nàng đỡ được cố khí thế này. Ngươi đi cái nhiếp bên người. Tô Kinh Nu không có rời đi, mà là vẻ mặt lo lắng nói rằng, Tô Chín, ngươi xác định không có vấn đề sao? Nếu không chúng ta không tham gia. Tô Cảnh nhẹ giọng trấn an. Tin tưởng ta. Ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn trời sinh thần lực cộng thêm đế hoàng long khí, hắn cũng không tin đánh không lại cái này gấu trúc lớn. Đề cử chuyện hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụt trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ. Luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 155, cười nhìn người khác hạ độc chết, an sát thú kinh khủng. Chương 155, cười nhìn người khác hạ độc chết, an sát thú kinh khủng. Tô Chín. Là ai? Tô Lương kinh dị nhìn xem Tô Cảnh. Giống như cùng Tô Khinh Nu quan hệ rất không bình thường. Tô Thần thì hai mắt nheo lại. Thế nào có loại cảm giác quen thuộc? Cửu đệ, không có khả năng. Tô Thần lập tức lắc đầu, vứt bỏ cái này hoang đường ý nghĩ. Lúc này Tô Cảnh khẳng định tại Linh Châu, không có khả năng xuất hiện ở đây. Hơn nữa hắn thân làm nhất quốc chi quân làm sao lại tham gia cái này cựu tử nhất sinh sinh tử cục? Trừ phi hắn điên rồi. Hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn muốn phái người ra sân. Thọ Tôn, ngươi đến an bài a. Loại này chuyện đắc tội với người hắn đương nhiên sẽ không tự mình đến làm. Là thái tử điện hạ. Thọ Tôn nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem 5 cái cựu phẩm đè lên. Tô Thần một hồi đau lòng. Đây chính là hắn thật vất vả mới thu nạp đến cao thủ. Bất quá hắn cũng biết, trước mắt chỉ có thể làm như vậy, lần trước Tô Lương thế tử cái kia bắt phẩm võ giả một bàn tay liền bị thực thiết thú chụp chết, lại phái bắt phẩm đi lên không có phần thắng chút nào. Tô Thần bên này ra sân 5 cái cựu phẩm, mà Tô Lương bên này liền lúng túng. Cao thủ của hắn liền thừa 2 cái cựu phẩm cùng Triệu Vô Tình, Triệu Vô Tình là tuyệt đối sẽ không nhường hắn ra sân. Nếu là uống bên trong độc cựu chết hắn đoán chừng muốn khóc trở về. Bất đắc dĩ nhìn về phía 2 cái cựu phẩm, Trương Đao Chu Mãnh các ngươi lên đi. Trương Đao Chu Mãnh mặc dù sớm có đón trước, nhưng là nghe được tên của mình, bọn hắn vẫn là thân thể run lên, cuối cùng kiên trì đi tới lên. Lập tức Tô Thần cùng Tô Lương đều nhìn về Tô Khinh Nu. Lúc này Tô Khinh Nu vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tô Cảnh, cái nhiếp túi đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nói, quân chúa yên tâm, công tử cùng chúng ta nói qua, hắn bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm? Thật? Tô Khinh Nu vẻ mặt chấn kinh. Thật, không phải chúng ta sẽ không để cho công tử mạo hiểm. Vậy là tốt rồi. Tô Khinh Nu yên lòng. Nhưng mà nhìn thấy giữa sân đầu kia trên mặt đất điên cuồng lăn lộn thực thiết thú, nàng lại nói thầm lên, đầu dị thú này đâu, hữu thúc có thể đánh được sao?
Cái Nhiếp vẻ mặt nghiêm nghị, công tử nếu là không địch, ta sẽ ra tay. Thân làm bệ hạ cận thân thị vệ, há có thể nhường bệ hạ thụ thương. Giữa sân thực thiết thú đông nhiên giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ hướng về trùng quanh quét tới, dường như đang tìm cái gì. Trên đài cao Nhiễm Mẫn ánh mắt nhắm lại, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Cái Nhiếp. Nhìn thấy Tô Khinh Nu ngây ngốc lấy, Tô Lương không khỏi trêu chọc nói, ta nói Khinh Nu của chúa, ngươi là không có ai sao? Thế mà chỉ phái một người ra sân. Tô Khinh Nu biết Tô Cảnh sẽ không xảy ra chuyện, hậu tâm tình lại trở nên mị mị, đối với Tô Lương trêu chọc trực tiếp cười nhạo nói, bản quận chúa nhân tài sẽ không giống ngươi rác rưởi như vậy, đợi lát nữa nhìn kỹ, liền Tô Chín một người là đủ, hắn tất nhiên sẽ cười đến cuối cùng. Tô Lương lạnh cắt một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Khoác lác ai không biết nói. Hắn đang muốn đội trở về, lại nghe được Nhiệm Mẫn thuộc cấp thanh âm vang lên, đã đại gia tuyển định người đã ra sân, vậy thì bắt đầu à, chỉ cần có người uống đến thật rượu, những người khác liền muốn dừng lại, như hắn khiêu chiến thực thiết thú thua, các vị lại tiếp tục, thẳng đến tất cả mọi người tử vong hoặc là thông qua sinh tử cục. Vừa nói như vậy xong, nồng đậm tử vong khí tức bao phủ mà đến, tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh. Bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Tại mọi người vây xem hạ, Tô Thần người động trước, một người trong đó đi tiến lên nhìn lướt qua 10 chén rượu, trực tiếp cầm lấy bên phải chén thứ nhất liền uống vào, nhưng mà không đến một hơi liền ngã thổ huyết mà chết. Tô Khinh Nu bọn người cùng nhau giật mình. Vừa quát liền ngã, thật độc. Tô Cảnh yếu ớt hướng hệ thống hỏi, "Hệ thống, ngươi cái này bách độc bất xâm, sẽ không chuyên chỉ 100 loại độc a?" Túc chủ yên tâm, buồn hệ thống ban thưởng không có thấp như vậy cấp, cái này bách độc bất xâm là chỉ tất cả độc, túc chủ đem những này độc tiểu làm nước uống là xong, cam đoan ngươi không có việc gì. Chết, buồn hệ thống cùng ngươi. Tô Cảnh tâm hoảng hốt. Một câu cuối cùng có thể hay không bỏ đi. Ha ha, Tô Lương thu hồi ánh mắt nhìn về phía mình người, thúc giục nói, các ngươi thế nào còn không bắt đầu. Trong lòng của hắn sốt ruột ra, hắn tuyệt đối không thể nhường thái tử người nhanh chân đến trước. Trương Đao Chu mánh nhìn nhau, Trương Đao quyết định chắc chắn dẫn đầu đi tiến lên, tại mọi người ánh mắt sáng rực phía dưới uống xong rượu, kết quả trong nháy mắt một mệnh ô hô. Hô trướng. Tô Lương tâm lạnh nửa năm, còn lại Chu Mánh hai chân như nhũn ra chậm chạp không dám lên trước. Mà thái tử bên này lại có một người ngã xuống, thoáng chốc toàn trường yên tĩnh, có người thật sâu thở dài, người sống sờ sờ cứ như vậy nói không có liền không có, thực sự buồn lứ ai thai. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, còn lại ba người. Lúc này hắn nhìn về phía mang theo mặt nạ không nhúc nhích Tô Cảnh, không khỏi lạnh lùng chế rêu nói, quân chúa hộ vệ của ngươi không phải là sợ rồi sao? Vì sao hắn một mực bất động? Tô Lương cười lạnh, sợ cũng vô dụng, tiến vào sinh tử cục, hoặc là chết, hoặc là phá cục, trốn tránh là vô dụng. Trước đó có người muốn lùi bước kết quả bị Nhiễm Mẫn một giáo đâm chết, tốc độ nhanh đến bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Tô Khinh Nu còn không có lên tiếng, Tô Cảnh thanh âm liền băng lên, mang theo một tia trầm thấp khàn giọng, ta không phải bất động, chỉ là sợ ta động, các ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Tô Thần, Tô Lương đồng thời sững sờ. Người này mặc dù nói khó nghe nhưng cũng không nói sai, nếu là người ta thật sự là vận khí bạo dạn, làm thế nào bọn hắn chết nhiều người như vậy, chẳng phải là chết vô ích? Mặc dù khả năng cực thấp, nhưng là bọn hắn không muốn được, lập tức không còn lên tiếng mà là để cho mình người mau chóng bắt đầu. Tô Thần người lần này liền lên hai người, một người uống xong ngã xuống sau, một cái khác lập tức đối liền, kết quả tại tất cả mọi người kinh hồn bạt vía bên trong vẫn là rát. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này phút này, trên trận đã chết 5 vị cao thủ đột nhiên biến không đáng giá. Nhìn thấy Tô Thần người cuối cùng đã cầm chén rượu lên, Tô Lương gấp. Hiện tại Tô Thần người có 1/6 cơ hội có thể sống sót, tỷ lệ quá cao, hắn đội vàng hướng Chu Mánh quát, Chu Mánh ngươi đang làm gì? Thế nào còn không uống? Chu Mánh trong lòng bi thương, hít sâu một hơi, tay run run cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lập tức yết hầu phát ra ngông ngô thanh âm, thẳng tắp ngã về phía sau. Tô Lương sắc mặt trắng xanh. Kết thúc. Mà đối diện Tô Thần thì tinh thần khẩn trương nhìn chằm chằm uống xong rượu Trịnh Phong. Một hơi hai hơi qua đi, hắn vẫn không có ngã xuống, thoáng chốc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thần sắc kích động mà nhìn xem hắn, mà hắn càng là toàn thân run rẩy, mang theo đại nạn không chết vui mừng như điên quát, ta không có việc gì. Thọ Tôn lanh lảnh vui sướng thanh âm truyền đến, Trịnh Phong ngươi không có nhường thái tử thất vọng. Tô Lương thất hồn lạc phách nhìn xem Trịnh Phong, miệng bên trong lẩm bẩm nói, vì cái gì hắn không có việc gì? Vì cái gì ta người đều đã chết, vì cái gì? Triệu Vô Tình nhất thời cũng không biết nói cái gì. Bọn hắn vốn là không giàu có vô liếng, lúc này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đột nhiên Nhiệm Mẫn thuộc cấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tô Thần thái tử người hiện tại có thể khiêu chiến thực thiết thú. Tốt. Tô Thần kích động cơ cơ quả đấm. Trịnh Phong hào khí bạn trượng đi tiến lên, tại cựu tử nhất sinh bên trong lan truyền ra hắn, trong nháy mắt cảm giác chính mình là thượng thiên sủng nhi, kế tiếp nhất định có thể quét ngang tất cả. Nhìn thấy cuồng bạo vọt tới thực thiết thú, ánh mắt của hắn kinh miệt, trường kiếm trong tay nổi lên màu xanh phong mang mang theo trận trận cương phong đâm về đằng trước. Chết đi cho ta! Quát to một tiếng, kiếm chiêu uy thế càng thắng rồi hơn mấy phần. Tại bạn chúng chờ mong hạ Trịnh Phong trường kiếm cùng thực thiết thú tay không ầm vang đụng vào nhau. Trường kiếm theo mũi kiếm bắt đầu liên tiếp đứt gãy. To lớn tay không rơi vào Trịnh Phong lực, phanh, Trịnh Phong giống như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, rơi vào xa xa sơn phong hoàn toàn hóa vào. Trong chốc lát, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử ra. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 156, Tô Cảnh biểu diễn cá nhân, quả thực đẹp trai ngây người. Chương 156, Tô Cảnh biểu diễn cá nhân, quả thực đẹp trai ngây người. Khanh khách thấy cảnh này, Tô Khinh Nhu nhịn không được cười khẽ một tiếng. Quá khôi hài, còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả một trưởng liền bị thực thiết thú đánh bay. Lúc này buồn bực nhất không phải Tô Thần không còn ai, cảm giác trong lòng so An Vân còn khó chịu hơn. Thỏ Tôn kinh tới, lúc này mới phát hiện, cái này dị thú có ít nhất võ tôn nhị cảnh thực lực. Con mẹ nó chứ, một cái võ tôn cấp bậc dị thú, đây có phải hay không là quá ức hiếp người? Chẳng lẽ là muốn võ tôn tới tham gia sinh tử cục? Võ tôn dám sao? Ngược lại hắn là tuyệt đối không dám, mà võ tôn không nguyện ý, kia võ tôn trở xuống đến nhiều ít người đều là chịu chết. Thái tử, cái này Nhiễm Mẫn căn bản cũng không có đầu nhập vào ý của chúng ta, rõ ràng chính là muốn suy yếu thực lực của chúng ta, này tâm có thể chu. Tô Thần cũng đã tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc quá muộn. Đáng hận nhất chính là, liền hắn cường giả chết được nhiều nhất. Bất quá bây giờ hắn cũng là giận mà không dám nói gì, nơi này chính là Nhiễm Mẫn địa bàn, hắn thực lực bản thân liền đã sâu không lường được, còn có một đầu võ tôn cảnh giới dị thú, sau lưng còn có 10 vạn nhìn chằm chằm đại quân. Hắn nào dám báo nổi, chỉ có thể yên lặng liếm vết thương. Bất quá trước khi đi, hắn nhất định phải nhìn xem Tô Khinh Nhu cái này phách lối thị vệ kết quả bí thảm. Vừa rồi Tô Khinh Nhu tiếng cười hắn nhưng là nghe được phá lệ chói tai. Đợi lát nữa cái này thị vệ chết thảm lúc, hắn nhất định phải cười càng thêm lớn âm thanh, càng thêm làm cản, càng thêm không coi ai ra gì, càng thêm nhường Tô Khinh Nhu xuống đài không được. Tô Lương lấy lại tinh thần, trong lòng trong nháy mắt thăng bằng. Thái tử so với hắn còn thảm. Lúc này ánh mắt mọi người chậm rãi ngưng tụ tại Tô Cảnh trên thân. Tô Chín cố lên. Tô Khinh Nhu cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tô Lương nhìn về phía Tô Khinh Nhu, lập tức âm dương quái khí lên, quận chúa ngươi vẫn là chớ cao hứng trước quá sớm, để tránh đợi lát nữa bị đánh mặt khóc không được. Tô Lương thịt mũi. Độc tiểu cũng còn không uống đâu. Cao hứng đắc ca. 1/10 xác suất nhìn hắn có chết hay không. Huống hồ còn có kinh khủng thực thiết thú, cái này sinh tử cục căn bản là chỉ có chết, không có sinh. Tô Cảnh chậm rãi đi lên trước. Lúc này nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới ánh mắt mọi người, hắn tựa như đứng tại thế giới sân khấu nhân vật chính quang mang vạn trượng, không biết bao nhiêu người chờ lấy ngóng trông nhìn hắn, thế nào chết. Tô Cảnh cầm chén rượu lên. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn một chút lại buông xuống. Buông xuống. Đám người sững sờ. Tô Cảnh cười hắc hắc nói, cái này chén khẳng định là độc hữu, ta đổi một chén. Tô Thần thái dương cuồng loạn. Ngược lại đều là chết, ngươi làm gì lãng phí đại gia thời gian đâu. Tô Cảnh tại mọi người không kiên nhẫn bên trong trái chọn phải chọn lấy nửa khắc đồng hồ, thẳng đến thuộc cấp đều nhìn không được, Tô Cảnh mới bất đắc dĩ cầm lấy trong đó một chén, làm như có thật nói, ta nhìn ra được, cái khác 9 chén rượu so cái này chén nhiều một chút nào khác, nếu như không có đoán sai, cái này một tí kẹo chính là độc dược phân lượng. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người mở bức. Tô Lương muốn mắng người. Nhiều một tí kẹo ngươi cũng nhìn ra được. Ta tin ngươi quỷ. Tại mọi người nửa tin nửa ngờ bên trong, Tô Cảnh mở ra mặt nạ một góc nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Uống uống, hắn muốn chết. Tô Lương hai mắt trừng lớn, trong đầu giống như có cái thanh âm đang nói chuyện. Tô Thần song quyền nắm chặt, đã làm tốt chúc mừng chuẩn bị. Nhưng mà năm hơi đã qua, Tô Cảnh như cũ thẳng tắp đứng đấy. Tất cả mọi người há to miệng. Làm sao có thể? Tô Khinh Nhu cao hứng nhảy dựng lên, Tô Chín ngươi thật lợi hại, tiếp tục cố lên, đánh bại thực thiết thú. Mạnh mẽ đánh bọn hắn mặt. Hắn thế mà không chết. Tô Lương ánh mắt giống như gặp quỷ như thế. Tô Thần động tác cứng đờ không trùng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, hắn mới vừa nói chẳng lẽ là thật. Hắn chén rượu kia thiếu một chút nào khác. Lúc này ngay cả thuộc cấp đều xuất hiện một lát chần chờ. Bất quá rất nhanh liền phủ định Tô Cảnh lời giải thích, rượu này vốn là loạn ngược, thế nào thiếu cũng sẽ không vừa bận thiếu một tí kẹo, chỉ có thể thiếu càng nhiều. Tiểu tử này có chút tà môn. Ho nhẹ một tiếng, ngươi có thể khiêu chiến thực thiết thú. Tô Thần nhìn xem thần sắc đắc ý Tô Khinh Nhu hừ lạnh một tiếng, coi như hắn may mắn qua ván đầu tiên, ván thứ hai cũng chết chắc rồi. Thái tử, cái gì gọi là may mắn qua ván đầu tiên, trong lòng ngươi chua ngươi cứ việc nói thẳng, nhà ta Tô Chín rượi vào bản lãnh thật sự, ngươi không nghe thấy hắn lời mới vừa nói sao? Hắn là nhìn ra được. Tô Khinh Nhu đối Tô Thần thẻ lưỡi. Ngươi. Tô Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Tô Cảnh đem bội kiếm hiểu xuống dưới, sau đó không coi ai ra gì mở ra bắt đầu làm động tác nóng người. Đám người lại thấy sửng sốt một chút, thuộc cấp ánh mắt phức tạp. Tiểu tử này sạch làm một chút có không có, ngược lại đều phải chết, có thể hay không gọn gàng một chút. Tại mọi người sạm mặt lại muốn đi lên đánh người lúc, Tô Cảnh rốt cục đi hướng đất trống. Đối thực thiết thú ngoắc ngón tay, mèo to, tới đi. Thực thiết thú nhìn thấy Tô Cảnh động tác trong nháy mắt nổi giận, cái này ngu xuẩn hai cước thú lại dám khiêu khích ta, thật sự là chuột có thể nhịn, ta mèo to không thể nhẫn. Mèo to. Ầm 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 thực thiết thú mang theo nặng nề thân thể băng băng mà tới. Tất cả mọi người trong lòng chấn kinh, cái này thực thiết thú rõ ràng so trước đó càng thêm cuồng bạo. Tô Lương trong lòng mừng thầm. Để ngươi chọc giận người ta, đợi lát nữa đem ngươi đập thành bánh thịt. Nhìn xem cùng sông mà đến thực thiết thú, Tô Cảnh dưới chân trùng điệp đập mạnh, thân thể bắn ra, tay phải nắm tay mạnh mẽ đánh phía thực thiết thú tinh hồng mắt đánh ra một trường. Một người một thú trong nháy mắt đụng nhau. Oeng! Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, Tô Cảnh cùng thực thiết thú ổn định ở nguyên địa. Làm sao có thể? Tô Thần cùng Tô Lương cả kinh thất sắc.
Hắn thế mà đỡ được thực thiết thú công kích. Thật hay giả? Tô Khinh Nu hưng phấn vô cùng hô, Tô chín người đẹp trai nhất. Thực thiết thú một cái khác bàn tay thuận thế đánh tới, Tô Cảnh vội vàng nghiêng người tránh đi sau đó bật lên mà lên, đối với thực thiết thú đầu một cái xoay tròn đã bay. Vâng. Thực thiết thú thân thể dừng lại sau đó hướng về sau đổ ra mấy mét. Đám người hô hấp chỉ trệ ánh mắt rung động. Cái này không hợp thói thường đi. Triệu Vô Tình trong lòng sợ hãi thán phục, tiểu tử này thật là khủng khiếp cường độ. Thực thiết thú lăn lộn mà lên, bốn chân chạm đất hướng về Tô Cảnh cùng sông mà đi, đồng thời một tầng đất sắc cương phong tại thân thể nó chung quanh hiện hiện. Tô Cảnh đim lên trung bình tấn hai tay mở ra. Thể nội đế hoàng long khí bắt đầu kèm ở song trưởng bên trên. Tô Cảnh cũng phải thử một chút trời sinh thần lực thêm đế hoàng long khí đến cùng có thể hay không ngăn lại đối phương. Tiểu tử này điên rồi. Thỏ Tôn trong lòng kinh nghi, hiện tại cái trạng thái này thực thiết thú 10 cái hắn đều chịu không được, tiểu tử này vậy mà vọng tưởng cứng đối cứng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem. Rất nhanh, thực thiết thú liền đến tới Tô Cảnh trước mặt, Tô Cảnh chân trái xoay quanh về sau chầm xuống, song trưởng dùng sức đẩy về phía trước ra, thực thiết thú hướng phía trước động tác trong nháy mắt ngừng lại, thân thể kịch liệt rung động, tiếp lấy liền ngã bay ra ngoài. Oanh! Đập ầm ầm trên mặt đất, khơi dậy trận trận bụi bặm. Tất cả mọi người đấy lòng run lên thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Khẳng định hoa mắt. Tô Lương đối với mình nhìn thấy hình tượng sinh ra thật sâu hoài nghi, hắn thế mà đem thực thiết thú đánh bay. Cái này chân từ sao? Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 157, nhiệm mẫn hiệu trung, Trác Tú Sơn đánh dấu sắt thần Bạch Khởi. Chương 157, nhiệm mẫn hiệu trung, Trác Tú Sơn đánh dấu sắt thần Bạch Khởi. Người này đến cùng tu vi gì? Thỏ Tôn trong lòng kinh hãi. Lúc này ngay cả thượng tọa nhiệm mẫn đều căng tới kinh dị ánh mắt. Cái này thực thiết thú lực lượng khủng bố đến mức nào, hắn biết rõ vô cùng, liền xem như võ tôn tam phẩm cao thủ đều khó có khả năng đón đỡ được, hắn không chỉ có thể, còn đem thực thiết thú đánh bay. Cái này bất khả tư nghị. Tô Khinh Nhu thần sắc khẩn trương định trụ, mang theo kinh ngạc. Cửu Hoàng thúc thế mà mạnh như vậy. Tô Cảnh đã hoàn toàn chọc giận thực thiết thú. Nó bạo khiêu mà lên. Phóng tới Tô Cảnh, song trưởng nổi lên hào quang màu vàng đất, hướng về Tô Cảnh đập xuống. Tô Cảnh tại thực thiết thú đến gần trong nháy mắt, quay người bật lên mà lên, rơi vào thực thiết thú trên không, sau đó đế hoàng long khí vận tại dưới chân, như sao chổi đồng dạng rơi xuống. Oanh! Đại địa rung động. Thực thiết thú trong nháy mắt bị đánh vào dưới mặt đất. Đại địa băng liệt chung quanh vết rách như mạng nhện như thế dày đặc. Tô Cảnh phi thân rơi vào một bên. Giống! Thực thiết thú cuồng nộ. Lần nữa bò lên, tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Tô Cảnh nhíu mày. Cái này thực thiết thú phòng ngự điểm thuộc tính đầy, căn bản cũng không sợ hắn đánh tới bởi. Đã như vậy, Tô Cảnh thối lui đến nơi xa, rồi ra hai ngón tay. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, một đạo kim sắc cổ sáng đột nhiên xuất hiện, nhanh vô cùng hướng về bỏ dậy thực thiết thú bắt tới. Thực thiết thú phòng ngự cường hãn nhưng là tốc độ rõ ràng không được, mạnh mẽ tiếp một chiêu này. Thử. Kim quang rơi vào vai của nó, trong nháy mắt lộ ra một cái đốt cháy khét miệng máu. Người chung quanh kinh hãi. Thỏ Tôn ánh mắt kiên kỵ, cái này cổ sáng tốc độ nhanh đến liền hắn đều bắt giữ không đến. Cho dù là hắn, nếu như không lưu ý cũng biết trúng chiêu. Triệu Vô Tình đáy lòng bị chấn. Tô Khinh Nhu quận chúa đến cùng từ nơi nào chiêu mộ được mãnh liệt như vậy một cao thủ? Chẳng lẽ đây chính là lần trước ám sát thất bại nguyên nhân? Nếu như là cái kia liền không kỳ quái. Những người khác kinh dị, mà Tô Cảnh thì là chấn kinh, hắn còn tưởng rằng thiên nhất chỉ có thể xuyên thấu thực thiết thú thân thể, không nghĩ tới chỉ là đốt ra một cái nho nhỏ vết thương, cái này thực thiết thú ra là dày bao nhiêu? Thân thể thụ thương càng thêm kích phát thực thiết thú hung tính. Thân thể nó đứng lên hai tay giơ cao, kinh khủng năng lượng màu vàng đất tại trong bàn tay hắn hội tụ. Tiếp theo tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt trùng điệp đánh vào trên mặt đất, lập tức mặt đất rung chuyển nứt ra cực tốc hướng về Tô Cảnh tứ ngược mà đi. Tô Cảnh dưới chân trùng điệp đạp một cái, thân thể xéo xuống một bên đất trống. Hắn mới sẽ không ngu đến mức cùng thực thiết thú đối oanh đại chiêu. Hắn là tránh đi, nhưng là thực thiết thú lại không buông tha. Đại chiêu bắt đầu không muốn mạng hướng về Tô Cảnh oanh đến, toàn bộ đất trống rất nhanh liền mấp mô cảnh hoàng tán khắp nơi. Mà Tô Cảnh thì lâu không lâu phát ra thiên nhất chỉ, thực thiết thú vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tốc độ của nó rõ ràng giảm xuống không ít, hơn nữa không còn cuồng bạo như vậy. Tốt. Cũng là thời điểm Tô Cảnh rơi vào một bên, thể nội đế hoàng long khí tràn ra tại trên vai hắn ngưng tụ thành một đầu to bằng cánh tay dài 1 mét ngũ trảo kim long. Nhìn thấy đầu này kim long, Nhiễm Mẫn thân thể rung động, cố khí tức này, vì sao nhường hắn rất cảm thấy quen thuộc? Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được thể nội nghiệt long chân khí tại sao động. Tô Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, trên thân hoàng uy khuấy động, đưa tay chỉ thiên, nhất long thiên chu. Tại tất cả kinh dị trong ánh mắt, kim long phóng lên tận trời, sau đó đột nhiên biến mất trên không trung. Không thấy, đám người kinh hãi, mà trong sân thực thiết thú thì hoảng sợ nhìn về phía trên không. Nó cảm nhận được vô cùng cường đại long uy từ trên cao đánh tới, để nó không cách nào động đậy mảy may. Ầm 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 ầm, không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc, âm thanh lôi cuộn. Lúc này thực thiết thú càng là run lẩy bẩy, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Tô Cảnh muốn nhường kim long hạ xuống. Nhiễm Mẫn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Dừng tay a, ngươi thông qua được sinh tử cục." Nghe được thanh âm này, Tô Cảnh vẻ mặt thất vọng thu hồi chiêu thức, hắn còn muốn nhìn xem cái này thiên châu uy lực như thế nào. "Đốt, chúc mừng túc chủ thông qua sinh tử cục." Nhiễm Mẫn thể nội ẩn giấu đế vương long khí bắt đầu chuyển rời đến túc chủ thể nội. Tô Cảnh còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, đột nhiên một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ dung nhập Tô Cảnh đan điền, tại đan điền của hắn bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra khí hải tuần qua, thẳng đến bốn cái hoàn toàn thành hình mới kết thúc. Mà chung quanh võ tôn cường giả hoàn toàn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhìn xem Tô Cảnh chung quanh điên cuồng khuấy động chân khí cùng trong nháy mắt tăng cường vô số lần khí tức. Hắn đột phá, như thế tùy ý nhanh như vậy, không phù hợp lẽ thường a. Mà Nhiệm Mẫn trong nháy mắt cảm giác thể nội đột nhiên trống rỗng, giống như có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật rời hắn mà đi. Hô, Tô Cảnh hít một hơi thật sâu. Hắn rõ ràng cảm giác được mình bây giờ có thể treo lên đánh 10 cái vừa rồi chính mình. Lúc này, Tô Lương cùng Tô Thần tâm tình chìm đến đáy cốc. Bọn hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, cái này 10 vạn Hãn binh sẽ rơi vào Tô Khinh Nu trong tay. Tô Khinh Nu đã có 8 vạn dự vương tự bộ, lại thêm cái này 10 vạn đại quân, vậy ai vẫn là đối thủ của nàng? Tô Khinh Nu không nhìn thấy bọn hắn đoán hận ánh mắt, mà là hưng phấn hướng về Tô Cảnh chạy tới, lôi kéo Tô Cảnh cánh tay, cao hứng hô, "Tô Chín, ngươi thế mà thật thắng, thật là lợi hại." Lúc này Nhiệm Mẫn đi tới. Tô Cảnh kinh dị phát hiện lúc này Nhiệm Mẫn cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người, trước đó một bộ người sống chớ gần bộ dáng, hiện tại biểu lộ ôn hòa ánh mắt thanh tịnh. "Hai vị, mời theo ta lên núi." "Tốt." Tô Khinh Nu cười mỉm nói. Cuối cùng bọn hắn tại Tô Thần Tô Lương ăn người trong ánh mắt hướng về trên núi đi đến. Tô Cảnh thắng. Tô Khinh Nu so với ai khác đều muốn cao hứng, trên đường đi lanh lợi, thấy cái gì đều một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Thấy Tô Cảnh không còn gì để nói. "Hệ thống đánh dấu a." "Đốt, hôm nay đánh dấu thành công phát động 80 lần bạo kích." Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được võ tôn cựu cảnh đỉnh phong võ tướng sắt thần Bạch Khởi, bát phẩm võ tướng Ngô Tam Quế, dị thú huyết nha lang vương. Bạch Khởi đã ở Trác Tú Sơn đỉnh núi chờ, tốc chủ triệu hoán liền sẽ xuất hiện. Mà Ngô Tam Quế thì xuất hiện tại Tây Thủy đại tướng quân Dương Tuấn trận doanh, giết địch hung mãnh bị Dương Tuấn thưởng thức thăng làm phó tướng, ngày sau gặp tốc chủ chỉ cần thêm chút lợi dụ, Ngô Tam Quế liền sẽ gia nhập tốc chủ trận doanh. Dị thú huyết nha lang vương sẽ tại sau 15 ngày xuất hiện tại Nam Cương thập vạn đại sơn, mời tốc chủ tiến về tiếp thu, mỗi một ngày qua bị người lấy đi khả năng liền sẽ tăng lên gấp bội, mời tốc chủ chính mình nhìn xem xử lý. Tô Cảnh trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Sát thần Bạch Khởi, võ tôn cựu cảnh đỉnh phong, hắn điểm xuất phát cao như vậy sao? Túc chủ, nắm giữ đặc thù danh hiệu nhân vật, những người khác không thể so sánh. Sát thần Bạch Khởi, kiếm thanh cái nhiếp, thì ra là thế. Lại một cái đỉnh phong nhân vật. Trước mắt đã có Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, cái nhiếp, Lữ Bố cùng Bạch Khởi. Thật sự là vui vẻ. Tiếp lấy nghĩ đến Ngô Tam Quế cái này phản tặc, Tô Cảnh có đôi chút dở khóc dở cười, vạn bạn nghĩ không ra hắn là tại Đại Thịnh làm phản tặc, gia hỏa này có tiền đồ. Chỉ là không biết rõ hắn có thể ở Đại Thịnh bỏ cao bao nhiêu, muốn hay không sớm liên hệ hắn. Tô Cảnh suy nghĩ một lát sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn. Con cờ này có lẽ tại về sau có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cuối cùng là huyết nha lang vương. Tô Cảnh nhíu mày, lần này mình nếu là đi quá muộn, liền sẽ bị người lấy đi. Xem ra muốn sớm kế hoạch xong thời gian. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 158, giả hủ độc kế có hiệu lực bên trong, huyện thành loạn tượng lên, bách tính lớn thoát đi. Chương 158, giả hủ độc kế có hiệu lực bên trong, huyện thành loạn tượng lên, bách tính lớn thoát đi lên tới đỉnh núi. Tô Cảnh lập tức liền thấy được từng mảnh nhỏ nhà gỗ, rất nhiều vẫn là mới xây. Nhiệm Mẫn mang theo bọn hắn tiến vào lớn nhất cái gian phòng kia nhà gỗ, nhường Tô Cảnh ngồi ở thượng thủ. Tô Cảnh sững sờ, hắn nhận ra ta. Nhiệm Mẫn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt tướng Nhiệm Mẫn bái kiến bệ hạ. Tô Cảnh tháo mặt nạ xuống rất là nghi hoặc, làm sao ngươi biết là chấm? Bệ hạ cho mặt tướng truyền tin bên trong đã nói rõ tình huống, liền để cho ta xuất quân đến đây Trác Tú Sơn chờ đợi, lại ngoài ý muốn chờ được Tô Lương Thế Tử cùng Tô Thần Thái Tử, mặt tướng lúc này mới thiết hạ sinh tử cục. Tô Cảnh khoe miệng giật một cái. Ngươi xác định sinh tử cục không phải cho ta bày? Tính toán, đều do hắn tới quá muộn. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Giả Hủ, ngươi cùng Nhiệm Mẫn nói một chút Đông Châu chiến lược bố cục. Là bệ hạ. Tô Cảnh thì khắp nơi tham quan lên, tìm tới một chỗ địa phương không người. Tô Cảnh nhẹ giọng kêu, Bạch Khởi. Lập tức một cái thẳng tắp mày kiếm mắt sáng nam tử lặng yên xuất hiện ở bên người. Bạch Khởi tham kiến bệ hạ. Tô Cảnh ánh mắt rung động, Bạch Khởi khí tức trên thân lãnh khốc mà túc sát, còn mang theo nồng đậm khí tức tử vong, thật không hổ là sát thần Bạch Khởi. Tướng quân xin đứng lên. Tô Cảnh tự tay đem Bạch Khởi đỡ lên. Tạ bệ hạ. Bạch Khởi, ngươi bây giờ tiến về Bắc Cảnh hiệp trợ Quách gia, chờ chiến sự lắng lại, chấm lại bàn về công hành thưởng. Tạ bệ hạ. Huyền thành. Tô Lương Thế Tử đóng giữ thành trì. Lúc này trong thành hỗn loạn tương mừng. Thế tử tạm thời trong phủ đệ, Lâm Ngọc Sinh sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước huyết vệ Phương Lực, thế tử hồi âm, còn chưa thu được. Phương Lực sắc mặt khó coi, lắc đầu, không có, chúng ta mấy ngày nay đã liên tục thả ra mấy chục con bổ câu đưa tin, nhưng là đều cuốn không tin tức, còn phải không ít người tiến đến Trác Tú Sơn tìm kiếm, nhưng là nhiều ngày như vậy, đi người một cái đều chưa có trở về. Nghe đồn có phải là thật hay không, thế tử đã bị chết tại không có khả năng. Lâm Ngọc Sinh quát chói tai, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có tin ta hay không lập tức đem người tru sát. Phương Lực thân thể run lên cuốn quýt quỳ xuống, thuộc hạ sai, thuộc hạ không nên nói lung tung. Lúc này huyện thành chi phủ Hàn Thịnh lão đảo nghiêng ngã chạy vào, vẻ mặt kinh hoàng hô: "Đại nhân, xảy ra chuyện, lẫn vào thành nội hãn phỉ càng ngày càng nhiều, ta người căn bản là khống chế không nổi, hãn phỉ bốn phía tung hỏa tiếp cấp chế tạo rối loạn, trong thành vô số cửa hàng bị cướp, nhà dân bị đốt, thành nội hoàn toàn loạn." "Cái gì?" Lâm Ngọc Sinh trong nháy mắt nhảy dựng lên. Mấy ngày nay hắn tâm tư đều tại thế tử an nguy bên trên, không có lưu ý thành nội tình huống. Thế nào đột nhiên biến thành dạng này? Hàn Thịnh giọng mang rung động, tục nói rằng, không chỉ có như thế, một chút gia tộc quyền thế phú thương mang theo cùng gia quyến muốn rời đi huyện thành, kết quả cùng thành phòng tướng quân Tống Triệu lên xung đột bị Tống Triệu tướng quân toàn bộ trấn sát. Đầu người treo đầy tường thành. Trấn sát? Lâm Ngọc Sinh lảo đảo lui lại, vẻ mặt chấn kinh. Thật lâu mới quát, Tống Triệu tên xuẩn tài này, hắn là đầu góc heo sao? Hắn là muốn đem chúng ta đặt bách tính mặt đối lập. Lập tức nhường Tống Triệu quay lại đây thấy ta. Là một cái huyết vệ vội vàng rời đi. Lâm Ngọc Sinh trái tim kịch liệt chập trùng cơ hồ không thở nổi. Thế tử sinh tử không biết, thành nội lại xuất hiện tình huống như vậy, tuyệt không phải trùng hợp. Tất nhiên là có người tỉ mỉ bố cục. Lâm Ngọc Sinh nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, nếu để ta tra ra ai ở sau lưng chơi âm mưu, ta Lâm Ngọc Sinh định đưa ngươi nghiền xương thành tro, chu diệt cửu tộc. Lâm Ngọc Sinh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại thế tử chuyện chỉ có thể trước để một bên, nhất định phải lập tức giải quyết thành nội rối loạn, không phải coi như cuối cùng thế tử bình an trở về, huyện thành cũng hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa. Phương Lực, ngươi nhanh đi quân doanh truyền ta quân lệnh, nhờ Cố Lân mang binh trấn áp thành nội bạo loạn, phàm Hãn Phỉ một khi bắt được giải quyết tại chỗ. Là Phương Lực tật chạy mà đi. Ngươi. Lâm Ngọc Sinh nhìn về phía Hàn Thịnh, lập tức trở lại dán ra báo cáo, trấn an bách tính. Liên nói nạn trộm cướp sắp quét sạch, tổn thất của bọn họ thế tử sẽ dành cho đền bù, nhường bách tính không cần lo lắng. Thuộc hạ cái này đi làm. Hàn Thịnh vội vàng rời đi. Vốn cho rằng loạn cục sẽ có được khống chế, không nghĩ tới sau 2 canh giờ. Hàn Thịnh lần nữa đi vào, lúc này trên người hắn còn mang theo tổn thương, còn chưa đi gần dễ đi đã kêu khóc, đại nhân, việc lớn không tốt. Thì thế nào? Lâm Ngọc Sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm, đã có chẳng lành cảm giác. Trong thành không biết rõ vì sao, đột nhiên trắng trợn điên truyền thế tử đã ngộ hại tin tức, Hãn Phỉ biết tin tức này sau càng thêm càng rỡ, liền Cố Lân tướng quân đều ép không được, mà dân chúng toàn thành càng là hoàn toàn luống cuống, đang liên tục không ngừng thoát đi huyện thành. T. Nghe được những tin tức này, Lâm Ngọc Sinh sững sờ tại trên chỗ ngồi, nhất thời vô phương ứng đối. Không bao lâu, Phương Lực lại sắc mặt trắng bệch xuống tới, đại nhân, Vệ Nguyên tướng quân nghe được thế tử bỏ mình tin tức sau, mang theo trong tay hắn 4 vạn đại quân giết cửa Nam quân coi giữ rời đi huyện thành. Hắn phản bội chạy trốn. Lâm Ngọc Sinh một cái bước xa đi vào Phương Lực trước mặt, quát khàn cả giọng, ngươi vì sao hiện tại mới nói cho ta? Phương Lực cực lực giải thích, thành nội Hãn Phỉ càng phát ra hung hăng ngang ngược, Cố Lân tướng quân cần gia tăng binh lực, mà Vệ Nguyên tướng quân thì mượn cơ hội này điều binh cách doanh, không ai nghĩ đến hắn sẽ phản bội thế tử, cho nên mới không có kịp thời phát hiện. Thằng nhãi danh sao dám? Lâm Ngọc Sinh một trường rũ ra. Bên cạnh chất đầy đồ sứ giá gỗ trong nháy mắt chia 5 x 7. Cơ hồ là theo răng trong khe gạt ra thanh âm, Vệ Nguyên, ngươi thật sự là tốt, lâu như vậy thế mà cũng không phát hiện ngươi thế mà giáp tâm hại người. 14 vạn đại quân lập tức không có 4 vạn, hiện tại huyện thành còn hỏng bét, Lâm Ngọc Sinh muốn tự tử đều có. Bên cạnh chi phủ Hàn Thịnh yếu ớt lên tiếng, đại nhân làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Sinh đại não một đoàn đầy rối, chán nản ngồi trên giường gỗ, không biết qua bao lâu mới yếu ớt nói rằng, nhường bách tính đi thôi, không thể lại cùng bách tính lên xung đột, huyện thành không có, chúng ta còn có cái khác thành trì, tuyệt đối không thể nhường bách tính cùng chúng ta khởi nghĩa quân ly tâm. Là Hàn Thịnh lần nữa rời đi. Lâm Ngọc Sinh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt băng lạnh thấu xương, tiếp tục cho ta liên hệ thế tử. Hắn không tin thế tử chết tại Trát Tu Sơn. Việc này rõ ràng mang theo kỳ quặc, nhưng là hắn không hiểu là vì sao một chút hồi âm đều không có, đối phương lại là làm sao làm được? Là Phương Lực lĩnh mệnh mà đi. Lâm Ngọc Sinh hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hắn muốn lập tức tiến về quân doanh. Bách tính có thể tán nhưng quân tâm không thể loạn, hắn nhất định phải làm yên lòng cái khác tướng lĩnh. Sau đó không lâu, huyện thành nơi nào đó tường đỏ phòng ngói phía dưới bay lên một cái bồ câu đưa tin, hắn vỗ đội cánh hướng về phía đông mà đi. Nhưng mà vừa bay ra huyện thành tiến vào vùng ngoại ô sơn lâm lúc, trên bầu trời một cái hùng ưng tựa như lợi tiễn đồng dạng đáp xuống, bồ câu đưa tin kinh hoàng gia tốc, lại khó thoát ứng trảo, bị nhẹ nhõm bắt giữ. Hùng ưng lướt qua chân trời, cuối cùng bay về phía cách đó không xa trên một ngọn núi cao, rơi vào một cái ảnh mật vệ trên tay. Ảnh mật vệ cầm xuống bồ câu trên chân mật tín sau, hùng ưng liền bay về phía bên cạnh trên nhánh cây, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị tiệc. Ẩn mật vệ Lý Trọng xem hết mật tín sau đi đến Trương Hàm bên người. Thống lĩnh, trong thư nói trong thành tình huống hiện tại, còn có, nhường Tô Lương thế tử mau chóng hồi âm. Trương Hàm nhìn qua phía trước to lớn thành trì, trên mặt không hề bận tâm, nhường bốn phía người tiếp tục chậm chậm chết, không thể để cho một phong thư cùng một cái huyết vệ tiến về Trát Tu Sơn. Là Lý Trọng đáp lại. Trương Hàm ngược lại hỏi, thành nội bố trí còn cần bao lâu? Về thống lĩnh, bởi vì thời gian quá gấp triệu tập cẩm y liễu vệ không nhiều, bởi vậy còn cần 2 ngày. 2 ngày? Trương Hàm nhíu mày, quá chậm, truyền lệnh, trong 1 ngày nhất định phải hoàn thành. Là Lý Trọng lĩnh mệnh mà đi. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình. Hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn.